Chương 486, chói kiều chương 486, chói kiều đây cũng là Dương Trần kết hợp rồi Nguyên Thiên Thư cùng trận đạo thành quả, có thể mượn sông núi địa khí, nhất niệm thành trận. Bắc Minh đảo tiểu cực cung địa khí đặc thù, ở chỗ này bày trận, dường như tốn hao không được Dương Trần bao nhiêu khí lực. Trận này một thành, Dương Trần tay áo vung lên, chính giữa đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một to lớn hắc ngọc quan. Này quan dựng thẳng đứng ở đó, hàng loạt cấm chế như là trật tự thần liên trung trung làm xiển xích lượn lờ nhìn. Bất kể là quan tài hay là trong quan vật đều bị một mực quấn quanh, trói buộc trấn áp, căn bản không thể động đậy. Dương Trần tâm niệm khẽ động, giải khai 129600 đạo trật tự thần liên cấm chế xiển xích. Dựng đứng hắc ngọc quan từ từ mở ra, hiện lộ ra trong quan tài tình hình, trong quan tài là một tên tuyệt mỹ nữ tử. Sinh động như thật, như là ngủ say ngủ mỹ nhân giống như. Nữ tử này mơ hồ mang theo ngân nguyệt hình dạng, lại hỗn hợp có một cái khác nữ tử ma thái. Chính là ngày đó trong Côn Lô Sơn, bị Dương Trần phong vào đại tấn nữ đế thể nội nguyên sát điểm hồn. Có ánh phấn nộn chân ngọc giẫm trên mặt đất, thon dài đùi ngọc khép lại cùng nhau, không nhìn thấy một tia khe hở. Giờ phút này, theo ngọc quan mở ra, nguyên sát vừa tỉnh lại, ngạo nhân dáng người không ngừng đung đưa, liên miên chập trùng. Nguyên sát mắt phượng lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Trần. Trong mắt mang theo khắc cốt minh tâm tự hận, nhưng thần hồn pháp lực bị phòng, căn bản nói không ra lời. Chủ nhân đã thỏa mãn. Tại nguyên sát khuất nhục trong ánh mắt, ngân nguyệt huyền chuyển màu trắng cung trang thân ảnh nổi lên. Ngân Nguyệt, ngươi dạng này không khỏi quá đau đớn nàng. Nhớ nàng đường đường ma giới thánh tổ, cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật muôn dân, thế mà luân lạc tới loại tình trạng này. Nguyên sát khỏe mắt hiện ra vì phản nghẹn mà nhỏ ra nước mắt, thở hổn hển, hung tợn trợn mắt nhìn Dương Trần. Một bộ ngay lập tức đem Dương Trần thiên đao vạn quả cắt lấy bớt, đều không thể tiêu tan trong lòng oán hận bộ dáng. Nguyên sát, nhìn tới ngươi hay là không phục a? Ngân Nguyệt nói xong, cách thì cho Nguyên sát một roi. Chủ nhân nhìn kỹ, đối phó này ma giới thánh tổ, liền không thể ôn nhu, nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng mới được. Linh Lung, ngươi chờ đó cho ta, đợi bản thánh tổ khôi phục tu vi, những ngày này trên người ta phát sinh tất cả, nhất định phải để ngươi nghìn lần vạn lần hoàn trả quay về. Nguyên sát hung tận mắng, nếu không phải Dương Bắc thần sử thủ đoạn, đem ta phong ấn tại đỉnh kia bên trong, mảy may linh khí, ma khí đều không thể thu nạp, giống như ngươi chẳng qua nguyên anh kỳ giỏi bỏ, ta một chỉ có thể để ngươi tan thành mây khói. Chậc chậc, đường đường thánh tổ nhìn tới vẫn là không có làm rõ ràng tình hình a. Ngân Nguyệt hì hì cười một tiếng. Ngươi cũng biết không cách nào liên lạc với ma giới bản thể, bị nhốt cấm tại thân thể này bên trong, thực lực chẳng qua tương đương với nguyên anh trùng kỳ tu sĩ mà thôi, thế mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Linh Lung, ngươi có gan liền giết ta. Ô, giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, tất cả đều do ngươi, làm hại ta bị phong ấn trong Côn Ngô Sơn vài năm. Bụp một tiếng, nguyên sát mặt bị rút nghiêng đến một bên, trong mắt hận ý lại là không ngừng làm sâu sắc. Thắng làm vua thua làm đặng, thánh tổ đại nhân ngay cả đạo lý kia cũng đều không hiểu sao. Ngân Nguyệt huy động trong tay phược tiểu tác, đánh cho không khí nổ đùng, hung hăng quất vào nguyên sát trên mặt, trên người. Phược tiểu tác là Mô Ma tông cực phẩm pháp bảo, có thể nói là các loại nữ tu khắc tinh, một roi hung hăng quật xuống dưới, giả sử là nguyên sát thánh tổ bản thể tự nhiên không thể nào nhận ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ nguyên sát chỉ là một tia điểm hồn, trên người còn mảy may ma khí thì không, căn bản là không có cách chống cự. A, roi không ngừng quật trên người nguyên sát, da chóc thịt bong, lưu lại vết roi hiện ra màu hồng đỏ chạch. Nguyên sát sắc mặt phím hồng, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Ngân Nguyệt cười quyến rũ nói, có phục hay không? Hừ. Nguyên sát tuyệt mỹ ngọc dung hiện ra sắc mặt từng đỏ, nhưng vẫn là không khách khí gì một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Hắc hắc, không hổ là ma giới thánh tổ, thà chết chứ không chịu khuất phục đâu, như vậy mới có thú đâu. Không, không muốn như vậy. Nguyên sát âm thanh mang theo một tia run rẩy, nàng sớm đã mất đi ban đầu kia khinh thường bộ dáng, trong miệng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Ta hiểu rất rõ ngươi rồi, ngươi mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nhất định đúng ta hận thấu xương, chỉ là ngươi dạng này cầu, muốn ta tạm thời buông tha ngươi cũng không phải không được. Ngân Nguyệt ánh mắt bay tít một vòng, vừa cười vừa nói, ngươi muốn ta thế nào? Nguyên sát hàm răng cắn môi đỏ, dùng kêu kêu khóc cầu khẩn lâu, có chút thanh âm khàn khàn hỏi, gọi ta chủ thượng. Ngân Nguyệt cười quyến rũ một tiếng nói, cái gì? Nguyên sát không dám tin ngẩng đầu, chỉ cần ngươi nói chủ thượng. Ngân Nguyệt thần thần bí bí, hì hì cười nói, chỉ cần ngươi quỷ như vậy cầu ta, ta nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi, hy vọng hao huyền. Nguyên sát giấu giận, nàng chính là ma giới thánh tổ, sao có thể thần phục? Ha ha, chính là muốn như vậy chứ. Đúng là ta thích thánh tổ đại nhân này không chịu thua tính tình đâu. Ngân Nguyệt cười lạnh, đại nhân, lại cho ta một quãng thời gian, ta có thể giúp ngươi quản giáo tốt nô bộc này. Dương Trần gật đầu, tiến lên một bước. Nguyên sát khẽ run lên, thân là ma giới thánh tổ, không có bất kỳ cái gì nam tử có thể vào nàng mắt, nhưng bây giờ lại. Nguyên sát, ngươi dù sao cũng là đường đường ma giới thánh tổ, tại sao như vậy không trải qua làm? Mới sờ lên mà thôi, là được như vậy rồi, cái gì ma giới thánh tổ? Nhìn tới chỉ là có tiếng không có miếng, nói cho cùng chẳng qua chỉ là một cung cấp nam nhân. Hôm đó tại Côn Ngô Sơn nhìn thấy ngươi không phải vô cùng kiêu ngạo sao? Còn dám dùng hắc phong kỳ chỉ vào người của ta? Sao? Hiện tại ngươi ngạo khí đâu, là quá sung sướng đều nói không được bảo. Một lát sau, tại nguyên sát dần dần mê ly ánh mắt bên trong, Dương Trần cười vang rồi cười, quay người rời đi căn phòng bí mật. Về đến đại sảnh, Dương Trần nhìn thấy một đạo ngồi xếp bằng mềm mại đáng yêu thân ảnh, vui đùa nói ra, Bạch tiên tử một chút thời gian không thấy, lại là ngày càng phong hoa tuyệt đại rồi. Dương huynh chớ có bắt ta làm trò cười rồi, cũng không cần lại gọi ta cái gì tiên tử rồi, gọi ta Giao Di là được. Bạch Giao Di vươn người đứng dậy, yểu điệu động lòng người dáng người hiển lộ rõ không thể nghi ngờ, cười nói, gọi ta Bạch tiên tử lời nói, ta cũng không xác định Dương huynh là đang gọi ta chị họ, vẫn là gọi ta đâu. Dương Trần khẽ gật đầu, Giao Di tiên tử lần này tới trước thăm hỏi, không biết tìm Dương Mỗ có chuyện gì. Thứ không dám dâu dếm, kỳ thực tại hạ lần này tới trước thăm hỏi Dương Minh, đích thật là có việc nghị xin ngươi giúp một tay. Ta bây giờ tất nhiên tạm thay tiểu cực cung đại chức trưởng lão, giao di tiên tử cùng ta lại giao nhau rất sâu, Dương Mỗ như có thể giúp một tay, định sẽ không từ chối. Dương Minh quả thực nhân phẩm quý giá, kỳ thực là như vậy, ta khốn tại Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh đã lâu, gần đây khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa, có thể chẳng biết tại sao, luôn luôn khó mà đột phá, không biết Dương Minh có thể chỉ điểm một hai. Tự nhiên có thể, nếu là những người khác, ta còn không có cách nào, nhưng giao di tiên tử ngươi khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ chỉ kém lâm môn một cấp rồi, ta quả thật có thể chỉ điểm một hai. Đối mặt Bạch Giao Di, Dương Trần ôn nhu cười một tiếng, nói, kỳ thực cho dù giao di tiên tử hôm nay không tới, ta thì dự định đi thăm hỏi ngươi, giúp ngươi bước ra một bước kia. Rốt cuộc, hiện tại tiểu cực cung đứng trước yêu thú chi loạn, nhiều Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chính là nhiều một phần phần thắng. Bạch Giao Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không dám nhìn nhiều Dương Trần nụ cười, không người nói, tiểu cực cung được Dương Minh như thế dốc sức tương trợ, đại trưởng lão nếu là có biết, cũng làm mỉm cười cựu tuyển. Nói xong, Bạch Giao Di đúng Dương Trần phát ra từ nội tâm cười một tiếng, nụ cười dường như là sinh trưởng cao lĩnh băng sơn bên cạnh tiểu diễm tuyết liên tại băng tiên tuyết địa ở giữa đem lại một tia ấm áp. Giao Di vô cùng cảm kích, lần này tới trước quấy rầy đến rồi Dương Minh tu luyện, thực sự thật có lỗi. Bạch Giao Di ôm một tia ấy nấy. Giao Di tiên tử không cần khách khí như thế, tu luyện của ta đến rồi một cửa ải, không phải bế quan là có thể đột phá, càng cần nữa ngộ đạo, tiên tử tới chơi lúc, ta đang chuẩn bị kết thúc lần này tu luyện. Dương Trần khẽ mỉm cười nói, ta quan Giao Di tiên tử thu nạp huyền băng hàn khí phương thức tu luyện, không thể kéo dài quá lâu, có phải có khác nguyên do? Không hổ là Dương Minh, liếc mắt liền nhìn ra rồi thiếp thân trên việc tu luyện khó xử, tu luyện của ta xác thực vô cùng không có hiệu suất, lúc này mới luôn luôn khốn bình cảnh bên trên, khó mà đột phá. Ta quan Giao Di tiên tử không giống như là có tu luyện hàn diễm dáng vẻ, dư thừa hàn khí không cách nào là hàn diễm hấp thu, trong người chữ hàng hạ chẳng phải là rất dễ thương thân. Xác thực như thế. Bạch Giao Di cười khổ đáp lại nói, tất nhiên Giao Di tiên tử trước đó giúp tại hạ một đại ân, vậy tại hạ cũng không thể không đáp tạ một chút mới là. Dương Trần cười cười, nói ra, Dương Mỗ ngược lại là thật có nhất pháp có thể giúp tiên tử đột phá. Cái này còn xin Dương huynh chỉ điểm một hai. Giao Di tiên tử thể nội hàn khí quá thừa, chẳng những không có lợi cho tu luyện, càng là hơn hóa làm hàn độc, tổn hại tiên khu. Muốn trung hòa hàn khí, ổn thỏa nhất phương pháp là luyện hóa chí dương linh vật nhập thể, đem quá thừa hàn độc trung hòa rơi. Nhưng vật này nhất định phải là mang theo dương khí, lại không thể quá thừa, để tránh đem tiên tử băng ngọc tiên thể phá đi. Bạch Giao Di đắng chát cười một tiếng, nói, phương pháp này ta thì có nghĩ qua, chỉ là thiếp thân thể nội hàn độc quá thừa, hơi yếu chí dương linh vật căn bản là không có cách đưa đến tác dụng. Nhưng quá mạnh chí dương linh vật không những cái khó tìm, lại sẽ tổn hại thiếp thân băng ngọc chi thể, vô pháp khả thi phía dưới, tiểu muội đành phải chuyên tâm tiềm tu, hy vọng có thể sớm ngày đột phá, đem hàn độc chuyển hóa làm đột phá thời tầm bộ linh khí sử dụng. Dương Trần cười cười, tiên tử không cần phải lo lắng, tất nhiên ta nói như thế, vật này tự nhiên không cần tìm kiếm. Dương Minh trên người lại có như thế bảo vật. Bạch Giao Di vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hoảng sợ nói, duy nhất một lần giải quyết vấn đề chí dương linh vật không có, nhưng dương mộ trên người vật lại có thể không ngừng cung cấp đạo hữu sử dụng, vì lượng bổ chất phía dưới, tin tưởng có thể trung hòa tiên tử hàn độc. Tại tiên tử thể nội hàn độc hóa thành hàn khí về sau, ta chỗ này còn có nguyên bộ phụ tu công pháp có thể để tiên tử tu luyện, đem thể nội hàn khí lợi dụng, tăng tiến tu vi. Dương Trần lấy ra thẻ ngọc, giao cho Bạch Giao Di. Đây là băng cương ngọc cốt quyết. Bạch Giao Di nhìn một chút công pháp này, thanh lãnh đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra kinh ngạc cùng bội phục thần sắc. Công pháp này quả thực thần diệu đến cực điểm, lại là bộ rèn luyện thân thể chi pháp, với lại loáng thoáng cùng ta tiểu cực công pháp môn có chút liên hệ chỗ. Bạch Giao Di kinh hỉ nói, không biết Dương Minh là từ chỗ nào có được. Đây là Dương Mỗ may mắn tại một bí cảnh bên trong đoạt được. Hôm nay có thể đến giúp tiên tử, cũng coi là thiên ý. Dương Trần đương nhiên sẽ không nói bộ công pháp này, là hắn tham khảo hư không luyện thể quyết đem nó đơn giản hóa điều chỉnh cải tạo ra. Công pháp này tên như ý nghĩa, chính là hấp thụ hàn khí luyện thể, đạt tới vì nhục thân kháng pháp bảo công hiệu. Năng lực dưỡng nhan mỹ phẩm không nói, khu động công pháp thời cả người đều sẽ hóa thành băng cơ ngọc cốt, thân thể như sáng long lanh mỹ ngọc. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Thiên ý sao? Thì ra là thế. Bạch Giao Di cười cười, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Tiếp nhận rồi Dương Trần giải thích, về phần có hay không có tin tưởng đó chính là một chuyện khác. Theo Dương Minh lời nói, công pháp này đích thật là có thể đem thể nội hàn độc chuyển hóa tu luyện bằng cơ ngọc cốt quyết hàn khí sử dụng, chỉ là Dương Minh nói tới chi dương linh vật là. Bạch Giao Di hoài nghi hỏi đến Dương Trần. Chăm nghe không bằng một thấy, mắt thấy phương vi thực, Dương Mỗ liền để tiên tử tự mình nhìn một cái đi. Dương Trần đem một hỏa hồng biên cầu đưa tới. Bạch Giao Di thần sắc kinh dị đưa tay tiếp nhận, cẩn thận quan sát, này biên cầu nhìn kỹ phía dưới, hiện lên bán trong suốt hình, bên trong mơ hồ có một đoàn chói mắt ngọn lửa hồng quay cuồng không ngừng. Nhìn kỹ lại, đúng là một con mini hỏa điểu ở đâu xoay quanh bay múa, sinh động như thật, hết sức thần kỳ. Mà ở này hỏa điệu bốn phía có đủ mọi màu sắc các loại phù văn chớp động, mỗi một cái phù văn nhìn kỹ hạ lại toàn bộ là một loại chỉ tốt ở bề ngoài của văn. Vì Bạch Giao Di bây giờ đúng văn tự cổ đại biết nhau viên bác, lại cũng không cách nào nhận ra những văn tự này khoảng lai lịch, dường như là một loại hoàn toàn mới loại hình thượng cổ văn tự. Vật này thật sự công dụng hẳn là ở chỗ nào chút ít phù văn phía trên, nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này của văn Bạch Giao Di một đều không thể phân biệt, tự nhiên càng thêm chưa nói tới làm sao lĩnh ngộ. Dương Minh, này là vật gì? Bạch Giao Di nâng lên trán nhìn về phía Dương Trần. Giao Di tiên tử khách khí, vật này không phải chí dương linh vật, chỉ là ta đưa cho tiên tử lễ gặp mặt thôi. Dương Trần vừa cười vừa nói, thì ra là thế, vậy liền đa tạ Dương Minh rồi. Bạch Giao Di thấy vật này cũng không phải cỡ nào quý giá dáng vẻ, cũng không có khách khí, lúc này liền tiện tay nhận. Ngân Nguyệt lại nhịn không được tại Dương Trần trong đầu nói ra, chủ nhân thực sự là quá bất công rồi, dùng Diệt Tiên Châu tới làm lễ gặp mặt, không khỏi thì quá xa xỉ đi. Diệt Tiên Châu chớ nói tại nhân giới, chính là tại linh giới đều là hiếm thấy bảo vật, bị linh giới xưng là lôi chấn tử, chính là hóa thần kỳ đối đầu, không chết cũng phải trọng thương. Lại vật này không cần pháp lực là có thể sử dụng, có thể nói là tu sĩ nhất đẳng bảo mệnh vật. Ngân Nguyệt lại không biết, Diệt Tiên Châu tiểu này duy nhất một lần thứ gì đó, kỳ thực Dương Trần tiện tay đều có thể luyện chế ra một đống. Đem Diệt Tiên Châu giao cho Bạch Giao Di, Dương Trần lấy ra một cái bình ngọc, nói, đây mới là chí dương linh vật. T, bình ngọc này lại là Vạn Niên Huyền Ngọc đúc thành. Bạch Giao Di lên tiếng kinh hô, Vạn Niên Huyền Ngọc cùng Vạn Niên Huyền Băng chỉ là kém một chữ, nhưng mà hắn khác nhau chi đại, nàng thân làm tiểu cực cung người là không có khả năng không biết. Trừ ra hư linh điện, cho dù đào lượt tất cả bất địa, có thể tìm tới Vạn Niên Huyền Ngọc thì tuyệt không có mấy thối. Rốt cuộc, này Vạn Niên Huyền Ngọc không cần nhiều, chỉ cần lớn chừng quả đấm một viên trộn lẫn vào pháp bảo trong, là có thể lập tức nhường pháp bảo có băng hàn thần thông, có thể phát ra kinh người hàn khí đả thương địch thủ ở vô hình giá trị không phải chỉ là huyền băng có thể so. Vạn Niên Huyền Ngọc thế nhưng dường như tại ngoại giới tuyệt tích vật liệu, là có tiền mà không mua được thứ gì đó. Nhưng bây giờ lại chỉ là dùng để trở trong bình vật. Trong cái chai này đến tuột cùng chứa đựng nhìn cỡ nào hiếm thấy linh vật. Chương 487, Băng Phượng chương 487, Băng Phượng Vạn Niên Huyền Ngọc chính là có linh thạch, cũng không có chỗ có thể mua. Rốt cuộc, nếu có được đến, trộn lẫn vào chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong, có thể để cho pháp bảo uy lực đột nhiên tăng thêm 2 điểm. Vạn Niên Huyền Ngọc chính là Bạch Giao Di trên người đều là không có nhiều, trừ phi bước vào Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể đạt được tiểu cực cung chân tàng, có thể vậy cũng chỉ là một khối nhỏ mà thôi. Giờ phút này, thấy Dương Trần vô thanh vô tức liền lấy ra Vạn Niên Huyền Ngọc bình, Bạch Giao Di trong lòng không khỏi nổi sóng chập trùng. Đại thủ bút, tuyệt đối đại thủ bút. Có thể dùng Vạn Niên Huyền Ngọc bình đến sắp xếp đồ vật, trong đó chí dương linh vật, tuyệt đối là giá trị không phải tầm thường, cái này khiến Bạch Giao Di không khỏi càng thêm chờ mong lên trong bình chí dương linh vật đến. Thấy Bạch Giao Di hai tay thận trọng nâng lấy Vạn Niên Huyền Ngọc bình, Ngân Nguyệt không khỏi nói, "Chủ nhân, thực sự là quá học rồi, này Vạn Niên Huyền Ngọc rõ ràng lấy từ nhỏ cực cung, lại làm cho vị này Giao Di tiên tử cảm động đến cái gì thì dường như." Bình ngọc này kỳ thực chính là Dương Trần dùng trầm thủy tại hư linh điện Huyền Ngọc động bên trong, lấy ra Vạn Niên Huyền Ngọc đúc thành. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ngân Nguyệt cũng không tin. Nguyên lai Dương Trần trước đó tại Âm Minh chi địa lấy đi những kia âm linh nước thải, thế mà chính là đại danh đỉnh đỉnh trầm thủy. Cũng chỉ có chuyên môn lạc thạch hóa vàng, thần diệu vô biên trầm thủy, mới có thể tại Huyền Ngọc động gỡ xuống Vạn Niên Huyền Ngọc. Có thể trầm thủy rất thưa thớt. Tiểu Cực cung dựa vào năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư Băng Phách Tiên Tử để lại một kiện bảo vật, có thể tự động hội tụ địa linh âm khí, cũng muốn 10 năm mới có thể tụ thành một giọt trầm thủy. Cho nên, Tiểu Cực cung ngàn năm mới mở ra Huyền Ngọc động một lần, mỗi lần cũng chỉ có thể gỡ xuống chút ít huyền ngọc mà thôi. Căn bản không như Dương Trần mang theo trong người mấy tấn trầm thủy, nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Huyền Ngọc động dọn sạch. Tất nhiên Dương Trần sẽ không làm kiểu này tát ao bắt cá chuyện. Hắn bây giờ đã là nhân giới thứ nhất tu sĩ, bố cục tầm mắt cũng cùng trước kia rất khác nhau rồi, lòng mang chính là thiên hạ, lòng dạ là muôn dân, nhân giới mọi thứ đều là của hắn. Bất luận một loại nào bảo vật tuyệt chủng, bất luận một loại nào sinh linh tuyệt tích, Dương Trần đều sẽ đau lòng nhức óc. Thấy Bạch Giao Di thận trọng nâng lấy bình ngọc, một bộ muốn mở ra, lại không dám dáng vẻ, Dương Trần cười nói, tiên tử không bằng mở ra, tự mình xác nhận xem xét trong bình vật, có thể trợ tiên tử tu hành. Bạch Giao Di lúc này mới gật đầu, thận trọng mở ra Vạn Niên Huyền Ngọc bình, lập tức một cỗ nồng đậm hương khí đập vào mặt. Nháy mắt sau đó, miệng bình bên trong như là có ngũ sắc yên hà xung ra, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Tinh thuần chí dương chi khí, càng làm cho Vạn Niên Huyền Ngọc đúc thành đại sảnh nhiệt độ đều tựa hồ trên thăng lên. Nồng đậm, tinh thuần, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Bạch Giao Di thần sắc rung động, chỉ là nghe một ngụm, nàng liền cảm giác toàn thân ấm áp, dường như vào đông nắng ấm phổ chiếu. Không biết có thể đem trong bình vật đổ ra một chút. Bạch Giao Di nhỏ giọng hỏi Dương Trần. Thứ không gì không thể. Bạch Giao Di đạt được rồi Dương Trần cho phép, chú ý cẩn thận đem trong bình vật đổ vào trên bàn tay, cẩn thận tra xét. Linh dịch hiện lên bán trong suốt màu trắng, nóng rực, nóng hổi, rực rỡ ngời ngời, như mặt trời tinh hoa lóa mắt. Linh dịch tại Bạch Giao Di lòng bàn tay không ngừng nhấp nhô, nóng rực xúc cảm nhường Bạch Giao Di không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có khát vọng cảm giác. Vật này trực tiếp phục dụng là được luyện hóa. Nghe được Dương Trần lời nói, Giao Di tiên tử cũng nhịn không được nữa, thấp chán, rỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm lên. Ồ, thơm quá. Bạch Giao Di lông mày giãn ra, cẩn thận thưởng thức qua về sau, nhịn không được nuốt xuống đi, trên mặt lộ ra cảm giác thỏa mãn. Dương Minh lời nói, một chút không giả, vật này xác thực mang theo không kém dương khí, với lại tính chất ôn hòa, có thể giúp ta tu hành, chỉ là nhìn lên tới dương khí đã bay hơi không sai biệt lắm, như vậy đúng tiếp thân mà nói, có chút ít còn hơn không. Bạch Giao Di lắc đầu, tiếc nuối vô cùng nói, có chút ít còn hơn không hay là khách khí, đối với nàng mà nói, thứ này kỳ thực căn bản không có tác dụng gì, chỉ có hương vị rất tốt. Tiên tử lời nói rất đúng, vật này tại tươi mới nhất thời sử dụng dương khí mạnh nhất, tiên tử nhìn thấy vật này chỉ là mộng linh tiên tử tu luyện qua sau tàng dịch, chính là dương khí đại tán tàn thứ phẩm, chân chính chí dương linh vật cũng không tại đây trong bình. Cái gì? Thế mà chỉ là tàn dịch. Bạch Mộng Hinh bừng tỉnh đại ngộ, phá án. Chẳng trách nhất tâm hướng đạo trị họ Bạch Mộng Hinh đột nhiên đúng Dương Trần như thế thân cận. Nguyên lai là vì muốn dựa vào Dương Trần tu hành. Dương Minh nếu có thể cung cấp hàng loạt chí dương linh vật giúp ta tu hành, Giao Di tất có hậu báo. Bạch Giao Di không người cúi đầu, thon dài đùi ngọc thẳng tắp đứng thẳng nhìn, ngạo nhân dáng vẻ càng là hơn hiện lộ rõ không thể nghi ngờ. Dương Trần lắc đầu, tiên tử không cần như thế, cũng không phải là giao di khách khí, mà là như đúng như cùng Dương huynh lời nói, vật này thực sự có thể giúp đỡ tiểu muội, nhưng vật này chân quý dị thường, giao di chẳng qua chỉ là giúp Dương huynh một vấn đề nhỏ, lại muốn Dương huynh như thế tốn kém. Cái này, tiên tử không cần như thế. Dương Trần nhẹ nhàng cầm bạch giao di yếu đuối không xương tay nhỏ, đưa nàng dịu dắt đứng lên, nghiêm mặt nói, ta cùng với tiên tử quen biết tại hoạn nạn bên trong, như thế việc nhỏ có thể giúp đỡ tiên tử lời nói, Dương mộ tử không chối từ. Cái này, vậy liên phiền phức Dương huynh rồi. Bạch giao di gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dương Trần dày rộng bàn tay lớn nhường nàng rất có cảm giác an toàn, nhường nàng kìm lòng không được sinh ra một loại muốn dựa vào cảm giác. Lúc không còn sớm, tiên tử đem luyện hóa đi. Dương Trần thanh âm ôn nhu truyền đến, Bạch Giao Di lấy lại tinh thần, đem bình ngọc ghé vào bên miệng đỏ, phấn nộn cánh môi khẽ nhếch, đem trong bình chất lỏng cùng trong miệng nước miếng ngọt ngào cùng nhau nuốt xuống. Chỉ một lát sau, Bạch Giao Di thì có một loại toàn thân thư thái, toàn thân nhẹ nhàng giống như là muốn vũ hóa phi tiên cảm giác. Loại cảm giác này làm cho người say mê. Càng thêm nhường Bạch Giao Di vui mừng chính là, trong cơ thể nàng nhiều năm tích lũy hàn khí lại có trung hòa dấu hiệu. Phải biết, đây vẫn chỉ là tàn dịch mà thôi, toàn bộ phục dụng sau đó thì có như thế hiệu quả rõ ràng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thấy Bạch Giao Di dưới làn váy phương, cặp kia tuyết trắng cặp đùi đẹp có hơi run rẩy, Ngân Nguyệt không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Chủ nhân, không biết là công pháp hay là môi trường, tiểu cực cung chẳng những vị nữ tu lại nhiều, lại nữ tu từng cái cũng làn da tuyết trắng, mềm mại viên đặt tay, đặc biệt cái này Bạch Giao Di." Dương Trần hơi cười một chút, "Xác thực, Bạch Giao Di, Bạch Mộng Hinh da thịt cũng như băng tuyết, chân mềm viên đặt cậu, ôn nhuận chặt chẽ. Có thể nguyên anh tu sĩ cư như vậy bằng, kia băng phượng cùng băng phách tiên tử chẳng phải là muốn đông thành khối băng. Tiểu cực cung băng thành, bên ngoài mấy trăm dặm nơi, nhóm lớn cao gia yêu thú tất cả đều đã tới cùng một địa điểm, cũng tại một tòa cỡ nhỏ băng sơn trên chia ra độn quang hạ xuống. Phía trước chính là tiểu cực cung chấn cung đại trận phạm vi bao phủ. Nhìn qua kia hơi nước trắng mịt mờ mảng lớn hàn vụ, tất cả hóa hình cấp yêu thú khác cũng mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này đám yêu thú có chuẩn bị mà đến, cho dù tiểu cực cung chiếm cứ địa lợi, đợi tại Bắc Minh đảo kiểu này nơi cực hàn, tất nhiên thực lực cường đại, nhưng trung quy là quả bất địch chúng. Tại lần lượt kịch đấu về sau, tiểu cực cung tu sĩ liên tục bại lui, đến cuối cùng, tại tổn thất hàng loạt nhân viên về sau, tiểu cực cung người triệt để lui về rồi băng thành trong. Mà bọn hắn những thứ này yêu thú cũng bị cản tại trước băng thành, vì nơi đây có thời kỳ thượng cổ liền lưu lại đại trận thủ hộ. Bọn này hóa hình yêu thú rõ ràng chia làm hai nhóm, một đám chỉ có 10 dư tên, vây quanh một cao một thấp một lão giả cùng một tên đứa bé. Một cái khác nhóm lại có 20 dư chỉ, lại vây quanh một tên dáng người thon dài áo màu bạc nữ tử. Ít người bầy yêu thú kia từng cái mặc chỉnh tề, trừ ra tướng mạo có chút quái dị bên ngoài, cử chỉ động tác cũng cùng nhân loại tu sĩ không khác nhau chút nào, đồng thời nhìn hướng ngoài ra một đám yêu thú ánh mắt, lại mang một tia miệt thị dáng vẻ. Chính là vạn yêu cốc yêu thú. Vị kia một thân tạo bào lão ông, gương mặt ngay ngắn uy nghiêm, hai mắt sáng ngời có thần, đầu đầy tóc sáng mơ hồ hiện ra thanh quang, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Chính là vạn yêu cốc phó cốc chủ Thanh Bối Thương Lang. Mà vị kia nhìn như mới 6-7 tuổi nam đồng, mi thanh mục tú, giống như trên trời ngọc đồng bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác một đôi con ngươi có hơi phiếm hồng, phảng phất có một tầng màu máu gắn vào đồng tử trên bình thường, khóe miệng vẫn luôn hiện ra một tia nhàn nhạt cười khẽ. Chính là vạn yêu cốc cốc chủ Sa lão yêu hóa thân. Một cái khác băng số lượng khá nhiều yêu thú, thì từng cái ác hình ác sắc, đồng thời phần lớn người mặc da lông loại hình đơn giản trang phục, có chút thậm chí trực tiếp cởi trần. Bọn hắn còn đem một ít giống như binh khí đao kiếm búa rìu, hoặc cóng lên người, hoặc trực tiếp xách trong tay. Về phần bên hông mặc dù thì có da thú luyện chế túi chứa vật, nhưng chẳng biết tại sao không đem những vũ khí này thu vào trong đó. Nhóm này yêu thú mỗi cái trên người cũng tản ra một cỗ hung tàn chi khí, nhìn về phía một cái khác băng yêu thú ánh mắt vậy, không thế nào vui tính. Này một đám chính là băng hải nhất tộc yêu thú. Trong đó dáng người thon dài áo màu bạc nữ tử dung mạo thanh nhã, da thịt như tuyết, là một vị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ. Chẳng qua, chỉ như vậy một cái nũng nịu mỹ nữ ánh mắt một chút chuyển động ở giữa, phụ cận chen chúc hắn những kia hung hãn dị thường cao gia yêu thú, sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Từng cái kinh sợ dáng vẻ. Lão ông nhìn áo màu bạc nữ tử một chút, đối bên cạnh một tên tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt nam tử áo xanh, nói: "Hàn đạo hữu, không biết lần này ngươi cảm thấy chúng ta phần thắng làm sao?" Hàn Mỗ cũng không muốn liên lụy vào chư vị trong sự tình tới. Nam tử áo xanh lắc đầu. Nhắc tới cũng là không may, Hàn Lập tiến về băng hải tìm kiếm linh dược luyện đan, là đột phá nguyên anh hậu kỳ làm chuẩn bị, không ngờ bị băng phượng, Sa lão yêu hóa thân bắt, mang đến nơi này. Nếu không phải nể tình hắn là Dương Trần sư đệ, có giá trị lợi dụng phân thượng, hắn sớm đã bị Sa lão yêu cho cắt rồi. Tất nhiên đến cũng đến rồi, Hàn đạo hữu cần gì phải bất cận nhân tình như thế. Đồng tử cười hát nói, nếu là ngươi giúp ta và công phá tiểu cực cung, đạt được chỗ kia không gian tiết điểm, mặc kệ là đúng chính ngươi phi thăng, hay là đúng sư minh của ngươi phi thăng, đều là rất có ích lợi. Hàn Lập nhíu mày, trầm mặc không nói. Áo màu bạc nữ tử cười nói, ta nhìn xem này giả hoạt người trẻ tuổi bình thường không có gì đặc biệt, mới nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn người sư huynh kia Dương Bắc thần thật có các ngươi nói cường đại như vậy. Đó là tự nhiên. Lão ông lòng vẫn còn sợ hay nói, phượng tiên tử nên biết được ta vạn yêu cấp phó cấp chủ vạn niên thi hùng à. Tất nhiên hiểu rõ, đầu này thi gấu tu vi cũng không tệ lắm, chẳng qua lần này sao không có với các ngươi cùng đi. Phượng tiên tử có chỗ không biết, hùng sư hắn đã chết. Lão ông cười khổ một cái, nói, chết rồi, chết như thế nào? Hắn là trêu chọc phải vị kia hóa thần, bước đến hắn bất kể đại giới ra tay. Áo màu bạc nữ tử cuối cùng hơi kinh ngạc rồi, liên nghĩ tới điều gì, hẳn là hắn chết tại Dương Bắc Thần trên tay. Lão ông trọng trọng gật đầu, khàn giọng nói, hắn trong Côn Ngô Sơn nhất định phải chết tại rồi Dương Bắc Thần trên tay, chỉ là một chiêu mà thôi, Hùng sư liền chết rồi, triệt triệt để thân tử đạo tiêu, muốn vào luân hồi cũng không có chút nào có thể. Một chiêu. Áo màu bạc nữ tử đôi lông mày nhíu lại, nói, muốn một chiêu tiêu diệt vạn niên thi hùng, bình thường hóa thần cũng làm không được, này Dương Bắc Thần lại có thần thông như thế. Nhân giới khối này rách nát nơi, còn có thể đản sinh ra khủng bố như thế tồn tại. Lão ông lắc đầu, đồng tử thì giữ im lặng. Dương Trần vì sao cường đại như thế? Hóa thần đều tìm không ra bất kỳ giải thích nào, đành phải suy đoán hắn có thể là đại năng chuyển thế. Đồng tử ngắm nhìn xa xa tiểu cực cung, đột nhiên cười lạnh nói, Phượng tiên tử không cần lo lắng, Dương Bắc Thần người này thần long tiến thủ bất kế bĩ, không thể nào xuất hiện tại tiểu cực cung. Lần này chúng ta tiến đánh tiểu cực cung, chỉ cần thành công, có thể phi thăng linh giới, tung hành tiêu giao, được hưởng trường sinh. Kia Dương Bắc Thần mạnh hơn, cũng chỉ có thể vây ở nhân giới, cuối cùng chết già tọa hóa, cùng chúng ta là người của hai thế giới. Xác thực, Dương Bắc Thần cùng chúng ta cũng không phải là người của một thế giới, nhân giới sâu kiến, như thế nào cùng linh giới chân long thiên phượng sinh ra gặp nhau. Áo màu bạc nữ tử lông mày giãn ra, nói, Sa đạo hữu lời nói rất đúng, Dương Bắc Thần mạnh hơn, cũng không có khả năng siêu thoát nhân giới cực hạn, rốt cuộc, nhân lực mạnh hơn thì có cực hạn, thần thông lại cao hơn thì không địch lại số trời. Đồng tử ông cụ non, nói, Phượng tiên tử lời ấy có lý, mặc dù hướng chi lệ đám người đem này Dương Bắc Thần thần thông hình dung thiên hoa loạn truy, nhưng lão phu lại không sợ hắn. Chỉ là một người giới sâu kiến mà thôi, thế nào biết ta linh giới sinh linh đến tuột cùng là bực nào cường đại. Đồng tử hai con ngươi đỏ tươi, âm thanh lạnh lẽo truyền ra, tỏa ra một cỗ đáng sợ sát ý, nhường chung quanh yêu thú sôi nổi run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ lui lại ra. Cho dù Sa lão yêu chỉ là hóa thân ở đây, nhưng cầm trong tay vạn yêu phan, bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không là đối thủ. Sa lão yêu đồng tử tản ra sát ý, ngay cả vạn yêu cấp phó cấp chủ Thanh Bối Thương Lang cũng là tâm thần run lên. Giữa sân, chỉ có áo màu bạc nữ tử Băng Phượng không bị ảnh hưởng. Vì nàng bản thể là thượng cổ linh thú, huyết mạch cường đại, thần thông cường đại không thua gì hóa thần tu sĩ. Áo màu bạc nữ tử nhìn về phía tiểu cực cung, khóe môi nhếch lên mỉm cười, chớ có nói kia Dương Bắc Thần không tại, cho dù kia Dương Bắc Thần đến thì đã có sao? Ta ngược lại muốn xem thực lực của hắn đến tuột cùng có hay không có các ngươi khoác lác cường đại như vậy. Không hổ là Phượng tiên tử, tất nhiên Phượng tiên tử có như thế đẳng phách, vậy lão phu lại há có thể khuất tại người sau. Đồng tử hào sảng, cao giọng cười to nói, hôm nay liền để này Băng Phách tiên tử lưu lại tiểu cực cung hủy diệt đi. Nói đến, năm đó vị kia Băng Phách tiên tử thật đúng là kẻ hung hãn, đem Băng Phượng tiên tử khi dễ đủ thảm. Không chỉ băng phong người ta Băng Nguyên đảo trên trăm năm không nói, còn đem Băng Hải nhất tộc trấn tộc chi bảo cho chúng đi. Là cái này cái gọi là lúc trước đạt thành thỏa thuận, Băng Hải nhất tộc cao gia yêu thú không được bước vào Bắc Minh đảo nửa bước. Nguyên lai đều là bị buộc. Đồng tử nhìn về phía tiểu cực cung, hai mắt đỏ như máu, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không ngờ rằng nhân giới ngày xưa khả năng nhất vẫn còn tồn tại không gian tiết điểm, lại tiểu cực cung hư linh điện xé rách khe nứt không gian trong. Chương 488, đại địa nguyên khí chương 488, đại địa nguyên khí nếu không phải bản tọa phái người dò xét mấy lần, cuối cùng xác định không sai dưới, lần này cũng sẽ không tùy tiện ra tay, rốt cuộc tiểu cực cung thực lực không yếu, không phải năng lực tùy tiện diệt sát. Đồng tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, áo màu bạc nữ tử nói, không sai, cũng chỉ có thể chứa đựng hư linh điện tiểu này quái vật khổng lồ trong vết nứt không gian tiết điểm, mới có thể luôn luôn ổn định bảo tồn đến nay. Bất quá, nếu là lần này vẫn không thu hoạch được gì lời nói, Sa đạo hữu sau này làm sao dự định? Áo màu bạc nữ tử ánh mắt chớp động. Đồng tử trầm mặc một hồi, cười lạnh trả lời, rất đơn giản, tiếp tục tìm kiếm không gian tiết điểm không phải là được rồi. Năm đó thượng cổ tu sĩ có thể tự mình tìm thấy, ta vì sao không thể? Nhiều lắm là tiêu tốn thời gian thêm chút thôi. Đều nói hóa thần kỳ hướng chi lễ rất cố chấp, kỳ thực Sa lão yêu mới là thật chấp nhất. Hắn nhưng là theo thời kỳ thượng cổ sống sót đây hướng chi lễ không biết to được bao nhiêu bản thuế. Đều nói vô địch là cỡ nào tịch mịch. Kỳ thực ở nhân gian tiến giai hóa thần kỳ về sau, trừ ra tịch mịch còn phải ra vẻ đáng thương, thật là cô độc tịch mịch lạnh. Trước đây không lâu, Sa lão yêu nhận được Ngũ Long Hải thông tin, kia Bạch Lộc lão quái đã tọa hóa rơi mất. Bạch Lộc lão quái cũng là thiên địa linh thú hậu duệ, đồng dạng là theo thượng cổ đại chiến thì tu luyện đại thành. Bình thường không đến tính mệnh đáng lo thời điểm, càng là hơn tuyệt đối không vận dụng chân thân của mình. Thế nhưng như vậy, cũng chỉ chẳng qua tham sống sợ chết đến bây giờ mà thôi, hay là tránh không được muốn trùng nhập thiên địa luân hồi. Nghe Sa lão yêu nói xong Bạch Lộc lão quái vẫn lạc thông tin, cùng là thiên địa linh thú áo màu bạc nữ tử thở dài một cái. Nàng hướng xa xa cấm chế đại trận nhìn một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt. Bản tọa cũng không muốn tượng Bạch Lộc lão quái như thế vẫn lạc, chỉ cần có thể xác định không gian tiết điểm vị trí, cho dù là nguy hiểm, lão phu cũng muốn mạo hiểm thử một lần, đến lúc đó Phượng tiên tử nếu là nguyện ý, chúng ta không ngại liên thủ một lần xong. Đồng tử trên mặt dị quang lưu động nói, việc này vẫn là chờ đến Sa huynh thật tìm thấy không gian tiết điểm rồi nói sau, trước mắt tiểu cực cùng, chỉ sợ không phải như vậy tùy tiện đánh tan. Áo màu bạc nữ tử vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Có Phượng tiên tử tại, lần này hư linh điện chính là trốn vào khe nứt không gian cũng vô ích. Đồng tử tự tin cười một tiếng. Phu cận cái khác hóa hình yêu thú, mặc dù đem ba người ở giữa lời nói nghe được thật sự rõ ràng, lại không có người nào dám lên tiếng, từng cái tựa hồ cũng đem miệng quên ở rồi trong nhà giống như. Kia đồng tử trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Há miệng còn muốn nói gì lúc, chợt biến sắc, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Kia lão ông cùng áo màu bạc nữ tử, gần như đồng thời thì cảm ứng được cái gì, đồng dạng ngạc nhiên hướng cùng một phương hướng nhìn lại. Mấy người cũng đều cảm ứng được, ở chỗ nào trắng xóa hàn vụ bên trong, có một cỗ kinh người khổng lồ linh áp đột nhiên phóng lên tận trời, đồng thời lập tức hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra đến. Sau một khắc, một tiếng giống như long ngâm lại tốt dường như hổ khiếu trung vang, từ phía chân trời bên cạnh quần quần truyền đến. Chen trúc băng phượng những kia 8-9 cấp băng hải yêu thú, nghe xong này âm thanh, lại từng cái sắc mặt đại biến, đứng không vững. Vạn yêu cốc những kia hóa hình yêu thú lại bình yên vô sự, nhìn về phía băng hải yêu thú, tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu tới. Áo màu bạc nữ tử thân làm 10 cấp yêu thú, đúng tiếng chung này căn bản không quan tâm, nhưng vừa nghe xong, trong miệng lại phát ra kinh sợ dị thường âm thanh, chấn hải trung. Chúng ta băng hải nhất tộc chấn tộc chi bảo, năm đó lại thật đã rơi vào kia băng phách tiên tử trong tay. Vạn yêu cốc cùng băng hải nhất tộc tiến đánh Bắc Dạ tiểu cực cung. Không ngờ, tiểu cực cung trực tiếp kích phát chấn hải trung, trực tiếp đem băng nguyên đảo đảo chủ băng phượng khí không nhẹ. Rốt cuộc này chấn hải trung, nguyên bản là băng hải nhất tộc chấn tộc chi bảo, là một kiện thông thiên linh bảo hàng nhái. Năm đó bị băng phách tiên tử thì thầm trộm đi không nói, bây giờ lại còn dám lấy ra đối phó băng hải yêu thú. Đây quả thực là thực sự đánh băng phượng mà ta. Chấn hải trung có thể để cho thân có băng hàn thuộc tính yêu thú cốt lòng gần mềm, không cách nào động đậy mảy may. Tất nhiên ảnh hưởng này nhiều lắm là chỉ có thời gian một nén nhang, với lại vẹn vẹn đúng đê giai yêu thú hữu hiệu. Chẳng qua thì này thời gian một nén nhang cũng làm cho băng hải nhất tộc đê giai yêu thú tử thương vô số. Thú này bản cung nhớ kỹ. Băng phượng lạnh lùng nói ra, các ngươi nghe kỹ, một hồi xông vào tiểu cực cung về sau, những kia chưa đi đến vào hư linh điện cấp thấp tu sĩ, một cũng không cần buông tha, hết thể diện sát đi. Bên cạnh những kia băng hải yêu thú cùng kêu lên nhận mệnh lệnh. Mà một bên xa lão yêu hóa thân đồng tử thì tỏ vẻ, hiện tại vạn yêu cốc cấp thấp đồng đạo còn không hư hại chút nào. Một hồi chỉ cần ở trên đảo hàn khí tan hết, vạn yêu cốc đại quân sẽ xông tới trợ bọn hắn một chút sức lực. Hiện tại chỉ cần đem trước mắt đại trận bài trừ. Đồng tử xuất ra một cây quạt nhỏ, cờ này chỉ có 5-6 thốn đại, bị một đoàn tối tăm mở mịt quang mang lồng chiếu. Rõ ràng lớn chừng bàn tay phiên mặt lại yêu ảnh nặng nề, phản phất có vô số yêu xà quỷ quái trải rộng phiên bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác trên lá cờ yên tĩnh im ắng, mảy may dị hưởng chưa theo trên lá cờ truyền ra. Chính là vạn yêu cốc vạn yêu phan. Mặc dù vạn yêu phan cũng là thông thiên linh bảo hàng nhái, nhưng mà trải qua không biết bao nhiêu vạn năm yêu khí ngầm, uy lực to lớn không chút nào thấp hơn chân chính thông thiên linh bảo. Tất nhiên, vì đồng tử chỉ là xa lão yêu phân thần, ngược lại cũng không thể phát huy lần này toàn bộ uy năng. Đồng tử một đạo màu xám pháp quyết đánh tới trên lá cờ, cây quạt nhỏ quay tít một vòng, phía trên các loại yêu thú huyễn ảnh tùy theo một hồi loạn lắc, càng có vẻ lít nha lít nhít, vô số mà kể. Áo màu bạc nữ tử băng phượng thấy đây, gật đầu một cái, sau đó trong miệng một tiếng phân phó, lập tức bên cạnh bảy yêu đằng không bay lên, hoặc phún vân thổ vụ, hoặc lấy ra yêu khí pháp bảo. Lão ông thanh bối thương lang thì mặt không thay đổi đồng dạng phát ra mệnh lệnh, đám kia vạn yêu cốc yêu vật thì hóa thành các loại độn quang kích xạ lên trời cách làm khu bảo. Trong lúc nhất thời, yêu phong chật chật, dường như che giấu nửa bầu trời. Thấy một màn này, đồng tử ha ha một hồi cười to, trong miệng phát ra một hồi khó hiểu khẩu quyết âm thanh. Vạn yêu phan lập tức đột nhiên điên cuồng phát ra lên, kéo dài đến một thời gian uống cạn chung trà. Một cây thô như bằng nước, cao chừng trăm trượng cự phiên, đột nhiên đứng vững tại rồi băng sơn đỉnh chót, giống như kình thiên như cự trụ. Cơ này phía trên yêu thú huyễn ảnh thì từng cái phảng phất chân thực lớn nhỏ, tại phiên trên mặt xoay quanh bay múa, ngo ngoe muốn động. Đồng tử trong miệng một tiếng sấm nổ quát lớn vang lên, cơ phớn bên trong truyền đến vô số yêu vật cuồng hống thanh âm, các loại yêu thú tại các loại yêu vân bộc vào, lại như cùng phát tiết cuồng hống bình thường, thẳng đến đối diện mù sương hàn khí đổ xuống mà ra. Không trung bầy yêu cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng che ngập bầu trời quét sạch mà xuống. Mà dường như cùng lúc đó, hàn khí bên trong thì thông suốt hiện hơn 10 người dáng người khác nhau bóng người. Bọn hắn trốn ở trong cấm chế, giơ tay ở giữa thả ra các loại vầng sáng, trực tiếp nên hướng bầy yêu. Trong chốc lát, một hồi đại chiến kéo lên màn mở đầu. Ngay lúc này, trên mặt đất chỗ băng thành vắng vẻ một góc, hai tên tiểu cực cung đệ tử thì thầm xuất hiện ở một gian băng sau phòng mặt, chỗ nào đang có một nam một nữ khác đang đợi. Đây đều là bị yêu tộc điểm hồn phụ thân rồi tu sĩ. Bọn hắn dự định ở đây trực tiếp bố trí truyền tống trận, nhưng mà bọn hắn sớm đã bị tiểu cực cung trưởng lao theo dõi. Hai tên tiểu cực cung chấp pháp trưởng lão hiện thân ra tay, tùy tiện tiêu diệt bị yêu hồn phụ thân bốn tên đệ tử. Tại băng thành còn lại hai nơi diễn ra cùng một màn. Mấy tên khác bị cao gia yêu thú thần niệm ký sinh khôi lỗi đệ tử, tất cả đều bị còn lại tiểu cực cung trưởng lão một mẹ hốt gọn. Mà thấy nhỏ cực cung thật sự chỗ hàn ly bí cảnh bên trong một tòa trong cung điện, bao gồm tiểu cực cung cung chủ ở bên trong 5-6 tên nguyên anh tu sĩ, chính vẻ mặt nghiêm túc đàm luận sự tình gì, trong đó mỹ phụ cùng hai người khác sắc mặt tái nhợt dị thường, dường như ương nguyên khí bị hao tổn dáng vẻ. Tiểu cực cung cung chủ mỹ phụ họ Liêu chân mày to khóa chặt nói, không ngờ rằng vạn yêu cốc mà ngay cả vạn yêu phan cũng mang đến, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bình thường phòng chế linh bảo, nhưng uy lực lại to lớn như thế, nếu không phải phương trưởng lão cùng hoàng trưởng lão xuất thủ tương trợ, một mình ta chỉ sợ không cách nào đánh lui xe kia lão yêu phân thân, huống chi đây là mượn nhờ đại trận cấm chế mới có thể làm đến, nhưng mà kia lão yêu phân thân bị thương không nặng, nhiều nhất 2 ngày sau rồi sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại, nhìn tới chúng ta nhất định phải thừa cơ rút lui. Đại điện bên trong bầu không khí vô cùng lo lắng. Xa lão yêu đã cùng tiểu cực cung cung chủ giao thủ qua, kia mang theo vạn yêu phan xa lão yêu phân thân đồng tử cực kỳ khủng bố đến cực điểm, vì một tá ba còn liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Làm tiểu cực cung cung chủ họ Liễu trung niên mỹ phụ nói rút lui lúc, thì có trưởng lão đối với cái này cầm ý kiến phản đối, tất nhiên đây đều là không cùng xa lão yêu thật sự giao thủ qua. Mà nguyên khí đại thương trưởng lão tự nhiên tỏ vẻ vạn yêu phan quá mức lợi hại, đoán chừng uy lực sẽ không kém thượng cổ lúc sau thiên yêu phiên bao nhiêu, kỳ thực lời này vẫn đúng là không có nói sai. Vạn yêu phan thật có lợi hại như vậy. Cho dù như thế, đối phương muốn đánh tan chúng ta cuối cùng mấy tầng cấm chế cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Không đầy đủ lợi dụng một chút, trước hết vội vàng rút đi, ta vẫn cảm thấy không ổn. Một tên tua đại hán đồng tính trưởng lão trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc, nhưng vẫn là lắc đầu, phản đối rút lui. Mỹ phụ họ Liễu nghe đến đó, nhíu mày, ánh mắt hướng mấy người còn lại trên mặt quét qua về sau, chậm rãi nói ra, mấy vị trưởng lão chớ quên, đối phương đã có người đến rồi chúng ta ngoài thành rồi, nếu không phải Vương sư muội liên thủ với Diệp sư đệ đem con kia băng phượng đưa vào rồi huyễn quang huyền thiên trận bên trong. Tạm thời mượn nhờ trận thế đem này yêu cầm giam ở trong đó, chỉ sợ bọn ta còn không cách nào an nhiên ở này thảo luận cái gì. Rốt cuộc, con kia băng phượng là thiên địa linh thú thuần khiết hậu duệ, chỉ là 10 cấp yêu thú, đã có non nửa hóa thần kỳ thần thông, hoàn toàn không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể so. Hiện tại tuy có hai vị trưởng lão ở đâu tự mình khống chế pháp trận, nhưng cũng không cách nào vây khốn này yêu cầm bao lâu. Ở đây tình hình dưới, chúng ta hay là sớm cho kịp làm tốt rút lui chuẩn bị tốt. Liêu cung chủ nói, nhưng đồng trưởng lão chi ngôn cũng không phải không có đạo lý. Như vậy đi, nhường đệ tử cấp thấp trước trốn vào hư linh điện bên trong, chúng ta cùng cao giai đệ tử sử dụng phía sau mấy tầng cấm chế, lại cho đối phương hung hăng một kích, giết nhiều thương chút ít yêu thú, sau đó không muốn ham chiến độn hồi hư linh điện bên trong rời khỏi. Chư vị trưởng lão nhớ rõ ràng rồi, mục đích chủ yếu là bảo toàn bản cung thực lực, mà không phải ở chỗ tiêu diệt bao nhiêu yêu thú. Nghe được mỹ phụ mấy câu nói đó, mấy người khác cảm thấy có thể thực hiện, thì sôi nổi gật đầu đáp ứng. Không thể không nói, tiểu cực cung cung chủ thật đáng tin cậy, lúc này vẫn như cũng là nhường đệ tử cấp thấp chỗ trước. Mặc dù đệ tử cấp thấp hiện tại không được tác dụng, nhưng mà năng lực thời khắc suy xét bảo toàn đệ tử tính mệnh. Tại mỹ phụ phân phó dưới, mọi người rời khỏi đại điện bắt đầu triệu tập đệ tử chuẩn bị rút lui cùng trận chiến cuối cùng sự tình rồi. Mỹ phụ họ Liêu chính mình thì ở lại đại sảnh bên trong, một thân một mình ngồi trên ghế trầm ngâm. Giờ phút này, hai đầu lông mày lại mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Mỹ phụ họ Liêu cùng Sa lão yêu giao thủ qua, cũng biết lần này là giữ nhiều lành ít, cho nên khẳng định là nghĩ sớm chút rút lui. Nhưng mà không có cách, các trưởng lão khác không tán đồng quyết định của nàng, không phải kiên trì nếu lại chiến một hồi. Nếu ta có hóa thần thần thông, há lại sẽ lâm vào tình cảnh như thế. Mỹ phụ họ Liêu trong lòng thở dài một tiếng. Hiện nay, chỉ có thể chờ mong Dương trưởng lão cùng Bạch sư muội xuất quan, hy vọng Dương trưởng lão năng lực tu thành đại thần thông, Bạch sư muội có thể đi vào nguyên anh hậu kỳ, cứ như vậy, chờ bọn hắn xuất quan, ta tiểu cực cũng có thể còn có mấy phần hy vọng. Vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian, bị bất đắc dĩ, ta chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Mỹ phụ họ Liêu trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Có thể đi vào nguyên anh hậu kỳ, biến thành tiểu cực cung công chủ, nàng tự nhiên cũng là có bí mật của mình cùng lá bài tẩy. Tiểu cực cung chỗ sâu, Dương Trần xếp bằng ngồi dưới đất, câu thông đại địa nguyên khí. Đại ngũ hành thuật tu luyện tới hiện tại, chỉ còn lại có cái cuối cùng, thổ hệ chưa từng biến mãn, chỉ kém lâm môn một cấp rồi. Tại đây vạn niên huyền băng đúc thành trong mật thất, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, chẳng qua Dương Trần thần thức cường đại cỡ nào. Hắn năng lực cảm ứng được ngoại giới thiên địa, một tia như có như không đại địa nguyên khí xuất hiện ở trong thần thức. Luyện hóa cho ta. Dương Trần một phát bắt được này ti đại địa tinh khí, thần thức như là lít nha lít nhít sợi tơ giống như đâm ra ngoài. Đâm thủng thời không, sợi tơ quấn quanh, xen lẫn tung hành. Một tia đại địa tinh khí bị Dương Trần trực tiếp bắt lấy, sinh sinh lôi kéo vào tiên đài bí cảnh bên trong. Dương Trần ấn đường phát sáng, trên người nộn nhạo lên rồi một tầng óng ánh nguyên khí màu vàng, đây là chính tông mậu thổ tinh nguyên. Không phải nói thiên địa nguyên khí đã biến mất sao? Ngân Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Trần không có nghe thấy Ngân Nguyệt lời nói, hắn hết sức chăm chú, vận chuyển hoàng đế thổ hoàng đạo, hàng loạt hấp thu đại địa nguyên khí, nhục thân chung quanh thổ nguyên khí ngày càng hùng hậu. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Dương Trần đất trên người nguyên khí kết thành một tinh màu vàng vỏ trứng, đem thân thể hoàn toàn bao trùm. Bên trong tuyệt đại pháp lực như rồng, quay cuồng xoay quanh, tựa hồ là đang thai nghén nhìn một cái chân long. Trong ngũ hành, vì thổ làm trung tâm, thổ chi một đạo lực lượng lớn nhất, nhất là hùng hồn. Đại ngũ hành thuật bên trong, hoàng đế thổ hoàng đạo, như Thái Sơn cự nhạc, trấn thủ trung ương, nhất là trầm hùng, nguy nga. Dần dần, Dương Trần đất trên người nguyên khí vàng óng sáng lạ, lập loè phát sáng, tựa hồ là một hoàng kim vỏ trứng tại thai nghén một tôn hỗn độn thần ma, lại có một cố vạn cổ thần nhạc khí tức. Hoàng đế thổ hoàng đạo, cho ta đột phá. Dương Trần trung quanh thân thể, góp nhặt đầy đủ đại địa tinh hoa, mậu thổ nguyên khí, hắn đột nhiên thu nhập rồi thể nội. Đại địa nguyên khí cùng kim một thủy hỏa bốn loại tinh khí đụng vào nhau, ầm ầm, ầm ầm. Lập tức, Dương Trần thể nội thì sản sinh luân phiên nổ tung, xương cốt cũng phát ra rắc băng giòn vang. Trong góc, cũng là tiếng nổ không ngừng, giống khai thiên tích địa bình thường, chấn động đến khí huyết cũng tại bốc lên. Có chuyện gì vậy? Ngân Nguyệt cả kinh nhảy dựng lên, loại tình huống này, ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng Dương Trần muốn bạo thể mà chết. Hắn chết chắc, mãnh liệt như vậy hấp thu đại địa nguyên khí nhập thể luyện hóa, quả thực là không biết sống chết. Giọng nguyên sát từ trong hư thiên đỉnh truyền ra. Linh Lung, ngươi xong rồi, triệt để xong rồi, bằng ngươi một người khốn không được bản tọa, đợi bản tọa ra đây, nhất định phải để ngươi nghìn lần vạn lần nhấm nháp ta trước đó chịu khuất đủ. Ngay tại nguyên sát thánh tổ trong lúc nói chuyện, Dương Trần trong thân thể nổ tung, đột nhiên ngừng. Trên đỉnh đầu, đột nhiên chạy ra khỏi năm cỗ khí lưu. Một cỗ thuần túy màu vàng, một cỗ thuần túy màu xanh, một cỗ thuần túy màu đỏ, một cỗ thuần túy màu trắng, một cỗ thuần túy màu đen, vũ khí cọ rửa mà xuống, vĩnh viễn không thôi. Vũ khí trường nguyên. Dương Trần trên thân thể nổ tung sinh ra vết máu, cũng bị cọ rửa được sạch sẽ, đỉnh đầu ngũ khí như năm đạo thần quang ngút trời, đâm thủng thời không, xé rách vĩnh hằng, quá chói mắt. Chương 489, át chủ bài chương 489, át chủ bài vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian, bị bất đắc dĩ, ta chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Mỹ phụ họ Liêu mắt biến thành tiểu cực cung cung chủ, nàng tự nhiên cũng là có bí mật của mình cùng lá bài tẩy. đó chính là một vị đến gần vô hạn hóa thần kỳ quỷ tu. Mỹ phụ họ Liễu năng lực vì chỉ là 5-600 năm thời gian thì bước vào nguyên anh hậu kỳ, chính là vị này thượng cổ thì tồn tại lao quái vật, Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu công lao. Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu càng từng mấy lần ra tay giải cứu qua mỹ phụ tính mệnh, tất nhiên, này quỷ mẫu cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Đây hoàn toàn là vì lúc trước kết đan họ Liễu nữ tử, trong vạn niên huyền băng đem huyền quỷ lệnh lấy ra, sẽ tại dưới mặt đất ngủ say không biết bao nhiêu năm Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu cho tỉnh lại, sau đó hai người tạo thành đồng sinh chú quan hệ. Nói cách khác, họ Liễu nữ tử chết rồi, Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu thì không sống được, sẽ hồn phi phách tán. Nói trắng ra, hiện nay nhân giới có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mỗi một cái đều là một thời đại khí vận chi tử. Trên người cũng có treo. Năm đó, Hàn Ly thượng nhân năng lực ngồi vào tiểu cực cung chức đại trưởng lão, dường như thì đồng dạng là chuyện trong một đêm. Ông chủ nhỏ không tính mở, mỹ phụ họ Liêu phía sau Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu cũng là một hắc cấp bậc tồn tại. Chẳng qua, cái này treo đây tiểu lục bình kém một chút. Mỹ phụ họ Liêu thúc đẩy Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu cần tiêu hao hồn thạch, bằng không mà nói đấy trổ khí nhập thể. Dù là mỹ phụ họ Liêu bây giờ đến rồi nguyên anh hậu kỳ, âm khí nhập thể thì ít nhất là bệnh nặng kết cục. Chẳng qua, vị này tiểu cực cung cung chủ mỹ phụ họ Liêu kỳ thực cũng là ngon nhân, đáp ứng ban đầu lát nữa phóng Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu ra đây, bất quá về sau nàng vừa tìm được một thiên bí thuật, có thể mượn nhờ Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu huyền âm quỷ khí, làm ít công to tu luyện, cho nên hiện tại nhất định để Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu tiếp tục giúp đỡ bước vào hóa thần kỳ, đến lúc đó đồng sinh chú là có thể tự động giải trừ, phóng Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu tự do. Giờ phút này, mỹ phụ họ Liễu dự định phóng Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu ra đây, ứng đối lần này tiểu cực cung nguy cơ, tự nhiên là đem cái này khôi phục tự do điều kiện nói với Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu rồi. Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu nghe này điều kiện, tức giận đến chửi ầm lên, giúp ngươi bước vào hóa thần kỳ, ngươi cho ta là trên trời chân tiên giáng lâm, hay là linh giới chí tôn chuyển thế? Năm đó ta có thể đi vào hóa thần kỳ, còn có thể bị buộc không thể không tu luyện quỷ tu sao? Mỹ phụ họ Liễu mặt không chút thay đổi nói, nếu là ngươi không cách nào giúp ta bước vào hóa thần kỳ, vậy ta tự nhiên sẽ trước khi tọa hóa, đem ngươi lại lần nữa phong ấn. Theo cái này năng lực nhìn ra, mặc kệ là linh sủng hay là đại năng linh hồn, tốt nhất vẫn là đi theo Dương Trần tốt. Đổi thành người khác đều là vô hạn nghiền ép hình thức. Dương Trần kỳ thật vẫn là tương đối hiền hậu. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu cười lạnh nói, còn muốn xung kích hóa thần? Hừ, trước mắt ngươi cửa này còn không biết có thể hay không quá khứ, mà siêu tập tới hồn thạch lại tiêu hao không còn chút nào à? Không có thứ này, ngươi nghĩ thúc đẩy quỷ mẫu ta thay ngươi xuất lực, chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Do Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu băng hàn vô cùng, muốn mã chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, mỗi ngày liền biết vẽ bánh nướng, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu mới không ăn cái này bánh đâu. Nàng nhìn ra được, lần này Vạn Yêu Cốc là có mục đích khác mà đến, cũng nhận định tiểu cực cùng đám người này chính là trốn vào hư linh điện bên trong, cũng chưa chắc chính là ổn thỏa kế sách. Mỹ phụ họ Liễu sầm mặt lại, nói, thật sự cho rằng những dược vật này năng lực cầm hư linh điện như thế nào? Ta cho ngươi biết, không có ngươi Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, ta tiểu cực cung như thường năng lực tiêu diệt quân địch, vượt qua yêu vật xâm lấn một kiếp này. Dứt lời, mỹ phụ họ Liễu một tay vừa bấm, dường như thúc giục pháp quyết gì, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu âm thanh một chút im bặt mà dừng, không còn có chuyển đến. Sau đó mỹ phụ thần sắc khôi phục như thường, hướng đại điện bên ngoài chậm chậm đi đến, trong điện lôi ra một đạo thật dài thân ảnh. Hai ngày sau, đại bộ phận chủ trì trận pháp bộ phận đệ tử cấp thấp rút lui về sau, lũ yêu thú thật nhanh thúc đẩy đến rồi băng thành phía dưới. Tiểu cực cung tu sĩ thì mượn nhờ cuối cùng mấy tầng cấm chế lợi hại, chuẩn bị lại cùng bầy yêu ở giữa đại chiến một trận. Sa lão yêu hóa thân tên kia đứa bé, trước đó vài ngày khỏi hẳn thương thế, cùng kia lão ông thanh bối thương lang sóng vai, bí mật mang theo cái khác hóa hình yêu thú, phô thiên cái địa mà đến. Kết quả một hồi kịch liệt dị thường đại chiến về sau, hai bên đều có một ít thương vong, nhưng cuối cùng vẫn ma cao một trượng. Đứa bé gắng gượng dựa vào vạn yêu phan, yêu khí ngập trời, liên tiếp thôn phệ hai tên tiểu cực cung trưởng lão. Bước đến mỹ phụ không thể không dẫn đầu quần tu rời khỏi chiến đấu, tạm thời dựa vào cuối cùng cấm chế ngăn cản bầy yêu công kích. Mà xe kia lão yêu thấy này không chút khách khí đem vạn yêu phan thần thông thi triển hết, vô số yêu thú hóa thân tại yêu khí bên trong quần cuộn thành hình, liều mạng xung kích lên này tầng cuối cùng cấm chế. Tiểu cực cung tu sĩ triệt để lui trở lại rồi hàn ly bí cảnh bên trong, bước vào hư linh điện bên trong, mỹ phụ ra lệnh một tiếng, lập tức kích thích lên rồi bí cảnh bên trong cấm chế, lập tức ba tòa bảy thành phẩm hình chữ đại điện một trận kịch liệt lắc lư, tiếp lấy bí cảnh mặt đất sôi nổi vỡ ra, từ phía dưới hiện ra một tòa siêu cấp pháp trận đến, càng đem ba tòa đại điện vây quanh ở trung tâm. Liếc nhìn lại, pháp trận này không biết khảm nạm có bao nhiêu khỏa linh thạch trong đó, lít nha lít nhít dáng vẻ, giống như mấy ngàn trở lên linh thạch khảm nạm mà thành dáng vẻ, lại hơn phân nửa đều là trung giai trở lên linh thạch, trọng yếu nhất chỗ, thậm chí khảm nạm rồi hơn 10 khỏa chân quý dị thường cao giai linh thạch. Đại trận này tác dụng, tự nhiên là nhường ba tòa hư linh điện giấu đến bí cảnh bên trong khe nứt không gian trong. Tiến hai tòa đại điện ngập vào khe nứt không gian lúc, tương đối thuận lợi, nhưng khi tòa thứ ba đại điện thì theo mặt đất dâng lên lúc, hàn ly bí cảnh bên trong nơi nào đó bạch quang lóe lên, một con lớn gần trượng tuyết trắng băng phượng lại quỷ dị hiện hình mà ra. Ừm. Nhìn thấy bí cảnh bên trong cảnh tượng như vậy, băng phượng xanh biết hai trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó chầm chậm vào kia còn trong hư không cuối cùng một tòa đại điện một chút, đột nhiên há miệng ra, một đạo bạch mang lóe lên liền biến mất kích xạ mà đi, lại tùy theo không thấy bóng dáng. Chợt, này yêu thì lạnh như băng nhìn này điện, cũng bị hút vào rồi trong vết nứt không gian, lại chưa ra tay ngăn cản. Ba tòa đại điện đều bị bắn vào trong hư không sau. Không trung vết nước ngay lập tức chậm rãi nhắm lại, sau đó huỳnh quang lóe lên sau thì quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh bên trong tất cả dị tượng cũng biến mất theo. Chưa tới đếm các sau, một hồi tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, cả tòa cự sơn cũng một hồi cự chiến về sau, bầy yêu cuối cùng tấn công vào rồi băng thành bên ngoài tầng cuối cùng cấm chế. Kia thanh bối thương lang biến thành lão ông, cùng Sa lão yêu hóa thân đứa bé, lao thẳng tới cự sơn mà đến. Tiểu Cực Cung mọi người rút lui trực tiếp trốn vào hư linh điện, cũng bay vào khe nước không gian trong. Vạn yêu cấp cùng băng hải dị tộc yêu thú thì cuối cùng công phá băng thành bên ngoài tầng cuối cùng cấm chế. Lúc này, Bạch Giao Di đột phá cũng theo đó hoàn thành, chẳng qua lại nhìn thấy Dương Trần không thấy bóng dáng. Đều là may mắn mà có Dương đạo hữu, ta lần này mới có thể tiến nhập Nguyên Anh hậu kỳ, thật không biết nên như thế nào tạ hắn. Bạch Giao Di hàm răng khẽ cắn môi dưới, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, đột nhiên, một hồi đùng đưa kịch liệt truyền đến. Có chuyện gì vậy? Ta trong hư linh điện bế quan, hư linh điện làm sao lại như vậy lắc lư, lẽ nào yêu thú tấn công vào đến rồi? Bạch Giao Di sắc mặt kinh dị. Theo lý thuyết, hư linh điện trốn vào trong hư không, làm sao có khả năng bị những kia yêu thú công kích đến? Có thể nếu như không phải yêu thú công kích hư linh điện lời nói, vậy cái này trận lắc lư là từ đâu mà đến? Lẽ nào là ba tòa hư linh điện chưa kịp trốn vào trong hư không? Nhưng chuyện này không có khả năng lắm a. Bên ngoài còn có cung chủ cùng rất nhiều tiểu cực cung trưởng lão, sao cũng không đến mức nhường yêu thú tại hư linh điện trốn vào hư không tiền đánh vào tới a? Một loại dự cảm bất tường tràn vào trong lòng, Bạch Giao Di trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bất chấp và Dương Trần xuất quan, Bạch Giao Di đứng dậy, hóa thành một đạo đột quang, hướng về bên ngoài bay đi. Hư linh điện bên trong, giờ phút này đã là hỗn loạn tương mừng, đột nhiên giết đi vào bầy yêu, nhường tiểu cực cung tu sĩ giật mình kinh ngạc. Tiểu cực cung cung chủ Mỹ phụ họ Liễu nhìn kia mấy cái khí tức cường đại tới cực điểm yêu thú, sắc mặt một hồi biến hóa. Trong nháy mắt này, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu, đi ra cho ta, giết sạch phiến thiên địa này. Nàng quát khẽ một tiếng, đột nhiên bên cạnh một đạo xanh mịt mở quỷ ảnh xuất hiện, tản ra âm lãnh khí tức cường đại. Ha 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 ha, cuối cùng hiện ra. Lần này cần phải hảo hảo hoạt động một chút, không có tận hứng trước, ta là tuyệt đối sẽ không trở về kiệt 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 kiệt. Xanh mịt mở quỷ ảnh cùng thiếu, nghe tới là giọng nữ, nhưng lại thô kệch vô cùng khó nghe. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu, là ngươi? Ngươi dám quản lão phu nhàn sự? Bên ấy cùng cự khô lâu dây dưa đứa bé, thấy một lần kia lục khí bên trong nữ tử, khuôn mặt nhỏ biến đổi quát to một tiếng. Hắc hắc, nếu là đạo hữu bản tôn tự mình đến đây, lão thân tự nhiên không dám nhiều chuyện, nhưng mà chỉ là một hóa thân, lẽ nào ta còn sợ ngươi ăn ta hay sao? Lục khí bên trong nữ tử một hồi khó nghe tiếng cười truyền ra, lại không sợ chút nào đứa bé dáng vẻ. Bớt nói nhiều lời, nhanh đi ngăn trở con kia băng phượng. Tiểu cực cung cung chủ Mỹ phụ họ Liêu quát lạnh một tiếng. Có thể ngược lại là có thể, chẳng qua, Liễu nha đầu, hắc hắc, cũng đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự việc. Lục khí bên trong nữ tử một tiếng âm hiểm cười, veo một cái biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên xuất hiện ở băng phượng trước mặt. Trên người nữ tử tản ra hơi thở của Nguyên Anh hậu kỳ, lại đây là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong khí tức, không thể so với vị kia tiểu cực cung nguyên đại trưởng lão Hàn Ly thượng nhân kém. Ngay cả tiểu cực cung cung chủ khí tức trên thân so với Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu đến, đều là rất không bằng dáng vẻ. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu, lại là ngươi? Năm đó vì sức một mình, diệt đi mấy cái tu tiên tông môn tên kia quỷ tu. Băng Phượng sắc mặt hơi đổi. Khó được, một đời băng hải chi chủ lại cũng biết lao thân tên. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu cười lạnh nói, nghe nói đạo hữu sớm tại lao thân vừa mới thi giải lúc, là có thể tiến giai hóa thần kỳ, nhưng bây giờ còn dừng lại tại 10 cấp tu vi, là sợ sệt nhân giới thiên địa nguyên khí mất cân bằng, từ đó tử tang tinh nguyên a. Nhưng đau khổ áp chế cảnh giới của mình, mùi vị có thể cảm thụ không được tốt cho lắm, huống hồ các ngươi băng phượng cho dù tuổi thọ lâu dài, lại không tiến đến giai, thì khoái chống đỡ không nổi nữa a. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu vừa ra tới, liền lập tức nói ra băng phượng bí mật, băng phượng ngọc dung đột nhiên âm trầm xuống. Tiểu cực cung tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết đầu này yêu cầm vì sao có thể tìm tới hư linh địa vị trí. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu, một xung kích hóa thần thất bại quỷ tu, cũng dám ở bản cung trước mặt nói khoác không biết ngượng, thử, ngươi chính là hiểu rõ lại nhiều lại có thể thế nào? Băng Phượng lạnh lùng nói ra, thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Băng Phượng bàn tay trắng như ngọc vừa nhấc, hơi nước trắng mịt mờ hàn khí, che ngập bầu trời hướng Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu phóng đi. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu toàn thân lục quang chớp động, phát ra một đạo lục sâm sâm hỏa diễm, chặn Băng Phượng màu trắng hàn khí. Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu ngăn cản được Băng Phượng, mỹ phụ họ Liêu thì cùng tiểu cực cung nguyên anh tu sĩ vây công Sa lão yêu cùng thanh bối thương lang. Nếu là Sa lão yêu chân thân ở đây, vậy dĩ nhiên là chuyện khác, nhưng bây giờ chỉ là đồng tử hóa thân mà thôi. Tiểu cực cung rất nhiều nguyên anh vẫn có thể kiên trì được. Chẳng qua, cỗ này đồng tử hóa thân trưởng quản bạn yêu phan, uy lực kinh người, lại có nguyên anh hậu kỳ thanh bối thương lang tại, tiểu cực cung đông đảo nguyên anh bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà theo thời gian trôi qua, Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu thì dần dần chống đỡ hết nổi lên, sắp ngăn cản không nổi bá vượng. Chết! Thanh bối thương lang ngửa mặt lên trời gào thét, Sa lão yêu đồng tử hóa thân huy động bạn yêu phan, yêu khí trùng thiên, khủng bố đến cực điểm. Mắt thấy tiểu cực cung chư nguyên anh muốn bị thua, đột nhiên kể ra bảo quang đập vào mặt, uy thế dọa người. Cái gì đồng nát sắt vụn? Thanh bối thương lang cười lạnh liên tục, đưa tay ở giữa liền đem mấy đạo đủ mọi màu sắc bảo quang chống đỡ cả lại. Những vật này ngăn cản bình thường nguyên anh tu sĩ vẫn được, muốn ngăn cản nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đó là không có khả năng. Huống chi, thanh độc trưởng lão hay là 10 cấp yêu thú chi thần, bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đang lúc hắn dự định vô giết tới, một trưởng giải quyết mỹ phụ họ Liễu lúc, trên mặt đột nhiên lộ ra kinh hãi nét mặt. Không tốt. Sa lão yêu hóa thân đồng tử cũng là nét mặt đại biến, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất muốn mau né đến. Chỉ nghe vang một tiếng nổ tung tiếng vang, tất cả hư linh điện đều giống như chấn ba chấn, run lên ba run. Giữa sân có một đóa to lớn mây hình nấm dâng lên, mênh mông sóng khí quét sạch mà qua, rất nhiều tu sĩ tất cả đều bay rất ra ngoài, ho ra đầy máu, kém chút ngay cả nguyên anh đều muốn vỡ nát. Ngay cả băng phượng cùng Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu thì đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng dừng lại động tác, thi triển thủ đoạn ngăn cản. Không biết đi qua trong nháy mắt, hay là đi qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Làm dư âm nổ mạnh biến mất, có thể nhìn thấy Thanh Bối Thương Lang thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Sa lão yêu hóa thân đồng tử thì hấp hối, trên tay vạn yêu phan sập sệ, đều nhanh không còn hình dáng. Khủng bố, quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Mỹ phụ họ Liễu ngây dại, Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu ngây ngẩn cả người, Băng Phượng cũng choáng, vẫn đứng tại chúng yêu thú sau đó, biên giới bảy nước, không hề tồn tại cảm, muốn chạy trốn Hàn Lập thì kinh trụ. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh dạng này kinh hãi. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, nếu không phải vạn yêu phan hộ thân, kia đồng tử đã sớm nổ thành cho bụi. Cho dù là như vậy, Sa lão yêu hóa thân đồng tử thì hoàn toàn đến rồi mức đèn cạn dầu, chỉ còn lại có một hơi, không thể nào lại thi triển cái gì thần thông. Đây là Diệt Tiên Châu. Đồng tử kịch liệt co vào, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin, Diệt Tiên Châu là cái gì? Chớ nói tại nhân giới, chính là tại linh giới đều là hiếm thấy bảo vật, bị linh giới xưng là lôi chân tử. Chính là hóa thần kỳ đối đầu, không chết cũng phải trọng thương a. Lần này dùng để đối phó Thanh Bối Thương Lang cùng hắn, quả thực là phung phí của trời, đại tài tiểu dụng đều không đủ vì hình dung. Hắn có tài đức gì a? Thế mà đáng giá lãng phí một Diệt Tiên Châu. Đồng tử tràn đầy im lặng, nhìn về phía Diệt Tiên Châu bay tới phương hướng, liền thấy một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp bay vụt mà đến. Giờ phút này, trên mặt cũng là một bộ khó có thể tin nét mặt, hạt châu này lại có uy lực kinh khủng như thế. Chương 490, Nhân Hoàng chương 490, Nhân Hoàng ngay cả Bạch Giao Di cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước, nàng nhìn thấy Tiểu Cực Cung rất nhiều nguyên anh sắp bị thua, dưới tình thế cấp bách, đem trên người đại uy lực pháp khí tất cả đều ném ra ngoài, tuyệt đối không ngờ rằng, trong đó cất giấu một đại sát khí. Hạt châu này hay là Dương Trần trước đó đưa cho nàng lễ gặp mặt, Bạch Giao Di vẫn đúng là không có coi là chuyện đáng kể, chỉ cho là một cái bình thường hạt châu. Thật không nghĩ đến, lại có uy lực kinh khủng như thế. Một hạt châu trực tiếp miểu sát nguyên anh hậu kỳ Thanh Bối Thương Lang làm trọng thương Sa lão yêu hóa thân đồng tử. Đây là khái niệm gì? Chính là hóa thần một kích thì không gì hơn cái này đi. Bạch Giao Di trong lòng ấm áp, đây là Dương Trần tiễn hắn lễ gặp mặt, không ngờ rằng lại như vậy chân quý. Nghĩ đến, Dương Trần trong lòng cũng hẳn là có nàng đi. Này muốn để nàng làm sao báo đáp? Chẳng qua, bây giờ không phải là nghĩ chuyện này lúc. Bạch Giao Di nhanh chóng hướng về Tiểu Cực Cung cung chủ bay đi. Ngươi là ai? Trên tay lại có Diệt Tiên Châu tiểu này hiếm thấy vật. Vang Phượng không che giấu nữa, có thể so với hóa thần tu vi hiện lộ mà ra, một trưởng thì đánh lui Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu, nàng hư lạnh một tiếng về sau, thì xuất hiện ở Bạch Giao Di trước mặt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Giao Di lắc đầu, đương nhiên sẽ không bại lộ Dương Trần hành tung, giờ phút này Dương Trần còn đang bế quan tu luyện thần thông đấy. Ngươi không nói thì không sao, đợi bản cung bắt giữ ngươi, siêu hồn sau đó, thì mọi thứ đều hiểu rõ rồi. Băng Phượng cười lạnh, thời gian qua đi mấy vạn năm lần nữa nhìn thấy linh giới mới có vật, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Thấy Băng Phượng bàn tay trắng như ngọc một chảo, muốn đem Bạch Giao Di bắt lại, mỹ phụ họ Liễu vội vàng nói, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, ngươi thất thần làm cái gì, khoái xuất thủ cứu Bạch sư muội. Đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta chuyện. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu sắc mặt một hồi biến ảo, do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là vào tới, muốn cứu Bạch Giao Di. Có thể giờ phút này đã quá muộn, Băng Phượng bàn tay trắng như ngọc đã rơi vào rồi Bạch Giao Di đỉnh đầu ba tấc chỗ. Bạch sư muội, Tiểu Cực Cung rất nhiều nguyên anh quay mắt. Không. Nhậm Bích càng là hơn đau đến không muốn sống, mười ngón khảm vào lòng bàn tay, lưu lại trận trận toàn tâm đau đớn. Mắt thấy Băng Phượng bàn tay trắng như ngọc muốn rơi xuống Bạch Giao Di đỉnh đầu, đột nhiên một giọng dán môi truyền đến, Phượng tiên tử, cẩn thận. Nghe được Sa lão yêu suy yếu nhắc nhở thanh âm, Băng Phượng khẽ giật mình, ngay lập tức cũng cảm giác được một loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Nàng vội vàng biến trở về nguyên hình, hóa thành một con to lớn Băng Phượng huy động cánh, trong nháy mắt thoáng hiện ra. Thì ở trong nháy mắt này, giữa thiên địa có rực rỡ liệt quang xuất hiện, vạch phá vĩnh hằng, nhường toàn bộ thế giới cũng một mảnh trong suốt, có bất hủ khí tức tràn ngập ra. Quang mang một sợi lại một sợi, như là thiên ngoại thiên hà, phổ chiếu mà xuống, hóa thành thiên khí, hóa thành vận sóng, hóa thành văn vận, đâu đâu cũng có, chiếu rọi thượng thương. Tại thần thánh đồng thời, đã có một cỗ thẩm phán hương vị, như là lên trời hạ phạt, thẩm phán nhân gian, thần quang xen lẫn, thịnh liệt đáng sợ đấy. Thiên ngoại, thượng thương kiếp quang rủ xuống, cuối cùng thế mà bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một tay, ánh vào Băng Phượng tầm mắt, ẩn chứa chư thiên biến hóa chi áo. Trắng toát tay trong suốt như ngọc, tiên văn dày đặc, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, như là có thể phá diệt tất cả. Làm sao có khả năng? Nhân giới không thể nào sinh ra hóa thần phía trên sinh linh. Băng Phượng tự lẩm bẩm. Con kia trắng toát như ngọc bàn tay là như thế siêu phàm, như thế thần thánh, phản phất có 3000 thần thánh quang hoàn vây quanh nó, nó giống như một mực là thiên địa quỷ thần chúa tể, một mực là vũ trụ vạn vật chúa tể, nó là không thể kháng cự, không thể ngăn cản, không thể siêu việt, không thể chiến thắng. Vang một tiếng, ngũ hành, âm dương, không gian cũng bao quát tại rồi một trường này bên trong, ép xuống tiếp theo, vỡ nát cửu trọng thiên. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều tu sĩ toàn bộ đều ngây dại, như thấy thần thoại. Cả người không bị khống chế run rẩy lên, nhịn không được bị giảm trên đất, ngay cả Nguyên Anh đều đang run rẩy. Một bộ tựa như lúc nào cũng muốn bơ nát ra dáng vẻ. Này một cái chớp mắt, như là ngay cả thời không cũng dừng lại. Tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, con kia to lớn Băng Phượng càng ngày càng nhỏ, không vào tay, bắt đầu trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Này là dạng gì thần thông? Này là dạng gì thủ đoạn? Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể lý giải được. Tiểu Cực Cung cung chủ Mỹ phụ họ Liễu ngây dại, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, như trong động. Nhưng vừa vận loại khí tức kia, giống như đã từng quen biết, rõ ràng là cùng trong tân nhiệm đại trưởng lão Dương Trần phát ra. Vị này Dương đại trưởng lão đến tột cùng là ai? Hoàng Tuyên Quỷ Mẫu thì ngây ngẩn cả người, cho dù cái kia thượng thương chi thủ không phải xông nàng mà đến, nhưng nàng quỷ hồn thân thể đều giống như muốn bị bốc hơi, muốn hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Đây là vẫn đứng tại chúng yêu thú sau đó, lén lén lút lút, không hề tồn tại cảm, muốn chạy trốn Hàn Lập cũng choáng. Chợt, nhịp tim như thiên cổ gióng lên, nhường cước bộ của hắn không bị khống chế rụt trở về, hiện tại còn chạy trái chứ a. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh dạng này một màn. Khủng bố ngập trời, có thể so với hóa thần tu sĩ băng vượng, lại bị người cách không vì một tay nắm cho chấn áp cầm nã. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, nếu không phải bàn tay kia thủ hạ lưu tình, kia băng vượng đã sớm thần hình câu diện. Làm sao có khả năng? Nhân giới làm sao có khả năng đản sinh ra loại tồn tại này? Băng vượng không dừng lại huy động cánh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, rơi vào cái bàn tay này bên trong, như là đã rơi vào một cái thế giới. Đây là một cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách thế giới, tự thành thiên địa, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng đại thần thông. Hóa thần tu sĩ có thể làm đến? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đừng nói nhân giới hóa thần tu sĩ trở ngại thiên địa nguyên khí thiếu thốn, chỉ có thể tu luyện tới hóa thần sơ kỳ, chính là hóa thần viên mãn tu sĩ, thì không thể có thể có dạng này thủ đoạn thần thông. Băng Phượng trong lòng rõ ràng, chớ nói tại nhân giới, nhân vật như vậy chỉ sợ sẽ là tại linh giới cũng rất ít gặp à. Thượng thương chi thủ, dạng này một kích chính là hóa thần tu sĩ đối đầu, thì tuyệt đối không thể nào sống được tiếp theo. Lần này lại dùng để đối phó nàng, Băng Phượng cảm thấy quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu đều không đủ vì hình dung. Nhưng Băng Phượng luôn luôn cao khiết vô song Băng Phượng, sinh ra ý nghĩ như vậy, có thể thấy được trong lòng rung động. Nhận mệnh, không nhận mệnh cũng không được. Băng Phượng đình chỉ huy động cánh, nằm ngửa lên. Tất nhiên người xuất thủ không muốn giết nàng, vậy liền buông xuôi bỏ mặc tốt, dù sao nàng chỉ là một con nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Băng Phượng, hiện tại là cái gì thì không làm được. Oanh một tiếng, đại điện bên trong, thượng thương chi thủ tiêu tán ra, chỉ còn lại có một đạo vĩ đại thân ảnh đứng chắp tay, đưa lưng về phía chúng sinh. Ta còn sống. Bạch Giao Di mở to mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, vừa nãy tuyệt đối là Dương Trần đang xuất thủ. Có thể Dương Trần chỉ là một tay nắm đè xuống mà thôi, vậy mà sẽ có khủng bố như vậy uy lực. Ngay cả tối cho rằng hiểu rõ Dương Trần Bạch Giao Di cũng ngây ngẩn cả người, trước tiền hạt châu kia, đến bây giờ Dương Trần xuất thủ một màn này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Tại toàn trường rung động trong ánh mắt, Sa lão yêu hóa thân đồng tử mở miệng, khàn giọng nói, tham kiến nhân hoàng. Ngươi nhận ra ta? Đạo kia vĩ đại thân ảnh vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người. Thiên hạ có thể có dạng này thần thông, trừ ra nhân hoàng bên ngoài, còn có người nào đâu? Sa lão yêu cười khổ nói, hôm nay liền dừng ở đây đi, ngươi hồi bạn yêu cấp đi, tiện thể nói cho hướng chi lễ bọn hắn, bản tọa sẽ ở tiểu cực cùng chỗ này không gian tiết điểm thành lập phi thăng lối đi, nếu là công thành, sau đó nhân giới hóa thần tu sĩ đều có thể phi thăng. Nhân giới hóa thần đều có thể phi thăng. Sa lão yêu nhịp tim đều giống như muốn ngưng, không người quỳ xuống đất, phanh phanh bái nói, khấu tạ nhân hoàng đại ân. Nói xong, Sa lão yêu liền hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu run lẩy bẩy bẩy yêu, cũng không quay đầu lại đã đi xa. Nghe nói Sa lão yêu cùng Dương Trần đối thoại, tiểu cực cung đông đảo tu sĩ làm sao còn không biết được người trước mắt là ai. Tuy nói giờ phút này tiểu cực cung một mớ hỗn độn, nguyên anh tu sĩ cũng vẫn là không ít, nhưng nghĩ đến bọn hắn tiểu cực cung đại trưởng lão Dương Trần chính là Sa lão yêu trong miệng nhân hoàng, tất cả mọi người không khỏi kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Trừ ra Nhậm Bích, vẻ mặt như cha mẹ chết. Chẳng qua Dương Trần thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại rồi đại điện bên trong, nhường tiểu cực cung tu sĩ lo sợ bất an lên. Mỹ phụ họ Liễu trong lòng thở dài, nàng hao phí mấy trăm năm đều không có nhường tiểu cực cung trên dưới một lòng. Dương Trần vừa đến đã làm được dễ dàng rồi, tu tiên giới hay là vì thực lực vi tôn a? Cái gọi là thủ đoạn, tâm kế chỉ ở cùng giai tu sĩ trong có chút tác dụng, gặp được tu sĩ cấp cao cũng không đáng giá nhắc tới. Cũng may Giao Di sư muội cùng Mộng Hinh sư muội cùng Dương trưởng lão quan hệ không tệ, nhường hắn hẳn là sẽ không ngay lập tức rời khỏi a. Tiểu cực cung cung chủ, mỹ phụ họ Liễu trong lòng an ủi. Nếu là có thể nhường Dương Trần như vậy lưu tại tiểu cực cung, đừng nói là Bạch Giao Di, Bạch Mộng Hinh rồi, chính là nhường nàng tự mình khom lưng đó lấy, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Đáng tiếc, mỹ phụ họ Liễu cũng biết, này cuối cùng chỉ là chính mình một hồi đơn phương tình nguyện thôi. Tượng Dương Trần dạng này người trong chốn thần tiên, làm sao lại lâu dài lưu tại một thế lực lớn chấn thủ đâu? Về phần Dương Trần nói năng lực tại tiểu cực cung không gian tiết điểm mở ra một cái phi thăng lối đi chuyện, mỹ phụ họ Liễu căn bản không có để ở trong lòng, rốt cuộc, đây là hoàn toàn không thể nào chuyện. Ngay cả năm đó tiểu cực cung sáng lập ra môn phái tổ sư băng phách tiên tử đều không có làm được, Dương Trần làm sao có khả năng làm được đâu? Cũng khó trách mỹ phụ họ Liễu nghĩ như vậy. Rốt cuộc, không gian tiết điểm là cái gì? Chỉ là vô tận hư không bên trong một điểm mà thôi. Có thể phi thăng lối đi là cái gì? Đó là một cái nghiêm cẩn, hoàn chỉnh, ổn định, có thể cầm tục lối đi. Nói đơn giản, không gian tiết điểm chỉ là một chiều, ngay cả hai chiều mặt phẳng đều không phải là, có thể phi thăng lối đi đâu. Ít nhất là ba chiều, bốn chiều tồn tại. Có thể tưởng tượng, tạo dựng ra một cái phi thăng lối đi độ khó lớn đến bao nhiêu. Cái này cũng dẫn đến, Dương Trần tại tiểu cực cung dừng lại thời gian đây trong dự đoán muốn trưởng, hắn ở đây cân nhắc không gian tiết điểm. Tin tức tốt là tiết điểm này quả thực có chút ổn định, nói không chừng lại so với Ngũ Long Hải tiết điểm kia tốt. Cái này cũng không khó nghĩ thông suốt, từ nhỏ cực cung lịch đại lưu lại ghi chép bên trong đến xem, bọn hắn trước kia hóa thần tu sĩ thì có bước vào cái không gian này trọng yếu, phi thăng linh giới. Mặc dù không biết những người kia cuối cùng thành công không có, nhưng băng phách tiên tử cũng không về phần hại hậu nhân. Chuyện này ý nghĩa là Dương Trần tạo dựng phi thăng lối đi suy nghĩ, có lý luận trên là có thể hoàn thành. Tin tức xấu là, bằng vào ta hiện tại đối với không gian tiết điểm nghiên cứu còn chưa đủ vì tạo dựng ra phi thăng lối đi. Dương Trần vì sổ tự bí đã tính toán một chút, muốn tạo dựng ra phi thăng lối đi, hắn trận đạo nhất định phải bước vào thần sư liệt kê, cũng là năng lực bố trí ra hóa thần cấp trận pháp cấm chế. Hoặc là, Dương Trần nguyên thuật tu vi đạt tới cấm tiên ngũ phong cảnh giới, cũng được, bố trí ra phi thăng lối đi. Có thể hai cái điều kiện này, bất kể người nào đều không phải là dễ dàng như vậy đạt thành, chí ít thời gian ngắn làm không được. Trận đạo biến thành thần sư, nguyên thuật đạt tới cấm tiên ngũ phong chuẩn nguyên tiên sư, không thể so với Trạm đạo dễ bao nhiêu a. Dương Trần trong lòng thở dài. Vì tu vi của hắn, phi thăng linh giới khẳng định là không thành vấn đề, chính là mang người phi thăng thì không có gì độ khó. Nhưng muốn tạo dựng ra một cái phi thăng lối đi, rất khó. Càng đừng đề cập mang người giới nâng giới phi thăng. Nói đơn giản, chính là phàm nhân thế giới thiên đạo quy tắc không cho phép có như bức như vậy người tồn tại. Ta hiện tại thì tương đương với một tạp bộ tồn tại, mặt ngoài ta chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng trên thực tế, ta là tiên đài nhị tầng tiên đỉnh phong. Tiên đài nhị tầng tiên là biểu hiện gì đâu? Mặc dù không thể tượng tiên tứ thánh nhân như thế một kích bạo tinh, nhưng bạo cái quốc, huyết tẩy một mảnh đại lục không thành vấn đề. Huống chi, Dương Trần hay là song đạo quả tiên đài nhị tầng tiên đỉnh phong, đạt tới tiên tam mặt đất cấp lực phá hoại nhẹ nhàng thoải mái. Trấn áp băng phượng về sau, Dương Trần tại tiểu cực cung chờ đợi một tháng, nghiên cứu không gian tiết điểm lúc rảnh rỗi, liền xem nhìn tiểu cực cung chân tảng vài vạn năm chân quý địa tịch. Dương Trần đối với Nguyên Anh, hóa thần hiểu rõ, từng bước làm sâu sắc, tiên đạo căn cơ tiến một bước vững chắc lên. Mặc dù Dương Trần một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, nhưng đối với Bạch Giao Di, Bạch Mộng Hinh làm bạn, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Điều này sẽ đưa đến Bạch Giao Di lắc mình biến hóa, thành tiểu cực cung phó cung chủ. Nguyên bản tiểu cực cung không có chức vị này, nhưng tiểu cực cung tu sĩ cấp cao nhóm nói có cũng liền có rồi. Mỹ phụ họ Liêu đối với cái này, tự nhiên là bằng lòng đã đến. Nàng vung tay lên phía dưới, còn nhường Bạch Mộng Hinh toàn bộ phiếu thông qua, đã trở thành tiểu cực cung tân nhiệm giám sát trưởng lão. Giám sát trưởng lão tại tiểu cực cung là một tương đối đặc thù chức vị, so với đại trưởng lão cùng cung chủ đến vậy không kém bao nhiêu. Về mặt thực lực thường thường cũng có thể cùng hai cái này chống lại. Trước kia tiểu cực cung vị giám sát trưởng kia lão mặc dù là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng chấp trưởng nhìn một kiện linh bảo hàng ái, tại về mặt chiến lực cũng không đây hậu kỳ đại tu sĩ kém hơn bao nhiêu. Đáng tiếc, tại yêu thú xâm lấn đại chiến bên trong vẫn lạc. Vì Bạch Mộng Hinh nguyên lai Nguyên Anh trung kỳ thực lực, muốn trở thành giám sát trưởng lão hay là chênh lệch không nhỏ. Chẳng qua, tại Dương Trần tỉ mỉ điều giáo dưới, Bạch Mộng Hinh thì bước qua rồi cánh cửa, đã trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lần này thì hoàn mỹ phù hợp giám sát trưởng lão yêu cầu. Che trời nhục thân bí cảnh pháp, nhục thân tự thành vũ trụ, Dương Trần đã đến tiên nhị, trên người hùng hậu tinh thuần sinh mệnh tinh khí, phẩm chất cùng thiên địa nguyên khí đây cũng không kém là bao nhiêu. Đừng nói nhường Bạch Mộng Hinh đột phá Nguyên Anh hậu kỳ rồi, chính là đột phá hóa thần, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Này ngay tại lúc này Dương Trần lực ảnh hưởng, mặc dù không có tận lực đi làm cái gì, nhưng nhường tiểu cực cũng quan trọng nhất ba cái chức vị cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Chẳng qua, đây đối với Dương Trần mà nói, cũng được đi tại vĩnh con đường sống trên nho nhỏ phong cảnh thôi. Cái gì quyền thế, địa vị, bối cảnh, so với vĩnh hằng lực lượng mà nói, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Tu tiên giới thật là hiện thực, chỉ cần ngươi có bao nhiêu lực lượng, rồi sẽ được hưởng bao nhiêu địa vị cùng tài nguyên. Tiểu cực cũng đã trở thành Dương Trần dưới trướng thế lực. Ngay cả Băng Phượng cũng đã rơi vào Dương Trần chi thủ, Băng Hải nhất tộc tự nhiên thì thần phục, không thể nào lại có hai lòng. Tiểu cực cung chuyện, Dương Trần vốn định cùng Hàn Lập cùng nhau xoay chuyển trời đất nam, nhưng đột nhiên tâm huyết dâng trào. Vừa vận hư linh điện có truyền tống trận, có thể thẳng tới hư thiên điện, hai người liền bước lên tiến về loạn tinh hải lữ đồ. Dương sư minh nhục thân càng phát ra kinh khủng. Một gian 30 trượng hơn lớn trong nhà đá, một cùng hư linh điện bên trong truyền tống trận không sai biệt lắm pháp trận trong, Hàn Lập một tay nắm lấy đại na di lệnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị. Chương 491, tiên khí chương 491, tiên khí vì Hàn Lập nhục thân cường độ từ không thể nào thông qua cái này đơn hướng truyền tống trận, hắn dựa vào là trên tay đại na di lệnh. Người này ngay cả nhục thân cũng kinh khủng như vậy. Nhìn qua Dương Trần, Băng Phượng cũng đầy là vẻ kinh hãi. Nếu không phải bản thân nàng thì có không gian tiên phú thần thông, xa như thế khoảng cách truyền tống, chỉ sợ sớm đã tại truyền tống trên đường bị lực lượng không gian trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Có thể Dương Trần lại là một chút thương thế đều không có. Đừng nói thương thế, chính là ngay cả lông tơ cũng không thiếu trên một cái, trên người áo trắng cũng là không nhiễm trần thế. Cái này khiến Băng Phượng càng phát ra bất an. Lẽ nào nàng thật muốn trở thành người này linh thú sao? Sở dĩ lần này Dương Trần đưa nàng thả ra, chính là vì giữa hai người làm giao ước, mặc kệ nàng dùng phương pháp gì, chỉ cần lần này năng lực tại Dương Trần trong tay chạy thoát, có thể khôi phục tự do, nếu không muốn biến thành đối phương linh thú. Càng thêm nhường Băng Phượng có chút không hiểu là, Dương Trần còn chưa tính, này Hàn Lập lại còn che giấu thực lực. Đừng nói đối mặt Dương Trần rồi, chính là đơn độc đối mặt Hàn Lập, Băng Phượng cũng không nguyện ý động thủ. Bởi vì giờ khắc này nàng mới phản ứng được, này Hàn Lập nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, kỳ thực thủ đoạn át chủ bài rất nhiều. Hàn Lập thân mình tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ run rẩy, lại thêm kia ngũ tử ma cùng Nguyên Anh hậu kỳ khôi lỗi giống như là ba cái Nguyên Anh hậu kỳ chiến lực. Băng Phượng nhất thời vẫn đúng là cầm Hàn Lập không có cách nào. Tất nhiên, Băng Phượng cũng không sợ Hàn Lập. Rốt cuộc, nàng thân có không gian thần thông, nếu là không muốn đánh, Hàn Lập căn bản đuổi không kịp nàng. Này không gian thần thông cơ bản đồng đẳng với vô hạn thuật gì, có thể trừ ra Hàn Lập, còn có cái Dương Trần tại, Băng Phượng cũng không cho rằng chính mình năng lực chạy ra Dương Trần ngũ chỉ sơn. Đối mặt với Băng Phượng ánh mắt, Hàn Lập nhíu mày, lùi ra phía sau một bước, hơi khẩn trương lên. Băng Phượng là không đối phó được Dương Trần, nhưng năng lực đối phó được hắn à, lỡ như vị này khó chơi tuyệt mỹ nữ tử, cũng không có việc gì đánh lén hạ chính mình, vậy cũng đúng quá sức. Chẳng qua, Hàn Lập lo lắng là dư thừa. Băng Phượng hừ lạnh một tiếng, một tay trước người vung lên, lập tức một đạo hơi nước trắng mịt mở gió mạnh lóe lên mà ra. Băng Phượng thân ảnh lóe lên sau đó đã không thấy tăm hơi. Hô! Thấy Băng Phượng thi triển không gian thần thông bỏ chạy rồi, Hàn Lập trong lòng đại tùng, cuối cùng không cần đối mặt vị này động một chút lại muốn đánh chết đại mỹ nữ của mình rồi, nhưng lập tức lại nghĩ tới, Dương Trần làm sao lại như vậy nhường Băng Phượng cứ như vậy rời khỏi đâu? Sẽ không sợ nàng một đi không trở lại, hoặc là tại đây Hư Thiên Điện trong làm phá hoại. Hàn Lập vừa ra thạch ốc về sau, lập tức liền nhận ra nơi đây chính là Hư Thiên Điện, bố cục của nơi này hắn quá quen thuộc. Sư đệ, đều có thể tự do hành động, tìm kiếm một phen bảo vật, ta dự định luyện hóa một chút tòa này Hư Thiên Điện. Luyện hóa Hư Thiên Điện? Cho dù hiểu rõ Dương Trần thần thông quảng đại, nhưng Hàn Lập nghe xong lời này, khiếp sợ trong lòng hay là khó mà nói nên lời. Rốt cuộc, Hư Thiên Điện nghe tới chỉ là một tòa cung điện, nhưng kỳ thật có huyền cơ khác, tương đương với một tiểu thế giới. Muốn luyện hóa, nói dễ hơn làm. Chỉ sợ sẽ là hóa thần tu sĩ cũng làm không được a. Hàn Lập nghĩ ngợi, nhưng cũng tin tưởng Dương Trần sẽ không làm chuyện vô ích sự tình, liền trong Hư Thiên Điện tìm lên bảo tới. Chủ nhân, thật dự định luyện hóa Hư Thiên Điện. Giọng ngân nguyện tại Dương Trần trong đầu vang lên. Đó là tự nhiên, bằng vào ta quá khứ thần thông, tự nhiên khó mà làm được, nhưng bây giờ sao? Dương Trần bước chân đạp mạnh, thân hình biến mất trong thạch ốc, xuất hiện ở Hư Thiên Điện hạch tâm đầu mối then chốt chỗ. Tiểu Hữu, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Đời thứ nhất Tinh Cung chi chủ tàn hồn quả nhiên là kinh hãi không nhẹ, này hình như không có bao nhiêu năm trôi qua đi. Nay cũng còn không tới Hư Thiên Điện lần tiếp theo mở ra thời gian, Dương Trần chẳng những bay về rồi không nói, còn có rồi một thân khó lường tu vi, quả thực là khó có thể tin. Ta dự định luyện hóa Hư Thiên Điện, hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một cái là biến thành Hư Thiên Điện khí linh, đến tương lai Hư Thiên Điện biến thành tiên khí, liền có thể thoát ly Hư Thiên Điện trói buộc, tái tạo thân thể, sống thêm đời thứ hai. Nghe Dương Trần đạo này mênh mông âm thanh, Tinh Cung Sơ Mặc cho cung chủ tàn hồn do dự không nói. Dương Trần thì không để ý tới, tiếp tục nói, lựa chọn thứ hai, ta giờ phút này tiễn ngươi tiến đến luân hồi, đầu thai chuyển thế. Tiến đến luân hồi? Tinh Cung chi chủ tàn hồn không thể tin nói, ta là tàn hồn thật còn có thể lại vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Dương Trần gật đầu, nói, nếu là quá khứ, ta tự nhiên làm không được, nhưng bây giờ vì ta thần thông, chớ nói ngươi còn lưu lại hơn phân nửa thần hồn, chính là một sợi tàn hồn chưa diện, ta cũng vậy có thể đưa ngươi vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Một sợi tàn hồn cũng có thể vào luân hồi. Tinh Cung chi chủ tàn hồn trong hư không sáng tối chập chờn lóe ra, một bộ chấn kinh không nhẹ dáng vẻ. Giờ phút này, trong lòng của hắn tiên nhân giao chiến. Lựa chọn thứ nhất, tương lai đều có thể, có sống thêm đời thứ hai có thể không nói, còn có một phen đại tạo hóa. Rốt cuộc, Dương Trần trẻ tuổi như vậy liền tu vi thông thiên triệt địa, tương lai thành tựu làm sao, bất khả hạn lượng. Nhưng cái lựa chọn này, tràn đầy sự không chắc chắn. Rốt cuộc, tiên khí là cái gì? Vị này đời thứ nhất Tinh Cung chi chủ tàn hồn ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Chỉ có thể suy đoán tiên khí cùng thiên thượng tiên nhân liên quan đến. Có thể phàm là nhiễm phải một chữ tiên, thì mang ý nghĩa nghịch thiên mà đi, không phải có thể đơn giản thành tựu. Người vì thiên địa chi linh, tu sĩ thành tiên còn muốn trải qua luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần cấp bậc đoạn. Trên đường đi trải nghiệm vô số đau khổ, cuối cùng còn muốn vượt qua nặng nề thiên kiếp mới có thể phi thăng thành tiên. Hư Thiên Điện muốn thành tựu tiên khí, chỉ sợ không thể so với tu sĩ phi thăng thành tiên độ khó thấp hơn bao nhiêu. Tới một mức độ nào đó, chỉ sợ đây thành tiên càng khó. Đời thứ nhất Tinh Cung chi chủ tàn hồn suy tư. Lựa chọn thứ hai, lại vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, nhìn như đơn giản, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng. Chỉ là đầu thai sau đó, sẽ ký ức biến mất, quên mất kiếp trước, tương đương một mới sinh linh lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này nhường hắn khó mà tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, không có ký ức, cái đó ngẩng đầu chuyển thế, tân sinh người còn có thể là chính mình sao? Thiên nhân giao chiến, trầm ngâm suy tư một lát, đời thứ nhất Tinh Cung chi chủ tàn hồn cuối cùng làm ra quyết định. Lão phu vui lòng biến thành Hư Thiên Điện khí linh, đi theo tại tiên tôn bên cạnh, vì ra sức châu ngựa. Dương Trần gật đầu, đối với đời thứ nhất Tinh Cung chi chủ tàn hồn làm ra lựa chọn, cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, tu sĩ đúng luân hồi hủy mạc như sâu, không phải bạn bất đắc dĩ lúc, không có tu sĩ vui lòng nếm thử bước vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Đối với đời thứ nhất Tinh Cung chi chủ tàn hồn, gọi hắn là tiên tôn xưng hô, Dương Trần chỉ là từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Tại nhân giới, dạng gì xưng hào hắn cũng nhận được lên. Lục đạo lão ma cũng danh xưng cực thánh, Tinh Cung chi chủ danh xưng thiên tinh song thánh, Dương Trần tiên tôn xưng hô thì không có gì. Rốt cuộc, so với lục đạo cực thánh thần thông đến, vì Dương Trần thần thông danh xưng tiên tôn, tìm không ra một chút khuyết điểm. Thấy Dương Trần ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía hắn, bắt đầu luyện hóa lên Hư Thiên Điện đến, Tinh chủ tàn hồn thầm thở dài nói, nhìn tới lão phu vô ngông ngựa đúng rồi. Hàn Lập hành tẩu trong Hư Thiên Điện tầm bảo. Hắn đem ngũ tử ma cùng con rối hình người cất kỹ về sau, một kiếm bổ ra vài gian không bị khởi động tàng bảo thất cửa đá. Kết quả vừa chưa từng thấy đến bảo vật gì, cũng không có phát động cái gì cấm chế đem chính mình chuyển tống ra ngoài. Không biết là bởi vì vô dụng Hư Thiên tàn đồ, mở ra cửa đá nguyên nhân, vẫn là bởi vì không đến Hư Thiên Điện mở ra thời gian, những bảo vật này cũng cái khác giam cầm lên, liên quan những kia thời không đại na gì cấm chế thì mất đi hiệu dụng. Hàn Lập không cam lòng tại mỗi một ở giữa tàng bảo thất bên trong, cũng cẩn thận tìm kiếm rồi một phen, nhưng không thể không thừa nhận, không chỉ Hư Thiên Điện, tương quan pháp trận trận pháp sư tại trận pháp cấm chế thành tựu bên trên, thực sự vượt xa hắn ngoài tưởng tượng. Cái này khiến Hàn Lập biết rất rõ ràng những địa phương này có khác huyền diệu cấm chế, lại vẫn đang không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Hàn Lập không thể không hậm hực lui ra đây, tắt đem Hư Thiên Điện bên trong bảo vật một lưới bắt hết vào tưởng. Nếu là Dương Sư Minh ở chỗ này, nhất định có thể làm được. Hàn Lập tại trong lòng thầm mắng trận pháp sư hơn mấy trăm lượt, trong khoảng thời gian này, dựa vào tự thân xứng đôi Nguyên Anh hậu kỳ thần thông, Nguyên Anh hậu kỳ khôi lỗi cùng ngũ tử ma, hắn cũng hơi có chút nhẹ nhàng, cho tới giờ khắc này mới không tiêu không nạo lên. Hắn điểm ấy thần thông đáng là gì? Không thấy được Dương sư huynh thần thông quảng đại như vậy, còn đang ở khổ tu không ngừng, một chút cũng không từng hoang phế tu hành sao? Liên tiếp trải qua hai tầng truyền tống sau, Hàn Lập cuối cùng đã tới Hư Thiên Điện cự tháp thứ 5 tầng, cũng xuất hiện ở ngày đó lấy Hư Thiên đỉnh Hàn Ly đại tiền. Tiểu Cực Cung Hư Linh Điện cùng Hư Thiên Điện rất giống, cái này cái bản gọi Hàn Ly đại cùng Tiểu Cực Cung lịch đại đại trưởng lão gọi Hàn Ly thượng nhân là giống nhau. Hàn Lập nghĩ ngợi, Càn Lam đỉnh cùng Hư Thiên đỉnh thì có liên hệ nào đó, cũng cùng Càn Lam băng diễm liên quan đến, lại thêm Hư Linh Điện bên trong truyền tống trận, trực tiếp thông hướng rồi Hư Thiên Điện. Đây hết thảy mọi thứ đều cho thấy, Đại Tân Tiểu Cực Cung cùng Loạn Tinh Hải Hư Thiên Điện trong lúc đó có nào đó rất mạnh liên quan. Giờ phút này, Hàn Lập tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ cái này, dường như nếu không phải tại Tiểu Cực Cung nhìn thấy Dương Trần lấy ra Hư Thiên đỉnh, hắn cũng không biết Hư Thiên đỉnh nguyên lai là rơi xuống Dương Trần chi thủ. Hàn Lập trong lúc suy tư, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không ngờ rằng hắn lại đụng phải vị kia cung trang mỹ nữ Băng Phượng. Lúc này Băng Phượng đang đứng tại trên đài cao, nhìn qua cái đó tế đàn, vẻ mặt vẻ do dự. Nàng này đúng ta luôn luôn ôm lấy sát ý, giờ phút này Dương sư huynh không ở bên người, ta phải cẩn thận ứng đối. Hàn Lập tâm thần cảnh giác, yên lặng lui về phía sau một bước. Hắn đến không còn nghi ngờ gì nữa kinh động đến nàng này, chẳng qua Băng Phượng lại chỉ là lạnh lùng quay người nhìn thoáng qua Hàn Lập, đột nhiên, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo cầu vồng hướng bệ đá bên ngoài bay đi. Trong mấy mắt, Băng Phượng ngập vào đến rồi đông đảo đá xanh trong thông đạo. Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra. Đầu này Băng Phượng lạnh như băng một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, chỉ sợ chỉ có Dương sư huynh có thể hàng phục a. Hàn Lập thấy Băng Phượng không thèm để ý chính mình sau đó, thì thành thành thật thật khắp nơi tìm kiếm khống chế pháp trận manh mối. Nếu là có thể tìm thấy khống chế pháp trận manh mối, ta không chừng có thể trợ giúp Dương sư huynh luyện hóa này Hư Thiên Điện. Nhưng không biết là này khống chế pháp trận thật giấu cực kỳ bí ẩn, nhưng mà Hàn Lập còn chưa tìm thấy chính xác chỗ. Luôn luôn không có thu hoạch gì. Thời gian trôi qua từng ngày, tầng thứ 5 các nơi cũng lưu lại Hàn Lập tìm dấu vết. Nhưng mà hơn nửa tháng về sau, trừ ra sắc mặt ngày càng âm trầm chút ít bên ngoài, Hàn Lập vẫn là không có khống chế pháp trận mảy may bóng dáng. Lẽ nào này điện khống chế pháp trận cũng không tại bản tầng mà ở còn lại 4 tầng? Hàn Lập có chút nói thầm lên. Lúc này, áo màu bạc nữ tử Băng Phượng lại xuất hiện. Hàn Lập ánh mắt ngưng tụ, chăm chăm vào nàng này không nói lời nào, nàng cũng không tin tưởng này yêu nữ sẽ vô duyên vô cớ tìm tới cửa, cũng muốn nghe một chút đối phương ý đồ đến như thế nào. Hắn nhưng là hiểu rõ, trong khoảng thời gian này Băng Phượng đồng dạng đang tìm kiếm khống chế pháp trận, này dĩ nhiên không phải vì giúp đỡ Dương Trần, mà là vì rời khỏi Hư Thiên Điện, trùng hoạch tự do. Hàn Lập mặc dù không biết Dương Trần phóng Băng Phượng đi ra ngoài là làm gì dự định, nhưng cũng hiểu rõ cử động lần này nhất định có thâm ý là cho nên, Hàn Lập tâm bình khí hòa, giống như trước đây cùng nàng này trong lúc đó căn bản là không có phát sinh qua bất luận cái gì chuyện tình không vui giống nhau. Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau tới. Tại dù thế nào uy bức lợi dụng, Hàn Lập cũng sẽ không bán đứng Dương Trần sau đó, Băng Phượng có chút không kiên nhẫn lên. Nói thật cho ngươi biết, đúng là ta nhắm mắt lại cũng có thể tìm thấy khống chế pháp trận, ngay tại kia dưới tế đàn. Đang lúc Hàn Lập nửa tin nửa ngờ thời điểm, Băng Phượng trực tiếp ném ra mười mấy cắn màu tuyết trắng trận kỳ. Tại pháp trận phụ trợ phía dưới, đem dưới tế đàn khống chế pháp trận cho hiện ra. Hàn Lập này mới phản ứng được. Nguyên lai này Băng Phượng tìm đồ so với chính mình đáng tin cậy nhiều. Tại khống chế pháp trận trung tâm, có một cùng Hư Thiên đỉnh không khác nhau chút nào đồ án. Cùng ngày đó tại Hư Linh Điện, Dương Trần mở ra Huyền Ngọc Động thời đồ án bộ dáng rất giống, chỉ bất quá trước mắt pháp trận to lớn rồi mười mấy lần, với lại thì dường như càng thêm phức tạp thơ mạo. Hàn Lập liếc qua pháp trận, đối với cái này nữ dung nhan tuyệt thế nhìn như không thấy, thản nhiên nói, cho dù Phượng Tiên Tử tìm thấy lại như thế nào đâu, không có sư minh Hư Thiên Đỉnh, ngươi là không có khả năng kích hoạt pháp trận, rời khỏi Hư Thiên Điện. Ngươi ngược lại là tâm tư nhạy bén. Băng Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, tin hay không, ta đem ngươi bắt sống, bắt ngươi đi đổi Hư Thiên Đỉnh đâu. Dương Bác Thần đúng ngươi thế, nhưng xem trọng vô cùng. Hiện tại hắn đang bế quan tu hành, nghĩ đến ta dùng tính mạng của ngươi đi cùng kia ngân nguyệt đổi Hư Thiên Đỉnh, hẳn là không thành vấn đề. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, vậy ngươi đều có thể thử một chút. Băng Phượng hừ lạnh nói, giảo hoạt người trẻ tuổi, ngươi không nên ép ta, ta nếu thúc đẩy bí thuật, tùy tiện liền có thể chấn áp ngươi, bắt ngươi đi đổi Hư Thiên Đỉnh. Hàn Lập vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, nói, tiên tử kia động thủ chính là, làm gì nói nhảm cái gì đâu. Nếu ta không có đoán sai lời nói, Phượng tiên tử bí thuật thi triển đi ra, đại giới chỉ sợ không nhỏ đi. Băng Phượng sắc mặt lạnh lùng, Hàn Lập lời này là một chút không giả. Đây là một loại sắp xỉ tự mình hại mình bí thuật. Này bí thuật có thể để cho chính mình tạm thời có hóa thần kỳ đáng sợ tu vi, sau đó là có thể trấn áp Hàn Lập. Nhưng loại bí thuật này thi triển, chẳng những hà khắc chi cực, với lại tổn hại quá lớn, chẳng những nhất định phải là Băng Phượng nhất tộc cấp 10 yêu thú mới có thể thi triển, với lại thi triển sau tổn hao nhiều đạo cơ bản nguyên, 80-90% rốt cuộc cùng tiến giai hóa thần kỳ vô duyên. Cho dù tượng Băng Phượng tiểu này đã sớm đạt tới đột phá điều kiện chuẩn hóa thần tu sĩ, hậu quả đồng dạng thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến Băng Phượng cũng là buồn bực dị thường. Nàng nguyên bản vì tuổi thọ vấn đề có dự định tại gần đây tiến giai hóa thần kỳ, nhưng mà bị xe kia lao yêu hóa thần mang tới không gian tiết điểm thông tin kích thích về sau, thì vội vàng tham dự tiến đánh tiểu cực cung, nhất thời bất chấp đột phá chuyện. Cho nên hiện tại hay là vậy ở hậu kỳ tu vi. Tất nhiên ở chỗ này, trực tiếp tiến giai hóa thần cũng là một cái lựa chọn tốt, một khi tiến giai thành công, chẳng những có thể vì trấn áp Hàn Lập, còn có thể đi lấy Hư Thiên đỉnh rời khỏi nơi đây. Nhưng hết lần này tới lần khác Băng Phượng nhất tộc có chút đặc thù. Chương 492, ý cảnh chương 492, ý cảnh Băng Phượng nhất định phải tại bản tộc thánh địa Băng Nguyên đảo cử hành đặc thù nào đó nghi thức mới có thể tiến đến giai, bằng không cho dù tiến giai thành công, tu vi cũng sẽ từ đây nhốt ở không tiến. Băng Phượng tự nhiên không còn dám vọng tưởng lại bước lên này mạo hiểm. Hàn Lập kỳ thực cũng sợ Băng Phượng khởi sướng hung ác đến, thật bất kể đại giới ra tay với hắn, suy tư rồi nói ra, Phượng Tiên tử kỳ thực không cần thiết cá chết lưới rách, rốt cuộc hư thiên điện kỳ thực cách một quãng thời gian rồi sẽ mở ra. Hàn Mô đoán chừng, bây giờ cách lần sau mở ra, chẳng qua chỉ có thời gian mấy chục năm mà thôi, mà ta sư huynh lần này bế quan tu hành, ít nhất cũng phải 100 năm mới có thể xuất quan. Thì ra là thế sao? Băng Phượng gật đầu, không nói lời nào lên. Hàn Lập ngồi xếp bằng, hắn để lộ ra hư thiên điện rất nhanh mở ra một lần sự việc, tự nhiên là kế tạm thời. Vì chỉ cần Băng Phượng có một tia hy vọng, đoán chừng cũng không cần tìm hắn đánh nhau chết sống rồi. Tất nhiên, Hàn Lập cuối cùng nói tới Dương Trần bế quan muốn 100 năm mới có thể xuất quan lời nói, tự nhiên chỉ là thuận miệng nói. Vì Dương Trần mỗi lần xuất quan tốc độ, Hàn Lập đoán chừng nhiều nhất 2 năm rưỡi, Dương Trần có thể luyện hóa hư thiên điện xuất quan. Băng Phượng có thể cũng biết Hàn Lập lời nói không thể coi là thật, nhưng giờ phút này, nàng thì không có biện pháp khác. Chẳng lẽ lại thật muốn thi triển bí thuật liều cho cá chết lưới rách, tuyệt tiến giai hóa thần có thể? Băng Phượng tại trên bệ đá tự định giá hồi lâu. Cuối cùng, giẫm một cái chân ngọc, hóa thành một đạo kinh hồng, hướng cùng Hàn Lập tương phản một cái thông đạo bay trốn đi. Nàng còn có mấy loại bí thuật không có luyện thành, không bằng nhân cơ hội này tu luyện ở dưới, nếu là tu luyện thành công, chắc hẳn ngày sau khôi phục tự do có thể đủ nhiều 2 phần 5 chắc. Nay yêu nữ chỉ sợ không có lòng tốt, ta cũng không thể lười biếng, nhất định phải bế quan xung kích một chút nguyên anh hậu kỳ. Hàn Lập thì định tìm một chỗ thích hợp thạch thất, hảo hảo bế quan tu luyện một chút, tăng cường thực lực bản thân. Hắn cũng không muốn cùng Dương Trần khoảng cách càng kéo càng xa. Hàn Lập suy đoán, Dương Trần chỉ sợ sớm đã có thể phi thăng linh giới rồi, sở dĩ còn lưu tại nhân giới, chỉ sợ cũng không thiếu đang chờ duyên cớ của hắn. Rốt cuộc, hai người từng hứa hạ lời hứa, muốn kể vai chiến đấu, tiên lộ đồng hành, cùng nhau trông coi. Dường như trước kia tại Thất Huyền Môn, Dương Trần đã sớm có thể đi vào tu tiên giới rồi, nhưng vẫn là chờ hắn mấy năm thời gian. Cuối cùng, hai bên mới cùng nhau bước vào tu tiên giới. Tiên đạo quý tranh, trên đường đi Hàn Lập thấy qua quá thật tốt bạn bất hòa, chuyện huynh đệ tương tàn món, cho nên đặc biệt chân quý phần này một đời, hai huynh đệ chưa bao giờ sửa đổi tình nghĩa. Hiện nay, Hư Thiên Điện chưa tới mở ra thời điểm. Trong điện cấm chế phần lớn cũng chết tác dụng, chẳng qua này cũng khó khăn không ngã Dương Trần, hắn luyện hóa Hư Thiên Điện đã có hiệu quả, đã có thể tùy ý khống chế Hư Thiên Điện trong cấm chế. Trong mắt Dương Trần, Hư Thiên Điện cấm chế đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, mà vây ở trong điện Băng Phượng tự nhiên không biết chính mình sớm đã bị Dương Trần đùa bỡn đang vỗ tay giữa. Giờ phút này, Băng Phượng không đến sợi vải, đang tu luyện bí thuật, tuyết trắng sáng long lanh mềm mại ra thịt chiếu sáng rạng rỡ. Linh nhãn chi tuyển nước suối không ngừng lưu động. Băng Phượng tại trong suối nước đè nén tự thân tu vi, kia trong điện vị dị cấm chế không hiểu đúng yêu khí đặc biệt mẫn cảm. Cho dù hai mắt nhắm nghiền, Băng Phượng vẫn như cũ xinh đẹp để người ngạt thở, thâm lam tóc dài như hải dương thâm thúy. Tóc dài lộ ra sáng bóng, thon dài lông mi cùng lông mu giống nhau, đều là tại nhân loại trên người sẽ không xuất hiện thiên lam màu xanh, cùng Băng Phượng bản thể lông vũ giống nhau xinh đẹp. Đột nhiên, Băng Phượng lông mi run rẩy dưới, chậm rãi mở hai mắt ra, "Ngân Nguyệt, ngươi tìm đến ta làm cái gì?" "Băng Phượng tiên tử, chủ nhân phân phó ta mang ngươi tiến về chính sảnh, có kinh hỉ đâu." Ngân Nguyệt vừa cười vừa nói. "Cái gì? Hắn nhanh như vậy thì xuất quan?" Băng Phượng cảm thấy kinh dị. Căn cứ nàng cùng Dương Trần giao ước, chỉ cần tại Dương Trần xuất quan tiền rời khỏi hư thiên điện, liền có thể trùng hoạch tự do. Nhưng bây giờ, thật chẳng lẽ muốn trở thành người này linh thú? Một chút, còn kém một chút. Giờ phút này, Băng Phượng vô cùng hối hận, chính mình lúc trước không có cưỡng ép thi triển cấm thuật, trấn áp Hàn Lập. Nhưng việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng vô dụng. Băng Phượng nhanh chóng chỉnh lý tốt nỗi lòng, hừ lạnh một tiếng, theo trong suối nước đứng dậy, thon dài dáng người bại lộ trong không khí, một đôi tuyết trắng chân dài nhẹ nhàng bước ra ao, bạch quang lóe lên, trên da thịt bọt nước trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một bộ ngân sắc cung trang bao vây lấy luyện chuyển thân thể mềm mại, Băng Phượng đi theo sau Ngân Nguyệt, đi vào Hư Thiên Điện trong chính điện. Hư Thiên Điện chỗ sâu trong chủ điện, năm đó lẫn nhau chiến đấu đoạt bảo lưu lại chiến đấu dấu vết đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện trên đài cao, 4 tên tướng mạo giống nhau như lúc thanh niên tuấn mỹ chính vây quanh một tòa xưa cũ đại đỉnh ngồi xếp bằng, trong đó 3 người tam hoa tụ đỉnh, dường như tại tu luyện bí thuật gì. Kỳ lạ, 3 người này khí tức vô cùng ma quái, nhìn qua một chút tu vi thì không, nhưng hết lần này tới lần khác cho ta một loại không cách nào chiến thắng, không thể địch lại cảm giác. Băng Phượng kinh dị. 3 người tu luyện bí thuật thì không giống nhau, nhưng giống nhau là đều là huyền diệu khó giải thích. Băng Phượng chỉ là hơi nhìn một chút, thì có một loại thần hồn tan vỡ cảm giác xông lên đầu, dường như những thứ này bí thuật căn bản không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. 3 người vị trí cũng không phải thường có chú ý nhìn như các thành một thể, kỳ thực nối thành một mảnh, vị trí khu vực hình như có ngũ sắc thần diễm cháy hừng hực nhìn, ánh lửa chiếu rọi chỗ, ngay cả vô tận hư không đều bị đốt lên. Băng Phượng không tự giác dừng bước lại, Ngân Nguyệt kính sợ nhìn 4 người thân ảnh, dừng lại ở phía xa chờ. Cổ đỉnh mơ hồ lộ ra hào quang 7 màu, không ngừng biến hóa. Hẳn là này hư thiên đỉnh có gì đó quái lạ. Băng Phượng thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy xưa cũ đại đỉnh ngay phía trên đột nhiên hiện ra một tên váy đen nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo một cô ma tính, dáng người cực kỳ khoa trương, thật giống là giống như ma quỷ. Băng Phượng đối với mình dung mạo luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng nhìn thấy tên này váy đen nữ tử cũng không nhịn được có hơi thất thần. Ma giới, hóa thần kỳ của ma. Băng Phượng có thể cảm nhận được váy đen nữ tử lúc toàn thịnh, chỉ sợ tu vi xa phía trên nàng, nhưng bây giờ tên này váy đen nữ tử bị trong đỉnh rỗi ra xiềng xích trói buộc tại giữa không trung, mơ hồ mang theo một tia thống khổ. Nhãn lực của ngươi cũng không tệ, không sợ kể ngươi nghe, đây là Côn Ngô Sơn ma giới nguyên sát thánh tổ điểm hồn chi thân, muốn đem nhân giới hóa thành ma thổ, bị ta chủ nhân bắt. Ngân Nguyệt hì hì cười nói. Cái gì? Đúng là ma giới thánh tổ. Băng Phượng đồng tử đột nhiên co vào, căn cứ hắn biết, ma giới thánh tổ mỗi một cái cũng là chân chính đại thần thông tu sĩ, dường như là cùng cấp với nhân tộc đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại. Như vậy một vị ma giới đại nhân vật điểm hồn, giáng lâm nhân giới, tuyệt đối là năng lực vững chắc tại hóa thần kỳ đỉnh phong. Nhưng bây giờ, lại trở thành bộ dáng này. A, nguyên lai là Băng Phượng tiên tử đến rồi. Dương Trần đột nhiên lên tiếng, cười lấy liếc nhìn Băng Phượng một cái. Các hạ, đến tụt cùng muốn làm gì? Băng Phượng thật sâu liếc nhìn Dương Trần một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Lần này giao ước, Băng Phượng đạo hữu đã thua, nói đến, cho bản tọa làm linh thú ngươi sẽ không hối hận. Linh Lung Vương phi ngươi nên biết nhau, ngay cả nàng đều cho ta làm rồi linh thú, ngươi còn có cái gì không vừa lòng đây này? Làm sao có khả năng, Linh Lung Vương phi cỡ nào thân phận, sao có thể năng lực sẽ trở thành ngươi linh thú?" Băng Phượng vô thức nói. Ngân Nguyệt nhìn tới Băng Phượng tiên tử không nhận ra được ngươi. Dương Trần cười cười: "Băng Phượng, đã lâu không gặp." Ngân Nguyệt lắc mình biến hóa, lộ ra linh lung hình dáng. "Thật là ngươi, Linh Lung Vương phi. Ngươi làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Đây hết thảy rốt cục có chuyện gì vậy?" Băng Phượng kinh ngạc, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này gần đoạn thời gian, nàng hận đến nghiến răng Ngân Nguyệt, lại là Linh Lung Vương phi bản thân. Này không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nói đến hay là bái vị này Nguyên Sát Thánh Tổ ban tặng. Ngân Nguyệt thở dài một tiếng. Băng Phượng nghe xong tiền căn hậu quả, nhìn chằm chằm giữa không trung bị tỏa liên trói buộc váy đen nữ tử một chút. Quả nhiên, có nhân tất có quả, nhất ẩm nhất trác, đều là thiên định, không phải không báo, lúc chưa tới à. Có thể cho chủ nhân làm linh thú là phúc khí của ngươi, Băng Phượng, chuẩn bị kỹ càng hưởng thụ phúc khí này đi. Ngân Nguyệt vừa cười vừa nói, cho người làm linh thú là phúc khí. Băng Phượng trong hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, giờ khắc này cũng không để ý tới Dương Trần rồi. Linh Lung dạng này đại yêu, huyết mạch thân phận đều vô cùng cao quý tồn tại, làm sao lại như vậy cam tâm cho cái này nhân loại làm linh thú, còn thích thú. Nàng không thể nào tiếp thu được. Ngân Nguyệt cười lấy làm lấy tư tưởng công tác, về sau ngươi thì cùng ta một viên bưng trà rót nước, quét rác giặt quần áo, lúc cần thiết còn muốn phục thị tắm rửa, thay quần áo, ấm giường. Lời còn chưa dứt, Băng Phượng lập tức một tiếng thét lên, cái gì? Còn muốn phục thị tắm rửa, thay quần áo? Thế nào, ngươi không hài lòng sao? Ngân Nguyệt cười hát hát nói. Linh Lung, ngươi tại sao có thể như vậy sa đoạn? Một cái mắt, Băng Phượng toàn thân lông tơ cũng nổ, tức giận đến luyện chuyển thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Công việc sau này lúc, muốn xứng chức vụ. Ngân Nguyệt nghiêm mặt nhắc nhở, còn có, ngươi bây giờ nói mỗi một câu nói, ta đều sẽ đi lại, đồng thời tại ngươi biến thành chủ nhân linh thú về sau, sẽ gấp bội hoàn trả nha. Ngươi bây giờ mắng ta sa đoạn, đến lúc đó chủ nhân có thể sẽ cho ngươi biết một chút chính mình ngày sau có nhiều sa đoạn đâu. Ngân Nguyệt đe dọa nhường Băng Phượng toàn thân sợ run cả người, nhìn về phía Dương Trần ánh mắt bên trong, mang tới một tia hoảng sợ. Có chơi có chịu, ước định lúc trước, ngươi đã thua, làm tốt biến thành linh thú chuẩn bị tâm lý đi. Dương Trần tươi sáng cười một tiếng, huy động bàn tay lớn, đem còn đang ở run sợ Nguyên Sát Thánh Tổ thu hồi hư thiên đỉnh bên trong. Hư thiên đỉnh cái nắp lại lần nữa đắp lên, kín kẽ. Băng Phượng hoảng sợ nhìn một màn này, nếu là không đồng ý, trước mắt Nguyên Sát Thánh Tổ chính là kết quả của nàng. Đối mặt Dương Trần dạng này cấm kỵ tồn tại, nàng căn bản không có cách phản kháng, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Dương Trần đắc tội Nguyên Sát Thánh Tổ, chỉ cần đến rồi linh giới, nàng nhất định năng lực có trùng hoạch cơ hội tự do. Đãi nàng tu vi đại thành, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Đến lúc đó, chủ tớ vị trí nghịch chuyển, Băng Phượng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp vị này Dương đạo hữu hôm nay tri ân. Tu luyện không năm tháng, chỉ trước mắt, dòng dã trăm năm quá khứ. Luyện hóa hư thiên điện về sau, Dương Trần không cách nào lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước lĩnh hội thời gian ý cảnh. Cái gọi là ý cảnh chính là pháp tắc cánh cửa. Chẳng qua, từ viễn cổ thời đại sau đó, lĩnh ngộ ý cảnh con đường đã không có người đi rồi. Vì lĩnh ngộ ý cảnh quá khó khăn, thiên tư, nộ tính, cơ duyên và thiếu một thứ cũng không được. Dương Trần cũng là tại luyện hóa hư thiên điện về sau, mới biết được nguyên lai hóa thần kỳ tu hành thế mà còn có một cái ý cảnh con đường. Đường này một thành, có thể nói trong hóa thần kỳ vô địch. Lĩnh ngộ ý cảnh tu sĩ, đối với không có lĩnh ngộ ý cảnh tu sĩ thì tương đương với ba ba đánh nhi tử. Theo cấp độ này mà nói, bây giờ hướng chi lễ và hóa thần tu sĩ con đường có chút đi hẹp. Chẳng qua, cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác. Hiện tại nhân giới tu luyện môi trường quá cằn cỗi, một cái không có thiên địa nguyên khí, hai lại tài nguyên có hạn. Ai có thể hao tổn nổi tuổi thọ đi lĩnh ngộ cái gì ý cảnh? Cho dù có hiểu rõ có như vậy một đầu lĩnh ngộ ý cảnh con đường, cũng là không ai sẽ đi. Rốt cuộc, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, đây là một con đường không có lối về. Hao tháng năm dài đằng đẵng không nói, còn chưa nhất định có thể có chỗ lĩnh ngộ. Ý cảnh loại vật này quá mức hư vô mờ mịt rồi, cũng chỉ có Dương Trần xuyên thẳng qua lưỡng giới, tài nguyên, cơ duyên, thiên tư, nội tính từng cái phương diện đều không thiếu khuyết, cũng mới năng lực đi đầu này ý cảnh con đường. Nhưng cho dù là như vậy, Dương Trần tiêu hao trọn vẹn trăm năm, cũng mới đem ý cảnh tu luyện chút thành tựu. Có thể thấy được, ý cảnh con đường độ khó chi cao. Chẳng qua, một phần cải tấy, mười phần thu hoạch. Lĩnh ngộ ý cảnh Dương Trần, cũng không có lĩnh ngộ ý cảnh Dương Trần, hoàn toàn là cách biệt một trời. Mười năm có thể thấy được xuân đi thu đến, trăm năm có thể chứng sinh lão bệnh tử, ngàn năm đáng tiếc vương triều thay đổi. Vạn năm mới có thể thấy đấu chuyển tình gì, tu sĩ nếu dùng một đời tầm mắt, đi nhìn trộm ức vạn năm thiên địa, có phải liền như là hết ngồi đáy giếng. Dương Trần lĩnh ngộ ý cảnh, cùng thời gian chi đạo liên quan đến, tên là quang âm như đao chạm thiên tiêu. Thiên đế đạt quang âm ý cảnh cường đại. Không nói những cái khác, chỉ là Dương Trần tuổi thọ hạn mức cao nhất tăng lên tới dòng dã một vạn năm, liền có thể thấy được thu hoạch chi đại. Nếu để cho cấm khu trí tôn hiểu rõ, đoán chừng đều muốn thèm khóc, Dương Trần một còn chưa chạm đạo tu sĩ, lại có trọn vẹn 8000 năm tuổi thọ, quả thực khủng bố như vậy. Là cái này phàm nhân pháp chỗ cường đại rồi. Tuổi thọ kéo dài, căn cơ vững chắc, mỗi một bước cũng đi vững vững vàng vàng, chủ đánh một hậu tích bạc phát. Khó có thể tưởng tượng, bây giờ Dương Trần thì có 8000 tuổi thọ mệnh, nếu là tiếp tục tu hành, cho đến chứng đạo đại đế sau đó, tuổi thọ của hắn sẽ tới đạt cỡ nào trình độ khủng bố. Luyện hư có thể tuổi thọ vô hạn rồi, điều kiện tiên quyết là năng lực vượt qua mỗi 3000 năm một lần đại thiên kiếp, bình thường luyện hư tu sĩ nhiều nhất vượt qua 3 lần đại thiên kiếp. Dương Trần ánh mắt yếu ớt. Thiên kiếp? Đó là cái gì? Già thiên nhân không sợ nhất chính là thiên kiếp. Nói cách khác, đã đến luyện hư cảnh, hắn cơ bản thì không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề, có bao lớn thời gian đi tu luyện. Không tiêu không nạo. Ta hiện tại cũng là bình thường hóa thần trung kỳ mà thôi, và quang âm ý cảnh viên mãn có thể tiến quân luyện hư. Dương Trần tại lâu đến trăm năm bế quan trong quá trình, quang âm ý cảnh chút thành tựu, bước vào hóa thần trung kỳ. Đáng nhắc tới là, lúc này Hàn Lập 360 tuổi, cũng thành công đột phá đã trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trừ ra Dương Trần bên ngoài, Hàn Lập tuyệt đối được xưng tụng là nhân giới trẻ tuổi nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Vài vạn năm đến nhất đẳng nhân vật thiên tài. Đây là Dương Trần nhường Hàn Lập hậu tích bạc phát nguyên nhân, nếu không Hàn Lập còn có thể trước giờ cái mấy chục năm đột phá. Không có cách, Tiểu Lục Bình chính là cường đại như vậy. Dương Trần nhẹ nhàng vỗ rồi hồi được cánh, nhường Hàn Lập trước giờ mấy năm biết được Tiểu Lục Bình tác dụng, sau đó, hắn lại nhiều lần nhường Hàn Lập phục dụng giả thiên linh dược, thiếu đi rồi rất nhiều đường quân cơ, có thành tựu này cũng liền có vẻ mười phần bình thường. Sư Minh tu vi càng phát ra sâu không lường được. Nhìn thấy Dương Trần xuất quan, Hàn Lập không khỏi cảm thán. Nay trăm năm trong lúc đó, hắn ở đây trước kia linh nhãn chi tuyển dưới sự trợ giúp, hao tốn một giáp thời gian, đem tu vi tu luyện đến rồi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới về sau, lại hao tốn 40 năm qua củng cố này cảnh giới, đạt đến đột phá bình này cái cổ điều kiện. Một ngày này, Hàn Lập tâm huyết dâng trào, tiện thể thử một cái đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh. Kết quả nhường hắn ngạc nhiên sự việc đã xảy ra. Chương 493, tái nhập tinh hải chương 493, tái nhập tinh hải kết quả nhường Hàn Lập ngạc nhiên sự việc đã xảy ra. Hắn lại dường như mảy may trở ngại đều không có, thì nước chảy thành sông tùy tiện đột phá bình cảnh, tiến vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Cái này khiến Hàn Lập cũng đã trở thành một tên hậu kỳ đại tu sĩ về sau, chính mình lại còn có một loại khó có thể tin cảm giác. Chỉ có thể nói Dương Trần lời giải thích một chút không giả. Nước đầy tư tràn, nước chảy thành sông đột phá, mới là xác suất thành công cao nhất một loại đột phá cách thức. Phải biết, Hàn Lập lúc trước vì đột phá trung kỳ cảnh giới, thế nhưng phí hết sức chín châu hai hổ, chuẩn bị các loại linh đan rượu dược tiến hành phụ trợ, mới vì thành công. Mà lần này sau khi đột phá kỳ nếm thử, Hàn Lập ngay cả một ít bình thường đan dược tương trợ cũng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái đột phá. Lần này đột phá nguyên anh hậu kỳ Hàn Lập căn bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, lại như là hô hấp dơ lên thành công. Tu tiên khi nào trở nên đơn giản như vậy? Hàn Lập giống như đang nằm mơ cảm thấy quỷ dị. Lan qua lộn lại suy nghĩ rồi mấy lần, hay là không có sở đến đầu mối gì đến, này vừa có thể là kia trước kia tu luyện đại diễn quyết, cùng phục dụng kia một viên bồi anh đan có tác dụng, hay là lúc trước phục dụng bổ tiên đan biến thành ngũ sắc châu, cải thiện hắn linh căn tư chất còn có thể là tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, nguyên bản tại tiến giai hậu kỳ thời thì dễ dàng nhiều. Hoặc là bởi vì hắn tu vi xa so với cùng giai tu sĩ thâm hậu. Những điều kiện này đều có thể, cũng có thể là nhiều loại hoặc là tất cả điều kiện cùng nhau phát huy hiệu dụng. Tất nhiên, nhất không thể thiếu là Dương Trần chỉ điểm sai lầm, có thể nói là Hàn Lập chỉ rõ một con đường. Hàn Lập chỉ dùng đi lên phía trước là được. Đại đạo ngay tại dưới chân. Sư Minh vì sao hiểu được nhiều như thế? Thật chẳng lẽ là cái gì chân tiên chuyển thế? Hàn Lập nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng, hay là từ bỏ truy tìm nguyên nhân trong đó. Chúc mừng sư đệ đột phá nguyên anh hậu kỳ. Dương Trần cười lấy chúc mừng Hàn Lập. Mỗi một tên có thể tiến giai nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, năng lực thành công điều kiện đều không thể phòng chế, bằng không nhân giới đại tu sĩ cũng không cần trở nên như thế thưa thớt rồi. Này giàu hoạt người trẻ tuổi thế mà đột phá. Luôn luôn bế quan tu luyện băng phượng cũng bị Dương Trần xuất quan tiếng động bừng tỉnh, nhìn thấy thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Hàn Lập, cả kinh hồi lâu nói không ra lời. Được, nàng hiện tại không cần nói, ngay cả cái này như yêu nghiệt Dương Bắc Thần rồi, ngay cả Hàn Lập thì đoán chừng đánh không lại. Băng phượng tạm thời tắt đối phó Hàn Lập ý nghĩ. Tốt, tất nhiên cũng xuất quan, cũng nên rời khỏi hư thiên điện rồi. Dương Trần cười cười, tay áo vung lên. Không vô dụng chút sức lực, liền cu động dậy rồi cái đó khống chế pháp trận, đem hư thiên điện từ trong hư không rời khỏi. Hư thiên điện trực tiếp giáng lâm đến rồi loạn tinh hải. Dương Trần, Hàn Lập cùng Băng Phượng mới từ hư thiên điện xuất hiện lúc, một cách tự nhiên khiến cho một ít tiên triệu. Nhất là hư thiên điện lại lần nữa hiện hiện mà ra, càng làm cho phụ cận hòn đảo một ít tu sĩ sôi nổi kinh hãi. Thậm chí không nhiều tin tưởng, hư thiên điện lại không đến 300 năm thì trước giờ hiện thế rồi. Trừ ra một ít cấp thấp tu sĩ bên ngoài, trong đó có hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cấp cao. Một cái là đại danh đỉnh đỉnh Hôn Lao Ma, một cái là Hoàng Sa môn trưởng lão Cam Lâm. Vị kia Hôn Lao Ma tự cho là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Này ma đầu thấy một lần hư thiên điện sau khi xuất hiện, thì ngay lập tức lái một đám lửa nói trực tiếp phi được qua. Lúc này, Dương Trần, Hàn Lập cùng Băng Phượng vừa vặn ra hư thiên điện. Dương Trần tâm niệm khẽ động, kia hư thiên điện cũng theo đó nhoáng một cái, mạch quang chói mắt phía dưới, cự điện thì quỷ dị trong hư không biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lúc này to như vậy không trùng, lại chỉ còn lại hai nam một nữ và một con cự đỉnh lơ lửng ở đâu. Vừa tới Hỗn Lao Ma nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, dường như hiểu rõ là chính mình nhìn không nên nhìn xem hình tượng. Hỏa Vân bên trong Hỗn Lao Ma cảm giác được một ít không ổn. Tiếng oanh minh cùng nhau, đột nhiên hướng phía lúc đầu kịp thời rút đi, nhưng lúc này nữ tử kia đôi lông mày nhíu lại, tay áo dài lắc một cái, trên trăm khẩu hóng ánh kiếm quang theo trong cửa tay áo tuôn trào ra. Trong nháy mắt, hơn phân nửa không trung toàn bộ là âm trầm hàn quang, thẳng đến hỏa vân, quét sạch mà đi. Kiếm quang tốc độ bay cực nhanh, tránh gấp mấy lần, thì tùy tiện đuổi tới hỏa vân, không nói lời gì nhắm ngay hỏa vân thì một hồi cùng nổ. Kia hỏa vân bên trong truyền ra một tiếng kinh sợ giống to về sau, lập tức hỏa vân quay cuồng, bên trong còn mơ hồ có hàn quang chớp động. Dường như bên trong tu sĩ tế xảy ra điều gì bảo vật. Cả hai vừa mới tiếp xúc, hỏa vân liền như là đụng phải khắc tinh giống như, tại mù sương kim quang bên trong tán loạn tan rã. Kia mấy món lấy ra bảo vật càng là hơn mảy may uy lực chưa hiện, liền bị những thứ này kiếm quang một chạm hai đoạn, theo không trung sôi nổi rơi xuống phía dưới, hỏa vân bên trong tu sĩ đại sợ. Hỗn lão ma còn muốn thi pháp mà chạy, lại căn bản không có cơ hội. Bách kiếm đủ rơi xuống, hét thảm một tiếng âm thanh truyền ra. Đại danh đỉnh đỉnh hỗn lão ma liền bị loạn kiếm phân thây, ngay cả nguyên thần đều không thể chạy mất, theo đại cổ xương máu đột nhiên tung xuống. Một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thì như vậy vừa đối mặt bị triệt để diệt sát. Một màn này đem nhìn xa xa tu sĩ khác sợ tới mức là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bọn hắn không ngờ rằng nguyên anh tu sĩ tại vị nữ tử này trước mặt, có vẻ như thế không chịu nổi một kích. Ngay cả nguyên anh đều không thể chống tới. Nói đến, cũng đúng thế thật tên kia hỏa vân bên trong hỗn lão ma tương đối không may. Băng vượng tại hư thiên điện bị vây 100 năm, lại nhận hàn lập dễ dàng như thế tiến giai hậu kỳ kích thích dưới, tự nhiên một ngụm buồn bực chi khí trực tiếp phát tiết đến rồi trên người người này. Đồng thời, băng vượng cũng là tại khuyên bảo hàn lập, đừng tưởng rằng tiến quân đến rồi nguyên anh hậu kỳ có thể đi ngang, cẩn thận bản cung trong cơn tức giận đem người cũng cho chặn. Cái này, hàn lập nhìn xem hoa mắt, hắn mặc dù tu vi tiến nhanh, vẫn không có bao nhiêu năm chắc chiến thắng băng vượng. Ngay cả dương sư minh linh thú băng vượng, ta cũng đánh không lại, nhìn tới ta còn phải tiếp tục cố gắng mới được à? Hàn lập tại trong lòng động viên chính mình, không tiêu không nạo, xả được cơn giận, băng vượng tâm trạng tốt hơn nhiều. Nếu là không có dương trần nhường nàng rời khỏi, băng vượng tâm tình thì tốt hơn. Ta ở đâu đắc tội ngươi rồi, ta chỉ là giết một ma đạo nguyên anh, ngươi liền để ta đi. Băng vượng giận không chỗ phát tiết, dương trần nhường nàng đi, còn không phải thế sao nhường nàng khôi phục tự do ý nghĩa à? Dương trần lắc đầu, ta người này không thích miễn cưỡng, ngươi tu vi hiện tại vẫn có chút thấp, sớm chút hồi băng nguyên đảo đột phá hóa thần đi, lại trở lại bên cạnh ta tới. Ngại bản cung tu vi thấp. Băng vượng cứng rắn, quyền đầu cứng. Nàng còn là lần đầu tiên bị người như thế ghét bỏ, hết lần này tới lần khác người này là yêu nghiệt, nàng vẫn đúng là đánh bất quá. Ngươi thật làm cho ta đột phá hóa thần, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Băng vượng hừ lạnh một tiếng, ngươi lần này xoay chuyển trời đất nam, đột phá hóa thần sau đó, ta còn có một chút chuyện cần ngươi đi làm. Dương Trần mỉm cười truyền âm, băng vượng không nói gì, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về Khôi Tinh đảo bay đi. Sư Minh là đem cái đó có thể trở về Thiên Nam thượng cổ truyền lực trận tiết lộ cho băng vượng tiên tử. Hàn Lập cười lấy hỏi, không sai, Thiên Nam bên ấy có một số việc vụ đến làm cho băng vượng đi xử lý mới được. Thiên Nam không có cái hóa thần trấn thủ, vẫn chưa được. Dương Trần ánh mắt thâm thúy, sư đệ, lúc này có thể xem thật kỹ một chút loạn tinh hải phong cảnh rồi, không cần lại tiếp tục lao vùn vụt. Hàn Lập nghe vậy, sờ lên cái mũi, em hai điểm gọi lao vùn vụt, khó nghe chút chính là đi đường. Chẳng qua, lúc này Hàn Mốt đều thành rồi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rồi, vẫn sẽ không còn muốn tiếp tục đi đường à? Dương Trần, Hàn Lập hướng hòn đảo bên này bay đi. Vị Tiêu Hoàng Sa môn trưởng lão Cam Lâm thấy bọn họ chạy tới, ngay lập tức cứng ngắc lấy ra đầu nên đón tiếp lấy, tràn đầy lo lắng bất an. Trung niên nhân Cam Lâm tại xa xa nhìn thấy nữ tử kia ra tay về sau, hắn dường như không chút nghĩ ngợi lập tức liền khẳng định, nữ tử kia 80-90% là cùng thiên tinh song thánh, lục đạo cực thánh, tiểu này đẳng cấp nguyên anh hậu kỳ tồn tại đáng sợ. Nếu là đối phương có chủ tâm ra tay với bọn họ, hắn chính là muốn chạy trốn thì tuyệt không cách nào chạy ra đối phương truy sát. Kể từ đó, chàng băng cẩn thận một chút chủ động đến, rõ làm ra cái gì bạo động, ngược lại xúc động đối phương sắc cơ. Thấy Dương Trần nét mặt lạnh lùng, Hàn Lập giọng nói vẫn còn tương đối bình thản, Cam Lâm chủ động mời hai người đến ở trên đảo tiểu tọa một chút. Hàn Lập thấy đối phương nhiệt tình như vậy mời, liền không có nhiều hơn chối từ, thuận miệng đáp ứng xuống. Hắn đang muốn biết rõ ràng vị trí, cùng với hiểu rõ loạn tinh hải tình hình. Thấy Hàn Lập một lời đáp ứng, trung niên nhân Cam Lâm trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng trước trở về phát một đạo truyền âm phụ cho ba tên văn bối, khách khí dẫn Hàn Lập hướng trong đảo bay đi. Hàn Lập một chút nghe ngóng phụ cận hải vực tình huống, thế mới biết phía trước hòn đảo gọi là Khổ Môn đảo, là một tòa không nhỏ cỡ lớn hòn đảo, chỉ là phàm nhân ở lại thành thị thì xây dựng có mấy tòa, hoàn toàn do Hoàng Sa Môn một nhà độc chiếm. Mà tòa này Khổ Môn đảo hướng bắc mấy trăm vạn dặm bên ngoài, lại là trong 12 sao đảo một trong quý tinh đảo chỗ. Hai người hiện tại thân ở chỗ cách Thiên Tinh Thành cũng không quá xa, chẳng qua lại cùng Khôi Tinh đảo cách khá xa. Đồng thời trên đường vừa vặn trên đường đi qua Thiên Tinh Thành dáng vẻ. Nói đến loạn tinh hải yêu thú nhiều, còn không phải thế sao Thiên Nam cùng Đại Tân có thể so. Chẳng qua đối với đê gia yêu thú yêu đan, bây giờ Hàn Lập là mảy may hứng thú không có, cấp 8 trở lên hóa hình yêu thú lại đã mở linh trí, dùng bùn ruột thảo không cách nào dụ dỗ tới, bằng không hắn cũng không ngại lại hướng ngoại tinh hải đi một chuyến. Nghe ngóng hết phụ cận hải vực tình huống, Hàn Lập không có khách khí, mở miệng thì hỏi thăm về loạn tinh hải tình trạng. Họ Cam trung niên nhân mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đem Hàn Lập, Dương Trần trở thành nào đó ẩn cư nhiều năm cao nhân đối đãi, tự nhiên biết gì nói nấy. Lúc này loạn tinh hải, xa so với Dương Trần rời đi thì còn muốn hỗn loạn mấy phần dáng vẻ. Nội hải 36 hòn đảo, nghịch tinh minh trọn vẹn chiếm cứ 20 dư tọa. Chẳng qua luận thắng bại số lần, lại ngược lại là tinh cung thế lực chiếm đa số. Vì thiên tinh song thánh tu luyện nguyên tử thần quang, chỉ cần không xa cách thiên tinh đảo, dường như thì đứng ở thế bất bại. Lần trước đại chiến, lục đạo cực thánh liên thủ với vạn tăng cô, lại bị thiên tinh song thánh tại thiên tinh thành phụ cận đánh đại bại. Chẳng qua, Thiên Tinh Song Thánh cũng không dám thời gian dài rời xa Thiên Tinh Thành, bằng không tu vi rồi sẽ giảm nhiều. Kể từ đó, Lịch Tinh Minh cùng Tình Cung đều có thắng bại. Trừ ra tìm hiểu thông tin, Hàn Lập còn cần hai kiện của bảo, tại Hoàng Sa Môn đổi một nhóm linh thạch cùng vật liệu. Trong đó còn có 7-8 viên cao giai linh thạch. Khả cư Hàn Lập biết, loạn tinh hải linh thạch thiếu hụt, đây đại tấn cùng Thiên Nam còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, chỉ là một Hoàng Sa Môn, sao có thể có như thế cao bao nhiêu giai linh thạch. Cam Lâm thấy một lần Hàn Lập mặt lộ suy nghĩ chi sắc, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền nhớ lại cái gì, bừng tỉnh đại ngộ lên. Hắn hướng Hàn Lập giải thích, hơn 100 năm trước, có người bên ngoài hải một chỗ đảo hoang bên trên, phát hiện một tòa số lượng dự trữ lớn vô cùng linh thạch khoáng, bên trong ẩn chứa cao giai linh thạch đông đảo. Cho nên cao giai linh thạch mặc dù vẫn là tích thiếu vật, nhưng so với trước đây ít năm đến thế nhưng rất nhiều rồi. Dường như mỗi cái tông môn đều sẽ cố ý dự trữ một ít. Cao giai linh thạch khoáng, nhân giới còn có thể tìm thấy kiểu này đẳng cấp khoáng mạch. Hàn Lập lộ vẻ xúc động đi lên. Không thể ban đầu lúc, những người khác tưởng rằng hư giả thông tin, nhưng và sau đó Tinh Cung cùng Lịch Tinh Minh người, vì này tòa đảo ra tay đánh nhau lúc, mới biết được tin tức này là thực sự, nghe nói cái này khoáng mạch thậm chí còn kinh động đến ngoại tinh hải cao giai yêu thú, đồng dạng tham dự khoáng mạch tranh đoạt kết quả tu sĩ cùng yêu thú cũng bởi vậy vẫn lạc không ít. Hiện tại này khoáng mạch đồng thời bị này tam phương chia cắt rồi, cuối cùng tạm thời ngừng trì hoãn. Nói đến đây, Hoàng Sa Môn đại trưởng lão Cam Lâm thở dài, chỉ tiếc ban đầu chiếm cứ tòa hòn đảo này Kỳ Huyên đảo thế lực rồi. Kỳ Huyên đảo làm sao vậy? Thấy Dương Trần đột nhiên mở miệng, mặt mang sắc ý, Cam Lâm giật mình, kém chút ngay cả thần hồn đều muốn vỡ nát. Hàn Lập cũng là khẽ giật mình, hắn trong ấn tượng không nhớ rõ Kỳ Huyên đảo cùng Dương Trần có liên quan gì. A đối mặt với Dương Trần bức nhân ánh mắt, Hoàng Sa Môn đại trưởng lão Cam Lâm bịch một tiếng, quỳ xuống, hoảng sợ nói, tiền bối tha mạng. Trước hết nhất tòa này ẩn chứa có cao giai linh thạch khoáng hòn đảo là Kỳ Huyên đảo thế lực chiếm cứ, còn vô thanh vô tức vụ trộm khai thác mấy chục năm, chẳng biết tại sao bị thế lực khác phát hiện, lúc này mới một chút buộc quang ra đây. Sau đó thì sao? Dương Trần nhíu mày lại. Lớn như thế linh thạch khoáng, tự nhiên không phải Kỳ Huyên đảo năng lực nuốt một mình, cuối cùng Kỳ Huyên đảo bỏ ra nào đó đại giới, nghe nói liên Kỳ Huyên đảo thay mặt đảo chủ Trần Thanh Nguyệt đều bị Lịch Tinh Minh người mang đi, ngay cả Diệu Hạc chân nhân đều không thể bảo vệ. Cam Lâm run lẩy bẩy nói, Trần Thanh Nguyệt bị Lịch Tinh Minh người mang đi. Kiêu Nghiên Lệ, Văn Tương Nguyệt đâu? Dương Trần ngược lại không lo lắng, Trần Thanh Nguyệt sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, rốt cuộc Trần Thanh Nguyệt vốn chính là ôn phu nhân thân ngoại hóa thân, về đến Lịch Tinh Minh, ai có thể cầm nàng thế nào? Thấy Dương Trần sắc mặt hơi trì hoãn, Hàn Lập thì nhẹ nhàng thở ra. Cao giai linh thạch nhiều, với hắn mà nói có thể là một chuyện tốt, hình người của hắn khôi lỗi trải qua phía trước mấy lần vận dụng, cao giai linh thạch đã nhanh muốn hao hết. Vừa vặn có thể thừa này cơ hội tốt thu nhiều một ít. Cũng may vùng biển này cách Tiên Tinh Thành không xa, lại là tiện đường sự tình, hắn vừa vặn dùng Tình Cung truyền tống trận, trực tiếp đi chỗ đó viên khoáng mạch nơi, đoán chừng thì chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Huống chi, Dương Trần cùng Kỳ Huyên đảo dường như quan hệ không ít dáng vẻ, có thể Kỳ Huyên đảo chính là Dương Trần thủ hạ thế lực cũng có nói, thậm chí, Hàn Lập có loại suy đoán, này cái gọi là cao giai linh thạch khoáng vốn là Dương Trần vận. Hàn Lập lấy được cần vật liệu cùng linh thạch, sau đó thì lập tức cáo tử, cùng Dương Trần cùng nhau rời đi. Làm Dương Trần thoát ra ở ngoài ngàn dặm về sau, thân phận của hắn liền đã bị Hoàng Sa Môn một vị kết đan tu sĩ nhận ra. Đại trưởng lão, ta nhớ ra rồi, người này là năm đó cái đó uy trấn tinh hải Dương Bắc Thần a. Dương Bắc Thần. Cam Lâm năm đó ở bế quan, cũng không biết Dương Trần sự tình, lúc này hỏi thăm về tới. Dương Bắc Thần năm đó thế nhưng hung uy hiển hách, ngay cả Tinh Cung mặt mũi cũng không cho, ban đầu ở Thiên Tinh Thành liên sát Tinh Cung trưởng lão, Lịch Tinh Minh thì có nguyên anh chết ở tại trên tay. Sau đó thì sao? Cam Lâm nghe được tâm thần rung động, nói, Tinh Cung cứ như vậy buông tha người này, còn có kia Lịch Tinh Minh năng lực nuốt trôi cơn giận này. Chương 494, Tinh Cung chương 494, Tinh Cung cứ như vậy buông tha người này, còn có kia Lịch Tinh Minh năng lực nuốt trôi cơn giận này. Kia có biện pháp nào? Hoàng Sa Môn vị kia kết đan tu sĩ cười khổ nói, Tinh Cung trừ phi Thiên Tinh Song Thánh ra tay, không thể nào có người có thể đánh với Dương Bắc Thần một trận. Huống chi, Dương Bắc Thần người này dường như cùng bây giờ Tinh Cung thiếu cung chủ Lăng Ngọc Linh giao tình rất sâu. Cuối cùng Tinh Cung cũng liền không giải quyết được gì. Về phần Lịch Tinh Minh, kia càng không khả năng đi treo chọc Dương Bắc Thần rồi, nếu là bước đến Dương Bắc Thần giận dữ gia nhập Tinh Cung trận doanh, hậu quả kia quả thực là thiết tượng không chịu nổi a. Dương Bắc Thần hơn 100 năm tiền thì có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tu vi hiện tại chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Cam Lâm thần sắc âm tình bất định. Liên tưởng đến Dương Trần trong tay cái đó cự đỉnh, bây giờ nghe xong còn lại có chuyện như vậy, ngay lập tức hạ lệnh phủ kín sơn môn một thời gian, cũng nhường kia ba vị gặp qua Dương Trần kết đan tu sĩ, 10 năm, không, trong vòng 30 năm không cho phép rời khỏi tông môn. Tất cả đều cho ta trong động phủ hảo hảo tu luyện. Cam Lâm có loại dự cảm xấu. Năm đó, Lịch Tinh Minh cùng Tình Cung khai chiến dây dẫn nổ, cũng là bởi vì Hư Thiên đỉnh đã rơi vào Tình Cung chi thủ. Nhưng bây giờ, hư thực Hư Thiên đỉnh cự đỉnh lại tại Dương Trần chi thủ, thật sự là rất khó không được người, suy nghĩ nhiều a. Đột nhiên có hai tên đại tu sĩ xuất hiện, còn có một cái sâu không lường được Dương Bắc Thần cùng Tình Cung, Lịch Tinh Minh có chút liên quan, chỉ sợ loạn tinh hải sẽ loạn hơn. Cam Lâm thật sâu thở dài. Lập tức, ba tên kết đan tu sĩ liền cáo từ rời khỏi đại điện, đi sắp đặt Cam Lâm sở hạ phong sơn ra lệnh. Chỉ còn lại có trung niên nhân Cam Lâm một người ngồi ở đại điện chủ chỗ ngồi, tại đại điện nhàn nhạt mình quăng dưới, sắc mặt âm tình bất định biến hóa, dường như còn có chuyện gì khó mà lựa chọn. Thôi, cho dù này Dương Bắc Thần thực sự là một tay quấy loạn tinh hải phong vân, dẫn tới Lịch Tinh Minh cùng Tình Cung đại chiến người giật dây lại như thế nào đâu. Cam Lâm trong lòng thở dài, cho dù Dương Bắc Thần trong tay vật cự đỉnh chính là Hư Thiên đỉnh, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Trong thiên hạ, Có lẽ có người năng lực theo Dương Bắc Thần trong tay cướp được bảo vật, nhưng này người tuyệt sẽ không là ta, thông tin tiết lộ về sau, ta ngược lại sẽ trêu chọc họa sát thân đi. Không biết qua bao lâu, họ Cam tu sĩ cuối cùng thở dài một tiếng, trên mặt toàn bộ là tự rêu chi sắc đứng dậy. Tay áo hất lên, hóa thành một đạo màu xanh dương trường hồng bắn ra trong nháy mắt rời đi nơi đây, không biết đi nơi nào. Đại điện lại lần nữa trở nên trống rỗng, lạnh tanh dị thường. Tính ngươi thất thời. Nhìn thấy cảnh này, Ngân Nguyệt hì hì cười một tiếng, huyền chuyển thân ảnh biến mất, trở về phục mệnh. Không thể không nói, Cam Lâm ý nghĩ cùng cách làm, thành công cứu vớt một lần Hoàng Sa Môn. Như thế nhiều năm qua đi, Thư Thiên đỉnh sự việc đã sớm thành truyền thuyết. Về Dương Trần các loại nghe đồn, thì sớm đã bị chính ma lưỡng đạo tu sĩ quên mất không sai bị lắm. Nhưng Hư Thiên điện lần nữa như thế, thông tin hay là rất nhanh truyền ra tới, cũng dần dần lan tràn tới phụ cận trong hải vực. Nguyên lai những kia tại khổ môn đảo mắt thấy cảnh này tu sĩ, mặc dù phần lớn là không đáng giá nhắc tới cấp thấp tu sĩ, nhưng cũng có hai tên đi ngang qua kết đàn tu sĩ. Hết lần này tới lần khác hai người lại từ trong điện tịch nhìn qua liên quan đến Hư Thiên điện giới thiệu, tự nhiên đem này trở thành một kiện chuyện lạ lan truyền mở. Theo nghe đồn quyết tán, liên quan đến ngày đó tình hình tự nhiên thì hư hư giả giả lên. Trong đó Băng Phượng kia tiện tay diệt sát Nguyên Anh tu sĩ sự việc, cuối cùng cũng không biết biến thành hỗn lao ma cùng người một phen đau khổ về sau, bị ba tên Nguyên Anh tu sĩ hợp lực đánh chết. Kể từ đó, tin tức này mặc dù còn đồng dạng có chút hoành động, nhưng tự nhiên còn lâu mới có được ba tên hậu kỳ tu sĩ đồng thời diện thế, như vậy nghe rợn cả người rồi. Chẳng qua, Dương Trần ngày đó từ trong Hư Thiên điện truyền tống mà ra, lại thúc đẩy Hư Thiên đỉnh biến thành cự đỉnh, nhường không ít người lại quỷ thần xui khiến đưa hắn năm đó thân phận nhớ lại lên. Lập tức, loạn tinh hải lại bắt đầu mây gió biến ảo lên. Dương Trần tự nhiên không thèm để ý thân phận gì tiết lộ chuyện, càng sẽ không đổi cái gì diện mạo chân dung. Vì hắn bây giờ thần thông, cho dù loạn tinh hải tất cả nguyên anh tu sĩ cùng nhau tiến lên, cũng bất quá trong nháy mắt có thể diệt thôi. Đi trước một chuyến tiên tinh thành, xem xét Diệu Âm phu nhân, Nghiên Lệ, Văn Tư Nguyệt nàng nhóm thế nào. Dương Trần bước chân đập mạnh, mang theo Hàn Lập một bước cách xa và dặm, xuất hiện ở tiên tinh thành bên ngoài. Nhìn thấy tiên tinh thành tòa kia cao vút trong mây thánh sơn, Hàn Lập trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Lúc này, đột nhiên từ đối diện chân trời xuất hiện hơn 10 đạo đột quang, tạo thành một đội thẳng đến Dương Trần bên này bay vụt mà đến. Đám người này người mặc thống nhất tinh cung trang phục, cầm đầu là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cấp cao. Người này đầu đội tuyết trắng áo choàng. Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua, càng không có cách nào thấu thị, nhưng cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc cảm giác. Trong mắt lam mang lóe lên, Hàn Lập đang định dùng Minh Thanh Linh Ngục cưỡng ép thấu thị đối phương áo choàng thời điểm. Đối diện người lại tiến lên một bước, đột nhiên đem trên người to lớn áo choàng hái một lần, lộ ra một gương mặt như bạch ngọc, giống như cười mà không phải cười kiểu mỹ gương mặt đến, Dương đại ca. Nguyên lai là Lăng tiên tử, nhiều năm không thấy, Lăng tiên tử luôn luôn mạnh khỏe. Dương Trần vừa cười vừa nói, nguyên lai là Tinh cung thiếu cung chủ Lăng Ngọc Linh. Nhìn đối phương tấm kia diễm như hoa đào gương mặt, Hàn Lập sờ lên cái mũi, Dương sư minh tình nợ thật đúng là nhiều a. Nghĩ không ra nhiều năm không thấy, Dương đại ca còn có thể một chút nhận ra Ngọc Linh, Ngọc Linh thực sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Lăng Ngọc Linh cười duyên nói, vốn cho rằng tiến quân Nguyên Anh về sau, năng lực hơi rút ngắn một chút cùng Dương Trần bước chân. Thật không nghĩ đến, Dương Trần căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, không như cái khác Nguyên Anh tu sĩ như thế cuốn tại bình cảnh, dừng bước không tiến, mà là tiến bộ dũng mãnh, một đường hát vang. Nếu như nói, Lăng Ngọc Linh năm đó nhìn thấy Dương Trần là hết ngồi đại giếng, ngửa đầu vào nguyện, kia bây giờ thời gian qua đi hơn trăm năm, lần nữa nhìn thấy Dương Trần, chính là như một hạ phụ du thấy thanh thiên. Dương đại ca ngày càng oai hùng rồi, nếu là có thể kết làm đạo lữ, thật không biết là nữ tử sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Lăng Ngọc Linh hiểu rõ xong thánh định cho nàng tìm một đạo lữ chuyện, không khỏi sắc mặt phím hồng, không dám nhìn nhiều Dương Trần. Rời đi tầm mắt, một đôi mắt phượng trên người Hàn Lập cẩn thận quét qua về sau, Lăng Ngọc Linh lóe lên vẻ kinh ngạc, tại hạ ngược lại là quên chúc mừng Hàn đạo hữu ngưng kết nguyên anh. Mặc dù Hàn Lập thi triển liễm khí thuật, đem chính mình tu vi triệt để che giấu đi, Lăng Ngọc Linh không cách nào nhìn thấu Hàn Lập chuẩn xác tu vi, nhưng Hàn Lập tu vi tuyệt so với mình không kém. Lăng đạo hữu nói đùa, đạo hữu không đồng dạng ngưng kết nguyên anh sao? Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói, Hàn Lập người này là tứ linh căn tư chất, vẹn vẹn là vì đi theo Dương Trần bên cạnh liền trở thành nguyên anh tu sĩ. Cái này khiến Lăng Ngọc Linh không khỏi hoài nghi lên nhân sinh đến. Nếu là lúc trước nàng dũng cảm một chút, chủ động một chút, bỏ xuống tinh cung, bỏ xuống song thánh phụ mẫu, đi theo Dương Trần cao chạy xa bay, có phải hay không sẽ có cuộc đời khác nhau đâu? Nhưng hôm nay cũng không có thuốc hối hận có thể nói. Lăng Ngọc Linh trong lòng thở dài, nhường tinh cung những người khác đi trước một bước, tỏ vẻ cùng Dương Trần còn có một số việc yếu lược đàm một hai, sau đó rồi sẽ đuổi theo. Hàn Lập cũng không có ý định tại đây làm bóng đèn, lập tức tỏ vẻ có thể trợ tinh cung tu sĩ một chút sức lực. Rốt cuộc, Lăng Ngọc Linh cùng Dương Trần quan hệ không ít, không chừng ngày nào liền trở thành Dương Trần đạo lữ, tinh cung coi như đổ cưới rồi, Hàn Lập tự nhiên kiên định đứng ở Dương Trần bên này. Giúp đỡ tinh cung chính là giúp đỡ Dương Trần. Đợi đến Hàn Lập cùng cái khác tinh cung tu sĩ sau khi đi, Lăng Ngọc Linh cười nói, thực sự là nhờ có Hàn đạo hữu rồi, chúng ta vốn là phụ mệnh đi trợ giúp bị nghịch tinh minh tiến đánh một chỗ hải đảo, chỉ sợ nhất thời không cách nào cùng Dương đại ca ở chung quá lâu. Dương Trần trước đây liền nghe nói, tinh cung cùng nghịch tinh minh dường như lại muốn khai chiến, cho nên ngược lại cũng không có bất ngờ. Ta người sư đệ này luôn luôn là lấy giúp người làm niềm vui, cứu khổ cứu nạn. Dương Trần vừa cười vừa nói, Hàn Lập lấy giúp người làm niềm vui, cứu khổ cứu nạn. Đối với cái này, Lăng Ngọc Linh quả thực bất lực trầm biếm, vị này Hàn đạo hữu thật gặp được nguy hiểm, chạy so với ai khác đều nhanh a. Hàn đạo hữu hiện tại là cảnh giới gì? Lăng Ngọc Linh không muốn hỏi Dương Trần là cảnh giới gì, sợ sau khi nghe, đạo tâm tan nữa, đành phải nói bóng nói gió. Lăng Tiên Tử không ngại lớn mật đoán xem, hẳn là không bèn bèn là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới. Lăng Ngọc Linh chần chờ một cái trước mắt, lớn gan suy đoán nói. Dương Trần gật đầu, mập mờ nói ra, Hàn sư đệ là đây Lăng đạo hữu hơi trước khi đi một chút, chẳng qua vì đạo hữu tư chất, cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Thật không chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Lăng Ngọc Linh nghe xong lời ấy, lại thần sắc có chút ngốc trệ, trong lòng từng đợt quay cuồng không ngừng. Ngay cả này tứ linh căn Hàn Lập đều đã là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cái này thực sự quá khó có thể tin. Phải biết nàng có thể tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, đó cũng đều là phụ mẫu thiên tinh song thánh toàn lực bồi dưỡng. Tinh cung dùng tài nguyên tích tụ ra tới. Bây giờ ngắn ngủi 200 năm thời gian không đến, Hàn Lập lại một chút thì theo kết đan tu sĩ tiến cấp tới Nguyên Anh trung kỳ. Này không khỏi thì nghe nói quá kinh người đi. Chẳng qua, có Dương Trần tiền lệ phía trước, Lăng Ngọc Linh thần sắc đột biến rồi mấy lần về sau, cuối cùng khôi phục thái độ bình thường. Dương Trần không có lộ ra Hàn Lập là Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không Lăng Ngọc Linh chỉ sợ cũng không chỉ là hoài nghi nhân sinh rồi. Lăng Ngọc Linh hỏi Dương Trần đến chỗ này, nhưng có chuyện quan trọng gì, nàng có thể giúp đỡ một chút. Địa chủ gia hải tử chính là nhiệt tình. Không sao thì thích kết giao đại năng. Tinh cung năng lực có hôm nay, là chuyện đương nhiên. Dương Trần cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói ra muốn đi Diệu Âm môn xem xét, ngoài ra còn chuẩn bị đi ngoại hải một chuyến. Đi Diệu Âm môn sao? Ngọc Linh có thể cùng Dương đại ca cùng nhau đi tới, về phần tiến về ngoại hải, cần mượn dùng tình cung truyền thống trận, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay thôi. Gần đây, vì sợ ngoại hải có nghịch tinh minh tu sĩ chui vào tinh cung, ngoại hải truyền thống trận hiện tại đã lớn nửa đóng lại, chỉ để lại hai tòa dự bị. Nàng cho Dương Trần một viên lệnh bài, tỏ vẻ nắm lấy này lệnh, là có thể vận dụng tinh cung trận pháp truyền thống rồi. Lăng Ngọc Linh nở nụ cười xinh đẹp, minh mâu lưu động ở giữa, nét mặt căn bản cùng một tên tuyệt sắc mỹ nữ không hai, nhưng hết lần này tới lần khác cử động lời nói ở giữa, nhưng lại không mang theo mảy may son phân khí tức. Cả hai cùng tiến tới, tự nhiên nhường hắn càng rõ rệt một loại ma quái không nói lên lời mị lực. Vì Dương Trần bây giờ tâm cảnh tu vi, đương nhiên sẽ không bị đối phương dung nhan chấn nhiếp, cũng không có cô phụ Lăng Ngọc Linh hảo ý, mặc dù với hắn mà nói, tiến về ngoại hải cũng bất quá một ý niệm chuyện thôi, căn bản không cần dùng cái gì truyền tống trận. Lăng Ngọc Linh nữ giả nam trang cũng rất kinh diễm, tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nữ, cùng Tử Linh là hai loại khí chất. Dương Trần cùng Lăng Ngọc Linh sóng vai bước vào Thiên Tinh Thành, tiến về Diệu Âm môn, lần nữa gặp được Diệu Âm phu nhân. Bây giờ Diệu Âm phu nhân dung nhan cùng năm đó không nhiều làm biến hóa, ngược lại càng biến đổi thêm phong bận dư âm rồi. Nghiêm chỉnh là một phong bận động lòng người bản Tử Linh. Thật là có mẹ tất có con gái hắn. Lăng Ngọc Linh tự nghĩ hình dạng hơn người, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệu Âm phu nhân cũng không khỏi sinh ra loại ý nghĩ này. Cũng khó trách nam nhân sẽ động tâm, chính là thân làm nữ tử, nàng có đôi khi đều sẽ bị Diệu Âm phu nhân dung nhan chấn nhiếp. Ta đã giả, có thể Dương đạo hữu còn vẫn như cũng là phong nhã hào hoa. Thấy Lăng Ngọc Linh cùng Dương Trần sóng vai mà đến, như một đôi thần tiên quyến lữ, Diệu Âm phu nhân thở dài một tiếng. Thanh âm của nàng mềm mại êm tai, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại năng lực xâm nhập tâm khảm của người ta trong, bởi vậy có thể thấy được, Diệu Âm môn tên còn thật sự không có lấy sai. Dương Trần lắc đầu bật cười nói, ngay cả phu nhân nếu là đều nói lao chính mình già rồi, kia toàn bộ tinh hải còn có cái nào nữ tu dám nói chính mình bất lão. Diệu Âm phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, sau đó lại thở dài, rồi sẽ an ủi người, đó là ngươi chưa từng thấy Lăng tiên tử mẫu thân, đây mới thực sự là đại mỹ nhân, sao một ung dung hoa quý, trạng thái khí ngàn bạn có thể hình dung. Cầm Diệu Âm phu nhân bàn tay trắng như ngọc, Lăng Ngọc Linh cười nói, phu nhân quá khen rồi, tại Ngọc Linh nhìn tới, ngươi cùng gia mẫu đều là khó gặp đại mỹ nhân. Gia mẫu thì thường xuyên nhắc tới ngươi, nói một mình ngươi lo liệu Diệu Âm môn phần này gia nghiệp, còn có thể biến thành Nguyên Anh tu sĩ, quả nhiên là khó gặp kỳ nữ đâu. Diệu Âm phu nhân cười cười, không nói gì. Nàng cái tuổi này còn có thể biến thành Nguyên Anh tu sĩ, rất rõ ràng chính mình dựa vào là trước mắt nam tử này. Dương Trần ngược lại là có chút hiếu kỳ lên. Lăng Ngọc Linh mẫu thân ôn thanh thế mà có thể khiến cho Diệu Âm phu nhân cũng mặc cảm. Đây cũng thật là lạ lý kỳ. Dương Trần cùng Diệu Âm phu nhân ôn chuyện, lại gặp được Nghiên Lệ, Nghiên Lệ bây giờ đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Không kéo là, Văn Tư Nguyệt có việc ra ngoài rồi. Lần này, Dương Trần không thể nhìn thấy. Chẳng qua, hiểu rõ Diệu Âm phu nhân, Nghiên Lệ, Văn Tư Nguyệt cũng bình yên vô sự, Dương Trần cũng yên lòng. Theo nàng nhóm trong miệng, Dương Trần biết được Trần Thanh Nguyệt đúng là bị Nịch Tinh Minh người trộm tới rồi, chẳng qua nàng là chủ động đi theo Nịch Tinh Minh người đi, vì bảo toàn Bích Linh đảo. Cũng là bởi vì Trần Thanh Nguyệt, ký duyên đảo mới vì bảo toàn tiếp theo, không có nhận Nịch Tinh Minh thanh toán. Dương Trần biết được tin tức này, trầm mặc thật lâu. Diệu Âm phu nhân nói, kỳ thực nàng thì một mực chờ đợi ngươi, chẳng qua ngươi một mực không có quay về, mặc dù nàng đúng ngươi có khác sở cầu, nhưng tu tiên giới lại có mấy người dám nói tình cảm của mình thuần túy nhất, không trộn lẫn một chút lợi ích thành phần. Ta biết. Dương Trần gật đầu, không nói thêm gì. Nghịch Tinh Minh, Tinh Cung chuyện làm nên có một kết quả, loạn tinh hải loạn lâu như vậy, cũng nên khôi phục ổn định. Nhân giới nhất thống thì theo loạn tinh hải bắt đầu đi. Lăng Ngọc Linh chính trong Diệu Âm môn một chỗ sân nhỏ chờ, đột nhiên, một ánh lửa phá không bay vụt mà đến. Có chuyện gì vậy? Mẫu thân làm sao lại như vậy đột nhiên vận dụng độn âm phủ, lẽ nào là đã xảy ra chuyện gì? Lăng Ngọc Linh nhìn qua Dương Trần vị trí, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, túi đầu suy nghĩ lấy cái gì. Chợt, Tiên Lạc dùng thần niệm quét hỏa cầu bên trong thông tin một hồi, tay vừa lộ chuyện, lập tức ánh lửa biến mất. Lăng Ngọc Linh trên mặt tươi cười, nói khẽ, "Dương đại ca, gia mẫu mời ngươi tiến về tình cùng một lần." Chương 495, của ta song thánh phụ mẫu chương 495, của ta song thánh phụ mẫu ngươi làm thật muốn một người đi gặp kia Dương Bất Thần. Thiên Tinh Thành Thánh Sơn, nơi nào đó u ám địa hạ động vật bên trong, một đạo ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhàn nhạt bóng người mở miệng nói, "Nếu là ta hai người cùng đi gặp, không khỏi địch ý quá mức rõ ràng, vì Dương Bắc Thần dĩ vãng phong cách hành sự đến xem, rõ ràng là cái thích mềm không thích cứng người, người này chỉ có thể bị tình cảm lôi kéo, không thể nào vì tu vi áp đảo. Động quật một góc khác rơi bên trong, truyền đến một đạo nữ tử âm thanh vui hài, giống như một tên tuổi trẻ nữ tử. Theo trong lời nói không khó biết được, này trong động quật hai người dĩ nhiên chính là Thiên Tinh Song Thánh, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh rồi. Người giống như này xem trọng người này. Này Dương Bắc Thần lai lịch bí ẩn, tu vi sâu không lường được, nữ nhân bên cạnh lại nhiều, Ngọc Linh trở thành đạo lữ của hắn, không hẳn là một chuyện tốt. Lăng Khiếu Phong mở miệng, âm thanh tử trì hoãn, có chút cứng nhắc, dường như không thường thường nói chuyện dáng vẻ. Lúc trước, Ôn Thanh đúng Lăng Ngọc Linh truyền âm dùng là một đạo chân quý dị thường độn âm phù. Nay phù dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng sử dụng đủ thấy lần này đúng Dương Trần coi trọng rồi. Ôn Thanh tự nhiên là cho con gái Lăng Ngọc Linh gửi tin tức, cố ý chào hỏi, muốn đích thân ra mặt đem Dương Trần lôi kéo đến tinh cung trong, cũng nhắc tới rồi Dương Trần kỳ thực chính là tên kia theo Man Hồ tử, Vạn Thiên Minh đám người trong tay đoạt được hư thiên đỉnh người. Này miệng hắc qua tinh cung thế nhưng có rất nhiều năm. Nếu không phải tinh cung khinh thường giải thích, tăng thêm Dương Trần là năm đó đã cứu Lăng Ngọc Linh người, lại tu vi thâm hậu. Tinh cung đã sớm không đọc cái này nổi rồi. Nói đến, Thiên Tinh Song Thánh đã từng chuyên môn phái người điều tra qua Dương Trần lai lịch, tra ra người này 80-90% là ngoại lai tu sĩ. Cuối cùng ứng cần phải trở về tới nơi. Thiên Tinh Song Thánh cho rằng, Dương Trần sát suất lớn là đại tấn mỗi đại tông môn tu sĩ, rốt cuộc chính là vạn năm không gặp thiên tài tu luyện, không có tông môn ở sau lưng toàn lực ủng hộ, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian tiến giai nguyên anh. Thần bí lại như thế nào? Chẳng qua là xuất từ đại tấn thôi, bây giờ nhân giới mạnh hơn cũng là hóa thần sơ kỳ. Ôn Thanh cười nói, về phần người này bên cạnh nói lữ nhiều, lẽ nào năm đó bên cạnh ngươi nữ tử thì không nhiều làm sao? Đến cuối cùng, còn không phải chỉ có bản phu nhân thường bạn tại ngươi trái phải. Lăng Khiếu Phong trầm mặc xuống tới. Năm đó hai người từng tới đại tấn du lịch, thì hiểu rõ đại tấn tông môn đại phái là cái gì tác phong. Ngươi muốn đúng nữ nhi của chúng ta có lòng tin, nàng mới là có thể lâu dài cùng Dương Bắc Thần đồng hành người, về phần những cô gái kia thiên tư không đủ, nhất định chết giả tại năm tháng bên trong. Ôn Thanh Tử tốn nói, huống chi, Dương Bắc Thần đạt được rồi hư thiên đỉnh, biến thành tinh cung chi chủ, danh chính ngôn thuận. Lăng Khiếu Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hư thiên tàn đồ đúng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ căn bản vô dụng, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không cách nào bình thường bước vào hư thiên điện, sao lại nhường Dương Trần người ngoài này được hư thiên đỉnh? Lăng Khiếu Phong nói, nhưng ta nhìn xem người này đúng Ngọc Linh cũng không phải là tình cảm chân thực, nếu là lôi kéo không được, người này không muốn gia nhập tinh cung, không bằng liền đem hư thiên đỉnh đoạt lại được rồi. Hai người tu luyện nguyên tử thần quang mạnh mẽ phi phàm, đúng ngũ hành công pháp và bảo vật có áp chế tác dụng, lại lớn uy lực dưới nguyên tử thần quang đều sẽ giảm đi hơn phân nửa. Thiên Tinh Song Thánh liên thủ, cơ bản đồng đẳng với hóa thần kỳ trở xuống vô địch tồn tại, Dương Trần mạnh hơn lại như thế nào? Nguyên tử thần quang tu luyện tới đại thành, cũng là tiến giai đến hóa thần kỳ, có thể đem ngũ hành lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chẳng qua đang tiếc là, nguyên tử thần quang đạt đến đại thành một bước kia, cần thân có ngũ hành linh căn mới có thể. Đây tựa hồ là vận mệnh cùng Thiên Tinh Song Thánh mở cái trò đùa, bởi vì bọn họ hai vợ chồng đều là thiên linh căn. Hai người không đến 500 năm thì tiến cấp tới nguyên anh hậu kỳ, đều là thực sự thiên tài tu luyện. Thiên phú tu luyện, không tại lịch đại tinh cung chi chủ phía dưới. Tất nhiên, thiên tài chỉ là thấy đến Dương Trần cánh cửa, mà Hàn Lập 360 tuổi bước vào nguyên anh hậu kỳ, cũng là bậc hậu. Rốt cuộc, liền xem như đại tấn tu luyện đệ nhất nhân, Phật môn Tịnh Hỏa Tông Bích Nguyệt Thiền sư, vị này tu tiên giới công nhận vạn năm mới ra một lần ngút trời kỳ tài, cũng là hao tốn 400 năm hơn mới tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ. Đáng tiếc, hai ta nguyên tử thần quang không cách nào đại thành, nếu không sao lại khốn thủ tại ngày này tinh thành trong. Nguyên tử thần quang công pháp này nhường Lăng Khiếu Phong buồn bực muốn thổ huyết, muốn đại thành, cần thân có ngũ hành linh căn. Nhưng nếu thật là thân có ngũ hành linh căn, tại nhân giới không cần nói, tu luyện tới nguyên anh, chính là ngay cả trúc cơ kết đan đều không thể thông qua, như thế nào lại có tư cách tu luyện này nguyên tử thần quang? Lăng Khiếu Phong thậm chí hoài nghi sáng lập nguyên tử thần quang vị này thượng cổ tu sĩ, căn bản chính là cố ý bố trí cái bẫy này, muốn cho hậu nhân mắc lừa. Thật không biết đối phương rốt cục ra sao giáp tâm. Vậy mà tại công pháp phía trước mảy may không có để công pháp này lại thành, lại cần như vậy tự mâu thuẫn điều kiện. Bằng không lúc trước nói cái gì, Lăng Khiếu Phong cũng sẽ không lựa chọn này vô bổ lại hố người công pháp tu luyện. Chẳng qua, Lăng Khiếu Phong không biết là, tại thời kỳ thượng cổ, ngũ hành linh căn tại nhân giới tu luyện thì cùng tại linh giới không sai biệt lắm, đều có thể hoàn mỹ tu luyện, với lại tương lai càng tốt hơn. Hoặc nói môn công pháp này có khả năng vốn chính là theo linh giới lưu truyền đến nhân giới. Cổ tu sĩ cho rằng, tu luyện cần ngũ hành linh căn là cơ bản thưởng thức, không cần đặc biệt nói rõ. Mà Thiên Tinh Song Thánh sở dĩ phát hiện chỗ thiếu hụt này, hay là năm đó bị ép trước giờ xuất quan, cùng Lục Đạo Cực Thánh cùng Vạn Tam Cô đánh một trận, hai người mới ý thức được không thể rời khỏi Nguyên Tử Thần Sơn quá xa, bằng không công pháp uy lực đại giảm. Bởi vì Nguyên Tử Thần Quang không có đến cuối cùng đại thành, ngũ hành lực lượng thì không thể sử dụng, như lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ sợ thể nội ngũ hành lực lượng sẽ bạo thể mà chết. Về phần Lục Đạo Cực Thánh cùng Vạn Tam Cô, năm đó đều là bại tướng dưới tay Lăng Khiếu Phong. Nói cách khác, Ma Đạo, Chính Đạo, Tinh Cung Tam Đại thế lực bên trong, Lăng Khiếu Phong thực lực mạnh nhất. Chẳng qua bây giờ có rồi Nguyên Tử Sơn hạn chế, Lăng Khiếu Phong thuộc về rất bất ức tồn tại. Ngay cả phu nhân Ôn Thanh cũng không thể không thừa nhận, Lăng Khiếu Phong sắc thực rất mạnh, đã từng càng là hơn một hơi giải quyết Nguyên Tử Thần Quang, danh xưng Tam Đại không thể khắc phục chỗ khó. Này gần đây hơn 100 năm thời gian, vì giải quyết Nguyên Tử Thần Quang linh căn vấn đề, Lăng Khiếu Phong lật xem các loại cổ thư điển tịch, lại còn thật phát hiện một loại thượng cổ bí thuật, có thể gia tăng linh căn. Thì chính là có thể đem cái nào đó đơn thuần tính bảo vật, trải qua một phen huyết tế về sau, nhường hắn thay thế thiếu hụt linh căn đến thúc đẩy ngũ hành lực lượng, chẳng qua đáng tiếc là loại phương pháp này nhiều lắm là chỉ có thể hơn trưởng nắm một nhóm lực lượng, không cách nào lại huyết tế kiện thứ hai bảo vật, bằng không nguyên anh không thể thừa nhận, nhục thân cũng sẽ đồng dạng phản vệ tan nữa. Trừ phi vốn là tứ linh căn chi thân, bằng không này phương pháp hay là vô sự vô bổ. Điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ tạo hóa trêu ngươi a, mặc kệ là nguyên tử sơn cùng nguyên tử thần công, kỳ thực đều là vì thiên mệnh nhân vật chính Hàn Lập chuẩn bị. Hàn Lập tình cờ chính là bốn thuộc tính linh căn, cái này bí thuật cũng vừa tốt là có thể bù một cái linh căn. Lần này Hàn Lập cái gọi là tiên thiên không đủ, đến cuối cùng đã biến thành doanh gia thiết yếu đặc chất. Ngươi nói làm giận không tức người, cũng không biết con nào đó Kim Giao Vương giác quan thứ 6 có phải hay không tại run lẩy bẩy. Có đôi khi ngươi sẽ phàn nàn là lên trời bất công, kỳ thực kiên trì đến cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai mình mới là cái đó cái gọi là người may mắn. Có đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy mình không còn gì khác, kỳ thực đó là bởi vì chúng ta trải nghiệm còn chưa đủ, phân biệt không rõ cái gì mới là thật tốt, kiên trì không đến thật sự chứng kiến kỳ tích thời khắc, chúng ta một ngày nào đó có thể đứng thẳng tại đỉnh núi cao, mới bỗng nhiên phát hiện nguyên lai chúng ta đã từng đi qua đường quanh co, kỳ thực đều là thông hướng đỉnh núi phải qua đường. Lúc này chúng ta lại đột nhiên ý thức được, nhân sinh vốn không có kỳ tích, nhưng mà vì một ngày nào đó lúc ngươi đến, kỳ tích thì sản sinh. Mỗi người cũng nên công việc thành sinh mệnh nhân vật chính. Mỗi người đều có thể tại bình thường mà có hạn sinh mệnh bên trong, công việc ra bản thân phân khích, sáng tạo ra thuộc về mình kỳ tích, bởi vì ngươi chính là kỳ tích thân mình. Dường như lúc này, còn có người sẽ nói, Hàn Lập bốn thuộc tính ngụy linh căn là phế vật linh căn sao? Phải hay không phải? Kỳ thực thì không quan trọng. Quan trọng là Hàn Lập sẽ kế thừa thiên tinh song thánh di chí, đem nguyên tử thần quang tu luyện đại thành, đột phá hóa thần, tiếp tục lẻ loi tiến lên, đi về phía chính mình đường tu tiên. Làm thiên tinh song thánh cảm thấy mình không đường có thể đi lúc, bọn hắn bắt đầu suy xét là con gái Lăng Ngọc Linh làm chút chuyện. Đầu tiên, và Lăng Ngọc Linh cảnh giới lại củng cố một phen, tiếp qua mấy chục năm, dùng quán đỉnh chi pháp, Lăng Ngọc Linh có thể cưỡng ép đột phá đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, nên miễn cưỡng năng lực chấp trưởng tinh cung rồi. Tiếp theo bọn hắn muốn vì tinh cung tiêu trừ mối họa, chính là muốn đem lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô hai cái trừ bỏ. Thiên tinh song thánh phương pháp thì rất đơn giản, chính là lấy mạng đổi mạng, đồng quy vô tận. Nếu đứng ở phụ mẫu góc độ nhìn tới, thiên tinh song thánh vì hài tử Lăng Ngọc Linh tương lai thật là thao nát âm. Vậy thì chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Lăng Ngọc Linh là bị sủng ái hài tử, hoàn toàn có thể viết một bộ của ta song thánh phụ mẫu. Trừ ra hai chuyện này bên ngoài, chính là Dương Trần cái này tai họa ngầm rồi. Mặc dù bọn hắn suy đoán Dương Trần hiện tại hay là nguyên anh tu sĩ, nhưng mà có thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh. Với lại trong khoảng thời gian ngắn, tu luyện tới bây giờ tình trạng, tương lai sẽ là loạn tinh hải một đại không ổn định nhân tố. Lăng Khiếu Phong suy đi nghĩ lại, đều không có nghĩ đến biện pháp gì tốt, rốt cuộc Dương Trần người này thực sự khó đối phó. Đành phải dựa theo ôn thanh phương pháp, trước hết sức lôi kéo, nhìn hắn có nguyện ý hay không gia nhập tinh cung. Nguyện ý, tất cả dễ nói. Không nguyện ý, vậy liền còn muốn biện pháp khác. Về phần âm thầm đem Dương Trần gieo xuống cấm chế, hoặc là lấy đi hư thiên đỉnh lưu cho con gái Lăng Ngọc Linh tiến giai nguyên anh trung kỳ sử dụng, ngoài ra cho Dương Trần một ít bảo vật để ngủ. Lăng Khiếu Phong cảm thấy mạo hiểm quá lớn, hắn trong cõi u minh luôn cảm giác Dương Trần người này che giấu thực lực. Tất cả thì nhìn xem phu nhân ngươi rồi. Lăng Khiếu Phong trầm mặt thật lâu, thở dài một tiếng nói, sự lo lắng của hắn hẳn là dư thừa. Rốt cuộc, lần này ấm thanh tự mình ra tay, thăm dò Dương Trần sâu cạn, thân ở nguyên tử sơn bao phủ phía dưới, cho dù Dương Trần là nguyên anh hậu kỳ, thì tuyệt đối không phải đối thủ của Âu Thanh. Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Dương Trần tại Diệu Âm môn ôn chuyện, chờ đợi ban đêm cùng Tình Cung chi chủ gặp mặt. Hàn Lập trong lúc rảnh rỗi liền trong Thiên Tinh Thành đi dạo. Thiên Tinh Thành, không hổ là loạn tinh hải đại thành đệ nhất. Hàn Lập rất nhẹ nhàng thì trong phường thị đem chính mình còn thiếu một chút vật liệu bổ đủ rồi, còn tiện thể bán ra vài kiện không dùng được vô bổ pháp bảo, đổi lấy rồi hàng loạt linh thạch. Dương sư minh cùng Tình Cung quan hệ cũng không phải cỡ nào thân cận, lỡ như hai bên đàm phán vỡ tan, ta còn là không phải trở thành gánh vác tốt, sớm chút chạy đi ngoại tinh hải tốt. Hàn Lập dự định tùy cơ ứng biến, chuẩn bị vào lúc buổi tối thì chui vào trên núi Tinh Cung điện. Chỉ cần không phải Thiên Tinh Song Thánh tự mình chấn giữ truyền tống trận, hắn đương nhiên sẽ không chấn giữ vệ tu sĩ để vào mắt. Đến rồi buổi tối vào lúc canh ba, Hàn Lập thì lặng lẽ thi triển độ thuật, thần không biết quỷ không hay chạy ra khỏi khách sạn, tiến về Tinh Cung điện. Truyền tống trận tại Thánh Sơn 50 tầng Tinh Cung điện. Đúng vị trí này Hàn Lập không thể quen thuộc hơn nữa. Hàn Lập thì thầm hướng trên núi lớn bay đi. Thánh Sơn 50 tầng, trong nháy mắt liền đến. Hàn Lập trước mặt, xuất hiện tòa kia cao lớn cung điện, năm tháng cũng không ở đây trên đại điện lưu lại chút nào dấu vết. Mọi thứ đều cùng trước kia không khác nhau chút nào. Nhưng mà Hàn Lập đã không còn là trước kia Hàn Lập. Đang lúc Hàn Lập dự định chui vào Tinh Không Điện lúc, chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây không phải sư minh đang tìm Văn Tư Nguyệt sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, cô bé này là ai? Hàn Lập kinh dị, Văn Tư Nguyệt người ta gọi là Nguyệt Tiên tử, nàng lúc này che mặt, đã tiến cấp tới kết đan hậu kỳ, có thể Văn Tư Nguyệt còn chưa có đạo lữ, từ đâu tới con gái? Nhìn qua kia 15-16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt khô vàng, khô gầy vô cùng, luyện khí 3-4 tầng, và cấu tứ nguyệt giống nhau đến 7 phần tiểu nữ hài, Hàn Lập suy nghĩ xuất thần. Từ tiểu nữ hài bề ngoài đặc thù đến xem, dường như tình huống không phải rất tốt, Văn Tư Nguyệt chuẩn bị tìm quan hệ, tốn giá cao vụng trộm chuyển tống ra ngoài tinh hải, chỉ để lại tiểu nữ hài tìm Bạch Lộ Yêu đang chữa bệnh, nàng nhóm muốn đi ngoài đảo gọi ngân xa đảo. Bây giờ hơn phân nửa đi ngoại hải tu sĩ cũng đi nơi nào, nói không chừng có thể trực tiếp thu mua đến Bạch Lộ Ngư Yêu nội đan. Này cũng cùng Hàn Lập mục tiêu là cùng một nơi. Làm Văn Tư Nguyệt giao rồi linh thạch, đang chuẩn bị lúc rời đi, bất ngờ đã xảy ra. Chỉ nghe, một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến, Tinh cung thực sự là ngày càng không có quý củ, lá gan của các ngươi còn thật sự đại, dám con ta vụng trộm thả người ra ngoài hải đi. Sẽ không sợ chấp pháp điện để các ngươi thân thụ lôi tiên chi hình sao? Hai tên trông coi Tinh không điện kết đan chấp sự nghe tiếng, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Khóa trước trông coi Tinh không điện chấp sự, hoặc nhiều hoặc ít cũng làm qua kiểu này tiếp việc tư sự việc. Một tiếng lời nói truyền đến, nhưng ở đây kết đan tu sĩ cũng một trận sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Văn Tư Nguyệt giật mình về sau, đột nhiên quanh thân vầng sáng lóe lên, một chút đem đơn bạc thiếu nữ cuốn lên, hóa thành một đạo đỏ xanh hai màu cầu đồng thẳng hướng trong truyền tống trận mà tới. Thư lệnh một tiếng truyền ra, đỏ xanh cầu đồng bị đánh ra bắn ngược 7-8 trượng về sau, đột quang tản ra, Văn Tư Nguyệt liền bị ngã sát hiện ra thân hình, vừa nay muốn cướp trước một bước truyền tống rời đi động tác phá diện. Lúc này, che mặt Văn Tư Nguyệt thì tại đây lão đảo bên trong lộ ra đã lâu hình dáng, 25-26 tuổi bộ dáng, sắc mặt như ô ngọc, da thịt trắng nõn, rõ ràng là một tên hiếm thấy đại mỹ nữ. Chẳng qua, Hàn Lập ánh mắt lại bị tên kia luyện khí thiếu nữ hấp dẫn. Nàng này mắt mũi và cấu tứ nguyệt giống nhau đến 7 phần, đồng thời hai mắt thanh tịnh như nước, gặp phải tình huống như thế này còn biểu hiện chấn định vô cùng, cũng không lộ ra bao nhiêu kinh sợ. Quả nhiên là cực kỳ cổ quái. Tham kiến cung chủ. Kia hai tên Tinh cung chấp sự thấy một lần kia xóa hào quang, liền hiểu rõ là Tinh cung chi chủ đích thân tới, không lưỡng lự nửa quỳ mà xuống, đội vàng đại lễ thăm viếng. Cung chủ đích thân tới, còn bị bắt tại trận. Nói không chừng trong cơn tức giận trực tiếp khó giữ được tính mạng a. Văn Tư Nguyệt gặp tình hình này, trong lòng vẫn còn tồn tại một tia may mắn suy nghĩ, lập tức không còn sót lại chút gì. Kinh ngạc đứng, thậm chí ngay cả chạy trốn độn cử động cũng không dám làm ra mảy may. Đúng lúc này, một tên nổi bật thân ảnh nhàn nhạt nổi lên, cũng chậm rãi hướng trong đại sảnh ở giữa bay tới. Đây là một vị đầu đội màu trắng khăn lụa, che khuất nửa bên mặt động áo trắng nữ tử, một đôi đôi mắt đẹp lóe sáng như tinh, chân mày to thanh đạm dài nhỏ, chính là một vị mỹ mạo kinh người nữ tử. Đạo Hữu có thể hiện thân ra đây cùng tiếp thân nói chuyện. Chương 496, Lịch luyện thần quang chương 496, Lịch luyện thần quang áo trắng nữ tử đầu đội màu trắng khăn lụa, che khuất nửa bên mặt động, một đôi đôi mắt đẹp lóe sáng như tinh, chân mày to thanh đạm dài nhỏ. Mỹ mạo kinh người. Dù là Hàn Lập cũng tâm thần vì đó một nhiếp. Chẳng qua, nàng này đến rồi truyền tống trận trước mặt, căn bản chưa nể tình trạng tu sĩ một chút, ánh mắt lại hướng đại sảnh lối vào nhìn lại, sau đó từ tốn nói, đạo hưu tất nhiên không mời mà tới, đến rồi nơi đây, cần gì phải tại trước mặt tiểu bối lén lén lút lút có thể hiện thân ra đây cùng tiếp thân nói chuyện. Nữ tử che mặt lời kia vừa thốt ra. Mọi người tại chỗ tất cả đều lần nữa giật mình kinh ngạc. Ánh mắt hướng lối vào nhìn lại, nhưng trong mắt bọn hắn, chỗ nào trống rỗng, căn bản một bóng người đều không có. Ngay tại những này người trong lòng kinh nghi thời điểm, nơi đó trong hư không lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Hàn Mộ thực sự là không ngờ rằng, ở chỗ này lại gặp được đại danh đỉnh đỉnh song thánh một trong, đạo hưu sẽ không chuyên vì tại hạ mà đến đây đi. Lời này vừa dứt, bên ấy thanh quang chớp động, một tên bình thường không có gì đặc biệt thanh sam tu sĩ quỷ dị nổi lên, hai tay để sau lưng nhìn qua đối diện nữ tử, trên mặt giống như cười mà không phải cười nhìn. Ngươi là Hàn Lập. Nữ tử che mặt ấm thanh thần niệm quét qua dưới, ngọc dung lập tức đại biến, nguyên bản óng ánh con ngươi hiện lên khó có thể tin nét mặt, trong miệng càng là hơn nghẹn ngào kêu lên, Nguyên Anh hậu kỳ. Toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lúc này Văn Tư Nguyệt thấy một lần Hàn Lập khuôn mặt, càng là hơn miệng há ra, lộ ra kinh ngạc dị thường nét mặt. Nghe được Hàn Lập là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ về sau, Văn Tư Nguyệt cả người càng là hơn triệt để giật mình. Lúc trước bình thường không có gì đặc biệt Hàn Lập đều trở thành rồi Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ về tới Loạn Tinh Hải, vị kia đâu? Nghĩ đến vị nào, Văn Tư Nguyệt trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngược lại là tu vi thấp nhất luyện khí thiếu nữ không có cảm giác gì, dù sao kết đan cùng Nguyên Anh đối với nàng mà nói đều là xa không thể chạm tồn tại, nàng phát hiện Văn Tư Nguyệt khác thường, ánh mắt không khỏi tò mò tại Hàn Lập trên mặt chuyển rồi vài vòng. Các hạ hôm nay một người tới này sao? Nữ tử che mặt tấm thanh dung dung không đổi nét mặt, đã biến mất, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi hỏi. Ngay cả lúc trước mới kết đan Hàn Lập đều trở thành rồi Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, kia Dương Trần sẽ cường đại đến trình độ nào? Ôn Thanh khó có thể tưởng tượng. Hàn Mỗ thì không ngờ rằng sẽ ở này nhìn thấy đạo hữu, hẳn là đạo hữu là chuyên môn ở chỗ này chờ người nào sao? Hàn Lập dường như nghĩ tới điều gì, chăm chăm vào nữ tử che mặt mỉm cười. Mọi người nghe được cảm thấy kinh ngạc, đến tột cùng là ai, đáng giá Tinh cung chi chủ khuya khoắt tới nơi đây chờ? Văn Tư Nguyệt cũng là thần sắc kinh dị, hơn nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, lẽ nào là vị kia tái nhập tinh hải rồi sao? Gặp nàng trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt đỏ ửng, tu vi thấp nhất luyện khí thiếu nữ càng phát ra tò mò, lẽ nào Văn Tư Nguyệt trên mặt khác thường, không phải là bởi vì nam tử áo xanh, mà là vì cái khác người nào? Nữ tử che mặt ôn thanh đồng dạng nhìn qua Hàn Lập, ánh mắt không có chút nào nhượng bộ, nhưng trong lòng quay cuồng không ngừng, vốn cho là dễ như trở bàn tay đối thủ, đột nhiên trở nên vượt xa đoán trước cường đại. Cái này khiến nàng này hơi giật mình tự nhiên chần chờ. Mặc dù nàng tự nhận là có nguyên tử thần quan cùng nguyên tử sơn là ỷ vào, một khi độc thủ, tối thiểu nhất đúng Hàn Lập, nên có 7 thành trở lên phần thắng. Nhưng nếu tưởng tượng lúc trước thiết nghĩ như vậy, vẹn vẹn lấy lực lượng một người bắt hoặc tiêu diệt đối phương không còn nghi ngờ gì nữa rất không có khả năng rồi. Mà làm như vậy, lời nói, đối phương một khi đào thoát, khẳng định sẽ trở thành Tinh cung đại địch. Cho dù Ôn Thanh thân làm thiên tinh song thánh một trong, cũng không dám tùy tiện độc thủ, huống chi còn có một cái Dương Trần tại. Hàn Lập cùng Ôn Thanh cũng không mở miệng nói chuyện nữa rồi. Tất cả Tinh không điện bên trong nhất thời yên tĩnh im mắng, bầu không khí ngưng trọng giống như để người không thở nổi. Đột nhiên, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, đạo hữu mời Dương Mộ đến Tinh cung một lần, lại chạy tới làm khó ta người sư đệ này, không khỏi có sai lầm đạo đại khách. Ôn Thanh mày ngài khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. là Ôn Mỗ đường đột, chưa từng nên đón biết khách. Nói xong, nữ tử che mặt Ôn Thanh thân ảnh biến mất trong tinh không điện, phản phất giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống như. Mà Hàn Lập nghe được giọng Dương Trần, sắc mặt buông lỏng. Hắn đối phó một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, không phải vấn đề gì. Rốt cuộc, trước kia lại không phải là không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mất mạng trong tay hắn. Hiện tại đã tiến giai hậu kỳ, thần thông càng là hơn không thể so sánh nổi, nhưng Hàn Lập cũng không hứng thú khắp nơi gây thù hằn. Lại hiện tại thân ở Thiên Tinh thành trong, kia nguyên tử thần quang lại lớn như vậy tên tuổi, tự nhiên có ba phần kiêng kỵ. Huống chi, Ôn Thanh hay là Lăng Ngọc Linh mẫu thân, không chừng ngày nào liền thành Dương Trần nhạc mẫu. Tự nhiên là năng lực không động thủ, liền không động thủ tốt. Ôn Thanh sau khi rời đi, ở đây Tinh Cung chấp sự tự nhiên không ai dám cản Hàn Lập vị này Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Chẳng qua, ngoài dự liệu của mọi người là, Văn Tư Nguyệt đột nhiên hai bước tiến lên, xông Hàn Lập viện chuyển nói ra, chúc mừng Hàn tiền bối Nguyên Anh đại thành, lần này nếu không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, văn bối chỉ sợ thật muốn vạn kiếp bất phục. Văn cô nương có thể đừng gọi ta tiền bối, hôm nay cho dù ta không xuất thủ, sư minh cũng sẽ xuất thủ. Hàn Lập vừa cười vừa nói, Dương tiền bối cũng tới sao? Văn Tư Nguyệt thần sắc tối sầm lại, đến rồi Dương sư minh trước đây đi rượu âm môn, không thể nhìn thấy ngươi, khá tốt một hồi tiếp nối đấy. Hàn Lập nói, những năm này không gặp, ngươi ngược lại cũng kết đan thành công, nhìn tới trên việc tu luyện không hề có lời biếng, bằng không vì ngươi năm đó tư chất, có thể hay không kết đan vẫn đúng là khó mà nói. Này đều là năm đó hai vị tiền bối lưu lại đan dược chi công, bằng không, nghĩ nguyệt năm đó như thế nào lại có cơ hội ngưng kết kim đan. Văn Tư Nguyệt cúi đầu kính cẩn trả lời, không biết vị này là. Hàn Lập cười cười, nhìn về phía tên kia luyện khí thiếu nữ. Việc này nói rất dài dòng. Văn Tư Nguyệt thở dài một tiếng. Tinh cung đại điện trong, một tên đầu đội màu trắng khăn lụa, che khuất nửa bên mặt động áo trắng nữ tử đứng thẳng người lên, ung dung hoa quý. Không biết đạo hữu chuyên môn mời Dương Mộ tới trước một hồi, không biết có chuyện gì quan trọng trò chuyện với nhau. Dương Trần đứng chắp tay, từ tốn nói, thiếp thân lần này đột một mời, chỉ là muốn là các hạ năm đó đúng tiểu nữ viện thủ tri ân, biểu đạt cảm ơn mà thôi. Ôn Thanh giọng nói vui tính, Lăng đạo hữu tư chất như thế hơn người, lại là song thánh sau đó, cho dù không có tại hạ xuất thủ tương trợ, nghĩ đến trên người bảo mệnh vật cũng là không ít, tạ thì không cần. Dương Trần lắc đầu. Dương đạo hữu nói đùa, nếu bàn về tư chất tu luyện, đạo hữu vì không đến 400 năm thời gian thì tiến cấp tới hóa thần, chỉ sợ là tiền cổ vô nhân, sau thì không người đến rồi, Ngọc Linh lại có thể nào cùng đạo hữu đánh đồng. Ôn Thanh cười duyên lắc đầu. Dương Trần cười không nói, 400 năm hóa thần thì tiền cổ vô nhân. Nếu là Ôn Thanh hiểu rõ hắn hơn 200 năm thì tiến quân hóa thần rồi, chẳng phải là cả kinh cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Đây là Dương Trần chủ tu giả thiên pháp nguyên nhân. Nếu là một tiếng chống tăng khí thế chỉ tu phàm nhân pháp, Dương Trần tiến quân hóa thần thời gian còn có thể lại co lại ngắn rất nhiều. Rốt cuộc, giả thiên thế giới chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. So với nhân giới đến, tu luyện hoàn cảnh tốt đến không được. Nói đơn giản, nhân giới ngũ linh căn tu sĩ đi giả thiên thế giới, sống mấy trăm năm đều có thể tu luyện đến hóa thần. Dương Trần thừa nhận mình đã tu luyện đến hóa thần, cùng Ôn Thanh gặp mặt tự nhiên là trò chuyện vui vẻ lên. Đối với một hóa thần tu sĩ, thế nào tôn kính cũng không đủ huống chi Dương Trần còn trẻ tuổi như vậy. Này tự nhiên không thể chỉ cho ngôi sao gì cung khách khanh lệnh bài rồi, Ôn Thanh chuyên môn cho Dương Trần một viên song thánh lệnh. Song thánh lệnh vừa ra, như song thánh đích thân tới, có thể điều động tinh cung tất cả nhân thủ tài nguyên. Coi như là tinh cung một chút tâm ý Dương Trần tự nhiên là thu nhận. Cuối cùng, Ôn Thanh còn mời Dương Trần đến nơi song thánh tu luyện tụ lại, trao đổi một chút đột phá hóa thần tâm đắc. Vì Dương Trần bây giờ tu vi, tự nhiên không quan tâm cái gì nguyên tử thần sơn thần quang, thì vui vẻ đi đến. Nói là giao lưu tâm đắc, kỳ thực chính là song thánh tại tỉnh giáo Dương Trần có biện pháp nào không trợ bọn hắn đột phá hóa thần. Vì thế, bọn hắn vui lòng nỗ lực tất cả. Dương Trần đại ngũ hành thuật một thành, đúng ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ được đạt một loại nhân giới tu sĩ theo không kịp tình trạng. Giúp đỡ thiên tinh song thánh nguyên tử thần quang đại thành, thì không phải là không có cách, chẳng qua biện pháp này có nguy hiểm rất lớn. Nói đơn giản, biện pháp này chính là nghịch luyện nguyên tử thần quang, luyện hóa bộ phận nguyên tử thần sơn nhập thể, tạp bút. Nhưng nguyên tử thần sơn há lại dễ dàng luyện hóa như vậy. Nếu là luyện hóa thất bại, rất có thể liền sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh nghe xong có biện pháp, cũng là vui mừng quá đỗi, có thể lập tức lại tỉnh táo lại. Này phương pháp mạo hiểm quá cao. Vì thế, Lăng Khiếu Phong dự định đi đầu nếm thử, cứ như vậy, nếu là mình đột phá thất bại, vẫn còn ấm thanh tại, có thể coi chừng tình cung, chiếu cố tốt con gái Lăng Ngọc Linh. Nói cho hết tiên tinh song thánh đột phá hóa thần cách, Dương Trần liền bung bung lên ống tay áo, quay người rời đi. Về phần song thánh sẽ làm gì lựa chọn? Cái này không liên quan Dương Trần chuyện. Không ngờ rằng này Dương Bắc Thần lại tiến giai hóa thần. Đợi Dương Trần đi xa về sau, thiên tinh thành thánh sơn trong động quật, một câu khó có thể tin giọng nam truyền ra. Đạo thanh âm này chấn động đến tất cả động quật cũng ông trực hưởng, nói chuyện chính là thiên tinh song thánh bên trong Lăng Khiếu Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng của hắn cũng không như trước đó cùng Dương Trần gặp mặt lúc, biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thì không thể tin được, lại có người trẻ tuổi như vậy liền tiến nhập hóa thần cảnh giới. Ung dung giọng nữ vang lên, Ôn Thanh lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một tấm hơi có vẻ tái nhợt xinh đẹp gương mặt, xếp bằng ở trong động quật một viên óng ánh trong suốt ngọc thạch trên sân khấu. Thiên phú của người nọ chi cao, chỉ sợ khoáng cổ tuyệt kim. Giọng Lăng Khiếu Phong trầm thấp xuống. Cho dù ai nguyên vốn cho là mình đã là cái thế gian khó tìm thiên tài, lại đột nhiên phát hiện chính mình chẳng qua tại hết ngồi đáy giếng, trong lòng chỉ sợ cũng không có gì tốt tư vị. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đột phá hóa thần. Giọng Lăng Khiếu Phong đống nhiên cao vút. Phu quân, thật chứ dự định nghịch luyện nguyên tử thần quang? Ôn Thanh mày ngài nhíu chặt, tràn đầy thần sắc lo lắng. Đó là tất nhiên, kỳ thực cho dù không có Dương Bắc Thần nhắc nhở, trải qua mấy trăm năm nay tu hành, ta cũng cảm thấy nghịch luyện nguyên tử thần quang có thể là một cái chính xác đường. Lăng Khiếu Phong cười lạnh một tiếng, lúc trước kia Dương Bắc Thần cũng tự mình làm mẫu qua, tất nhiên ngay cả hắn đều có thể luyện hóa nguyên tử thần sơn nhập thể, ta Lăng Khiếu Phong vì sao không thể? Thế nhưng, Ôn Thanh nhíu mày, không có thế nhưng, không thành công, liền xả thân, ta Lăng Khiếu Phong chính là loạn tinh hải thiên tiêu số 1, kia Dương Bắc Thần cũng có thể làm đến chuyện, ta cũng có thể làm được. Lăng Khiếu Phong khoát tay, phóng khoáng nói, đối đãi ta đột phá hóa thần, liền tới trợ phu nhân ngươi giơ lên đột phá, đến lúc đó, ngươi ta vợ chồng hai hóa thần, bằng vào nguyên tử thần quang, kia Dương Bắc Thần mạnh hơn thì không đủ gây sợ. Lăng Khiếu Phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đã tính trước nói, rốt cuộc, nhân giới tu sĩ cực hạn bất quá chỉ là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong thôi. Nói xong, quang mang lóe lên, Lăng Khiếu Phong tiến nhập bế quan mật thất, bắt đầu nghịch luyện lên nguyên tử thần quang tới. Lưu tại trong điện Ôn Thanh, như có điều suy nghĩ nhìn căn phòng bí mật cửa lớn, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, sau một hồi mới quay người rời đi. Ôn Thanh trong đầu nhớ lại Dương Trần trước khi đi chẳng cảnh, ngay tại trước khi đi, Dương Trần đại xuất nàng dự kiến cười một tiếng, hỏi một rất có ý nghĩa vấn đề, đúng rồi, Dương Mô còn không biết bạn Dương Hô như thế nào. Phu nhân có phải khẳng đem tính danh bẩm báo? Thiếp thân Ôn Thanh. Ôn Thanh mặc dù khẽ giật mình, nhưng vẫn là mỉm cười trả lời, mà ngay trong nháy mắt này, Dương Trần trên người ngũ sắc thần quang lóe lên, thì không thấy bóng dáng, thì không biết phải chăng là nghe được tên thật của nàng. Ôn Thanh bị Dương Trần chiêu này làm việc khiến cho bất ổn theo lý thuyết, Lăng Ngọc Linh là nữ nhi của nàng, như vậy bình thường mà nói Dương Trần chỉ cần xưng hô nàng Lăng phu nhân là đủ. Nhưng mà thực chất tại tu tiên giới, tu sĩ cấp cao lại không phải gọi như vậy. Tỷ như nói Thiên Đạo Minh Long Hàm, Phượng Băng vợ chồng, những người khác xưng hô Phượng Băng là Phượng phu nhân, mà không phải Long phu nhân. Dương Trần về sau cưới Nam Cung Nguyện sau đó, thì không có người biết gọi Nam Cung Nguyện là Dương phu nhân, mà là xưng hô Nam Cung tiên tử. Tại nhân giới tu sĩ trong, đúng nữ tử xưng hô giống như là Mộ đạo hữu, Mộ tiên tử, Mộ phu nhân các loại. Phía trước mang cũng là nữ tử họ, mà không phải trượng phu họ. Cái này cùng thế tục giới có phải không giống nhau? Đạo hữu là thông dụng xưng hô, hiểu rõ họ thì gọi Mộ đạo hữu, không biết họ liền trực tiếp kêu lên bạn. Tiên tử cùng phu nhân thì là đúng nữ tử tôn xưng. Lại tỉ như Diệu Âm môn Phạm Tinh Mai, Phạm phu nhân, nàng cũng không song tu bạn đời, nhưng cũng là xưng hô Phạm phu nhân. Nhất là đến rồi Nguyên Anh kỳ, tu sĩ đều là rất cường đại độc lập cá thể, bình thường đều gọi là nữ tử dòng họ, mà không phải theo trượng phu dòng họ. Cho nên Dương Trần đang hỏi Ôn Thanh xưng hô như thế nào về sau, đúng lúc này thì cường điệu hắn muốn biết là tên họ của đối phương, mà không phải tượng những người khác như thế, chỉ đem Ôn Thanh coi như là một đời thiên kiêu Lăng Khiếu Phong phu nhân. Cái này khiến Ôn Thanh lúc đó nghe cũng là sửng sở. Chẳng qua, sau đó thì mỉm cười nói cho Dương Trần. Cái này có ba tầng dụng ý, một mặt là Dương Trần biểu đạt thiện ý ngôn ngữ, hắn cùng Tinh Cung không có mâu thuẫn gì, có thể chung sống hòa bình. Mặt khác, là thuận tiện về sau lại gặp nhau thời xưng hô, không đến mức quá mức lạ lẫm. Coi như là đúng Ôn Thanh lễ nghi trên một loại xem trọng đi. Cái thứ ba dụng ý thì là mấu chốt nhất. Nhìn như trước khi rời đi, tùy tiện nghi vấn. Nhưng trên thực tế, biểu hiện ra Dương Trần ung dung tiêu sái tư thế, cùng đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Ôn Thanh vốn cho rằng Lục Đạo Cực Thánh cùng Lăng Kiêu Phong đã là tuyệt đối thiên kiêu nhân vật. Có thể vừa nhìn thấy Dương Trần, nàng mới biết được cái gọi là thiên kiêu, không đến 400 năm tiến quân hóa thần. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ra Tinh Cung, Dương Trần hành tẩu trên Thánh Sơn. Chủ nhân, ngươi bây giờ có song thánh lệnh, Lăng Khiếu Phong lại đi bế quan, ngươi bây giờ có tính không là thiên tinh song thánh a? Giọng ngân nguyện tại Dương Trần trong đầu vang lên. Chương 497, luân hồi chương 497, luân hồi này đôi thánh lệnh bài vẫn là vô cùng hữu dụng. Câm lệnh người, địa vị đồng đẳng với tinh cung chi chủ. Dương Trần hiện tại có tính không tinh cung chi chủ đâu? Ngân Nguyệt vẻ mặt vẻ tò mò. Đáp án rất đơn giản, ta muốn dùng lệnh bài lúc chính là, không cần lệnh bài lúc thực sự không phải. Dương Trần chắp tay quay người, nhìn về phía chân trời, tinh cung chuyện bên này rồi, nên đi giải quyết nghịch tinh minh. Ngoại tinh hải, Ngân Sa đảo bên kia truyền tống trận chỗ. Theo tinh cung truyền tống trận đã đến nơi đây về sau, Văn Tư Nguyệt khiến người khác trước chờ nàng một chút. Nàng mau mau đến xem Hàn Tiền Bối phải chăng còn tại phụ cận. Văn Tư Nguyệt đi ra cửa đá, trước mặt thông suốt sáng lên. Thạch Úc lại thân ở một rộng lớn trên bệ đá, mà bệ đá thân mình thì thân ở một tòa hiểm yếu chỗ đỉnh núi, bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo. Nhưng Văn Tư Nguyệt trong lòng kích động là, Hàn Lập thì đứng ở bệ đá một góc bên trên, chính chắp tay sau lưng, cùng một tên người mặc tinh cung trang phục tóc dài tu sĩ nói gì đó. Tên kia nguyên bản vẻ mặt hung hãn kết đan trung kỳ đại hán, tại Hàn Lập trước mặt như là cừu non giống như nghe lời, chỉ là không ngừng túi đầu không lưng, trong miệng thì kinh sợ hồi phục Hàn Lập đặt câu hỏi dáng vẻ. Là cái này học được bản sự rồi Hàn Lập. Hiện tại đi cái nào đều là người gặp người sợ, mỗi cái cung kính dị thường, cùng trước kia mỗi ngày bị đuổi giết thời gian ngày đêm khác biệt. Hàn Lập cũng còn như vậy, Dương Trần kia liền càng không cần nói nhiều, Văn Tư Nguyệt đem tâm trạng bình phục một chút, cũng không có lập tức đi qua, mà là nhu thuận đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn Hàn Lập cùng người kia trò chuyện. Một lát nữa, Hàn Lập khoát khoát tay, dường như hỏi xong. Tên kia đại hán cung kính khom người thi lễ, sau đó lui ra phía sau mấy bước, mới nhanh chân hướng thạch ốc đi đến. Văn Tư Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng đi về phía Hàn Lập. Lần này tới tìm Hàn Lập, nàng là hy vọng Hàn Lập năng lực ra tay giải cứu ra cháu gái của nàng Văn Cầm Nhi. Cũng là lúc trước đi theo Văn Tư Nguyệt bên người vị kia luyện khí thiếu nữ thân chúng kỳ độc. Văn Cầm Nhi phụ mẫu là vì cứu nàng, mới hy sinh rồi tính mạng của mình, cô cháu gái này nàng nhất định phải cứu được. Văn Tư Nguyệt đã từng qua một vị cao nhân chỉ điểm, dùng kia Bạch Lộ Ngư yêu nội đan, có thể luyện chế một loại linh đan dùng để giải độc, nhưng mà viên thuốc này cũng không thể hoàn toàn thanh trừ loại độc này, cho dù năng lực tạm thời cứu trở về một cái mạng nhỏ, thể chất cũng sẽ phá hỏng. Văn Tư Nguyệt đến bước đường cùng. Hôm nay đụng phải Hàn Lập vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tự nhiên muốn hỏi một chút hắn có phải có cái khác diệu pháp. Hàn Lập bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiếu nữ này là Văn Tư Nguyệt chất nữ, chẳng trách tướng mạo có chút tương tự. Sau đó, tại Ngân Sa đảo một tòa thanh tịnh trong nhà gỗ, Hàn Lập dùng linh lực dò xét lên Văn Cẩm Nhi tình huống. Độc này quả thực có chút khó giải quyết, dường như sống giống nhau, đang không ngừng thôn phệ nhìn Văn Cẩm Nhi linh lực trong cơ thể, càng trong người trong kinh mạch khắp nơi là trốn. Chẳng trách Văn Tư Nguyệt cầm loại độc này không có cách nào dáng vẻ. Nếu không phải Văn Tư Nguyệt cho Văn Cẩm Nhi ăn vào không ít đan dược, nàng đã sớm không cách nào chống đỡ tiếp rồi. Nhưng làm như vậy chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Hàn Lập hiểu rõ, độc này thôn phệ linh khí càng nhiều, tự thân thì càng phát ra lớn mạnh, dựa theo này tình hình dưới đi, 3 tháng trong nếu là không giải trừ loại độc này, Văn Cẩm Nhi sức sống phải gãy. Nghe xong lời này, Văn Tư Nguyệt sắc mặt đại biến. Hàn Lập không nói gì nữa, xoay đầu nhìn trên giường thiếu nữ Văn Cẩm Nhi hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng này theo hắn vào nhà sau vẫn không nói một lời, biểu hiện chấn định dị thường, này có thể cực khác tại người bình thường. Bình thường tu sĩ cũng vô pháp làm được như vậy coi thường sinh tử. Càng làm cho Hàn Lập ngoại ý muốn là, hắn lại theo thiếu nữ này trên người cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Như có như không, chỉ tốt ở bề ngoài dáng vẻ. Nếu không phải Hàn Lập gần đây tiến giai nguyên anh hậu kỳ, thần niệm linh mẫn trình độ một chút tăng nhiều lần, chỉ sợ còn không cách nào từ thiếu nữ trên người cảm ứng được tiểu này mở nhạt cảm giác. Về phần thiếu nữ bị trúng kỳ độc, đúng Hàn Lập mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Hàn Lập trong lòng kỳ lạ dưới, ngắm nhìn thiếu nữ xa lạ khuôn mặt, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Văn Tư Nguyệt nín thở, đại khí không dám thở gấp, sợ sau một khắc liền nghe đến tin tức xấu. Trong phòng bầu không khí một mảnh ngưng kết. Đúng lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, "Sư đệ, không cần suy nghĩ nhiều rồi. Dương sư minh, ngươi có thể tính đến rồi." Hàn Lập thân hình chấn động, trên mặt tươi cười. Hắn trong thời gian ngắn không nhìn ra thành tựu, trong mắt Dương Trần nhìn tới tuyệt đối là không thành vấn đề. "Dương đại ca." Nhìn đạo này từ hư không nổi lên vĩ đại thân ảnh, Văn Tư Nguyệt tâm hoa nộ phóng, "Được cứu rồi." Dương Trần gật đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Tiếp theo, Dương Trần mở ra mệnh vận chi đồng, nhìn về phía trên giường thiếu nữ Văn Cẩm Nhi, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Quả nhiên, Văn Tư Nguyệt cảm thấy hoài nghi, chỉ thấy Dương Trần lại dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt dò xét Văn Cẩm Nhi, càng làm cho nàng đại suất đoán trước là Dương Trần mới mở miệng lại hỏi tới và giải độc hoàn toàn không liên quan nhau vấn đề. Ngươi có phải hay không từ nhỏ trời sinh tính trầm ổn, tâm kế hơn người, có đại gia phong phạm, còn hiểu được trận pháp chi đạo? Thiếu nữ Văn Cẩm Nhi nghe xong lời này, nhìn qua Dương Trần khuôn mặt, trong đôi mắt hiện lên vẻ giật mình. Văn Tư Nguyệt đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Dương đại ca, ngươi đây là làm sao mà biết được? Văn Tư Nguyệt thận trọng hỏi một câu. Năm đó có một vị cố nhân trời sinh tính trầm ổn, tâm kế hơn người, có đại gia phong phạm, Văn Cẩm Nhi cùng nàng giống nhau đến mấy phần, thuận miệng hỏi một chút thôi. Dương Trần từ tốn nói. Nhưng trong đầu nhưng không khỏi hiện ra một nổi bật bóng hình xinh đẹp ra đây, chính là Mạc phủ tứ phu nhân, Nghiêm thị, cũng là Mạc thải hoàn mẫu thân. Kỳ thực Văn Cẩm Nhi cùng Nghiêm thị dung mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng trên người bộc lộ cái chủng loại kia đặc biệt khí chất cùng mang đến cho hắn một cảm giác, lại quỷ dị kinh người tương tự. Giờ phút này, Hàn Lập thì đã nhìn ra, thiếu nữ Văn Cẩm Nhi cùng tứ phu nhân Nghiêm thị quỷ dị tương tự. Lẽ nào chỉ là trùng hợp? Nhưng trong cõi u minh dự cảm, lại làm cho Hàn Lập mơ hồ cảm thấy không chỉ như thế. Có thể tứ phu nhân Nghiêm thị lúc trước chỉ là một phàm nhân, thọ hết chết giả, không hề có đi đến con đường tu tiên, a cũng liền khó mà biết được, hắn có phải có trận đạo thiên phú. Tại Hàn Lập ánh mắt khó hiểu bên trong, Dương Trần mắt sáng lên, một tay lấy thiếu nữ cổ tay phải tay áo lột rồi đi lên, một quả trừng hạt đậu nốt rồi son tình lình đang nhìn. Viên này nốt rồi son như là máu tươi bình thường đỏ thắm. Quả thực như thế. Dương Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt ung dung, nhìn về phía Văn Cẩm Nhi ánh mắt lại càng phát ra phức tạp cùng cổ quái. Dương đại ca, cháu gái ta nàng. Văn Tư Nguyệt nhìn thấy cảnh này, tâm một chút nhức lên, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Không có gì, trên người nàng độc đã loại trừ rồi, chẳng qua, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Văn Cẩm Nhi độc, đúng Hàn Lập mà nói cần phí chút ít công phu, nhưng đúng Dương Trần mà nói trong nháy mắt liền có thể khử trừ. Thấy Văn Cẩm Nhi đã không còn đáng ngại, mặt mỉm cười ngủ thiếp đi, Văn Tư Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi đỏ nói, đa tạ Dương đại ca lần này xuất thủ cứu giúp, Nghĩ Nguyệt nhất định làm trâu làm ngựa, vì báo Dương đại ca đại ân đại đức, có lời gì, Dương đại ca, cứ việc nói thẳng chính là. Ngươi cảm thấy chúng ta tu luyện người có luân hồi chuyển thế mà nói sao? Dương Trần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy. Dương đại ca, lời này có ý tứ là? Văn Tư Nguyệt khẽ giật mình, có chút kinh nghi lẩm bẩm nói, không còn nghi ngờ gì nữa, không biết Dương Trần lời này ẩn chứa thâm ý không cần nói, Văn Tư Nguyệt rồi, chính là Hàn Lập cũng là có chút kinh nghi chưa định, trên đời thật có luân hồi chuyển thế sao? Dương Trần không tiếp tục đàm luận luân hồi chủ đề, ngược lại nói ra, Văn Cẩm Nhi là một loại thể chất đặc biệt, tên là Thái Âm chi thể, này thể chất rất khó sống qua 18 tuổi. Cái gì? Văn Tư Nguyệt kinh hãi nghẹn nào, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách kỳ độc khó giải quyết như thế. Văn Cẩm Nhi bị một con không biết tên độc trùng chỗ cắn, mới trở thành bộ dáng như vậy, nhưng mà loại đó độc trùng nàng tự mình thử qua, bị nó cắn về sau, mặc dù độc tính quả thực có chút khó mà khử trừ, nhưng tuyệt đối không tựa Văn Cẩm Nhi như vậy thúc thủ vô sách. Nguyên lai là vì Văn Cẩm Nhi thể chất đặc thù nguyên nhân. Dương đại ca. Văn Tư Nguyệt cố tự chấn định tâm thần, hỏi thăm về Dương Trần giải quyết Thái Âm chi thể cách. Dương Trần đã nói như vậy rồi. tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Chẳng qua, Dương Trần cũng không trực tiếp mở miệng, mà là cười lấy nhìn về phía Hàn Lập, dường như muốn thi giáo một chút Hàn Lập. Hàn Lập mặc dù không biết thái âm chi thể là cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là nào đó âm tính thể chất. Văn Cầm Nhi thể nội âm khí sát thực cực nặng. Hàn Lập suy nghĩ một lúc, liền nói ra chính mình tiêu trừ thái âm chi thể cách, nhưng điều kiện vô cùng hà khắc. Cần một vị nguyên anh tu sĩ gọi lên liền đến, mỗi cách một đoạn thời gian, liền hướng Văn Cầm Nhi thể nội đưa vào một đạo dương khí. Cân đối thể nội âm khí bộc phát, tự nhiên là có thể tiếp tục tu luyện công pháp, nhưng phụ trợ đan dược, đồng dạng nhất định phải hàng loạt phục dụng. Hãy theo nhìn thể nội pháp lực tinh tiến, phục dụng đan dược tự nhiên là càng phát chân quý. Đây không phải Văn Tư Nguyệt có thể gánh nổi. Này phương pháp từ khi Hàn Lập trong miệng nói ra, Văn Tư Nguyệt tâm thì thẳng hướng chìm xuống đi. Cho dù là cứu người sốt ruột, nàng cũng biết đó căn bản không thể nào. Không cần nói, nàng có phải mời được đến nguyên anh tu sĩ, cho dù thực sự có người chịu vì nàng nhóm ra tay mấy lần, sao có thể mọc thời gian cho một tên kết đan tu sĩ tùy ý thúc đẩy. Về phần một loại khác, đi theo một tên nguyên anh tu sĩ tà hữu, cũng là mong muốn không thể thành sự việc. Rốt cuộc, nguyên anh tu sĩ thu đồ đệ, trên cơ bản là kết đan tu sĩ. Tất nhiên nếu là Văn Cầm Nhi tư sắc qua nhân, linh căn tư chất ngàn năm có gặp, thì không phải là không có một tia hy vọng bái tại nguyên anh tu sĩ môn hạ, nhưng mà Văn Cầm Nhi bộ dáng bây giờ cùng tu luyện thể chất, lại có thể nào trông cậy vào có nguyên anh tu sĩ sẽ coi trọng. Văn Tư Nguyệt hơi chút suy nghĩ, thì triệt để tuyệt vọng. Chẳng qua nàng hít sâu một hơi về sau, hay là không người thi lễ, thành khẩn nói ra, kỳ thực ta cũng không có bao nhiêu lòng tham, chỉ nghĩ nhường Cầm Nhi tuổi thọ lâu một chút. Dù là chỉ cần chút cơ thì là được rồi, không biết dựa vào ta mình, phải chăng có thể áp chế Cầm Nhi thể nội âm khí phản vệ, nhường Cầm Nhi chút cơ thành công. Hàn Lập lắc đầu, ngươi chỉ có kết đan tu vi, hiện tại tuyệt đối làm không được, trừ phi tiến giai đến kết đan viên mãn, không sợ tự tổn tu vi. Nguyên Anh vô vọng lời nói, cũng có thể thử một lần. Nói xong, Hàn Lập nhìn về phía Dương Trần. Văn Tư Nguyệt thì theo ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Hàn Lập biện pháp giải quyết, nàng là không thể nào làm được rồi, chỉ có thể nhìn một chút Dương Trần có biện pháp gì hay không rồi. Tại Văn Tư Nguyệt trong ánh mắt, Dương Trần mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có một cách có thể giải quyết thái âm chi thể, chẳng qua phương pháp này mạo hiểm khá lớn, hữu thương thiên hòa, nhẹ thì bán thân bất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Dương Trần nói xong lấy ra một thẻ ngọc, giao cho Văn Tư Nguyệt, dặn dò, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, như vui lòng mạo hiểm liền nhường Văn Cầm Nhi tu luyện này thẻ ngọc trên công pháp, nếu là công pháp có thành tựu, ta có thể đem nàng thu làm đệ tử. Văn Tư Nguyệt trọng trọng gật đầu. Đúng lúc này, Dương Trần lại lấy ra một cái hộp ngọc, từ đó lấy ra một bộ trận pháp thư nhường Văn Cầm Nhi lĩnh hội. Chính là Tân Như Âm đưa tặng cho Dương Trần trong đó một quyển. Sau đó, Dương Trần lưu lại mấy bình đan dược sau đó, liền dẫn Hàn Lập hóa thành một đạo chói mắt độn quang phá không rời đi. Văn Tư Nguyệt sắc mặt khẽ giật mình, nhìn qua Dương Trần phi độn phương hướng, đã qua thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Lần này nếu không phải đụng phải Dương Trần, cháu gái của nàng cho dù có thể giải trừ độc tính, chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát rồi. Lại thêm, Dương Trần trước kia đúng Văn Tư Nguyệt chiếu cô tri ân, giờ phút này Văn Tư Nguyệt đúng Dương Trần là cảm kích muôn phần. Lúc này về đến trong phòng, bắt đầu nói với Văn Cẩm Nhi lên lĩnh hội công pháp, cùng với quyển kia trận pháp thư sự tình. Cô, muốn ta lĩnh hội bộ công pháp kia, lại bái cái đó đẹp mắt đại ca ca vi sư. Lúc này, Dương Trần, Hàn Lập đã chui ra khỏi ngân sa đảo, đội quang thẳng đến biển cả chỗ sâu kích xả mà đi. Hàn Lập rất ít nhìn thấy Dương Trần có đoán không được chuyện, hiếu kỳ nói, sư minh, đến tột cùng cho Văn Cẩm Nhi lưu là công pháp gì? Thật sẽ như thế khó luyện sao? Dương Trần cười cười, nói, một môn rất có ý nghĩa công pháp, chẳng qua không xác định có thể luyện thành hay không. Rất có ý nghĩa. Hàn Lập hoài nghi càng sâu, nhưng cũng không có hỏi. Dương Trần nhìn qua mặt biển, nói, sư đệ, nói không chừng lần này chúng ta ở trên biển gặp được đại cơ duyên. Hàn Lập lắc đầu, nói, sư minh nói đùa, cơ duyên ở đâu là dễ dàng như vậy gặp phải. Dương Trần nhìn xa mặt biển một chút, cười nói, này có thể nói không tốt, loạn tinh hải thế nhưng phúc của ngươi địa. Rời khỏi ngân xa đảo về sau, hai người hướng Bích Linh đảo bay đi. Cùng Hàn Lập đồng hành, Dương Trần quả nhiên đụng phải Du Thiên Côn Bằng cùng La Hầu Thú cách giới giao chiến chẳng cảnh. Vang một tiếng, thú hống kinh thiên, sóng lớn ngập trời, trong lúc nhất thời toàn bộ hải vực thiên băng địa liệt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Không gian kịch liệt bập bẹo, khe nước không gian đột nhiên hiện, tiếp lấy một con cự trảo nhô ra, hướng về phía dưới mặt biển ép đi. Hàn Lập bị này cảnh tượng cho cả kinh tê cả da đầu. Kia to lớn cự trảo rõ ràng là nào đó yêu cầm móng vuốt, chẳng những toàn thân bích thanh, lộ ra bộ phận thì có mấy trăm trượng khoảng cách, giống như một ngọn núi lớn chính từ trong hư không hiện hiện. Chẳng qua, này trảo theo kia trong bạch quang nô ra cử động phí sức dị thường, động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng chính là như vậy, cự trảo chưa hoàn toàn nô ra. Phía trên khổng lồ linh lực trước hết đem phía dưới sóng biển kích thích càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, một cơn gió lốc trên mặt biển phóng lên tận trời, cao hơn trăm trượng sóng lớn chỗ nào cũng có. Hàn Lập ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời trong bóng đen ẩn giấu đi một con lớn đến không thể tưởng tượng nổi yêu cầm, lại cách một tầng không gian liền trực tiếp muốn vượt giới công kích dáng vẻ. Mà chiếu cái này cự trảo tỷ lệ đến xem, này yêu cầm tối thiểu thân dài mấy ngàn trượng, khủng bố như vậy cự thú, dường như chỉ có thượng cổ man hoang lúc mới trận có từng nghe nói, bây giờ nhân giới tuyệt đối không có bực này đáng sợ cự thú. Ầm ầm, phía dưới đáy biển quỷ vụ quay cuồng một hồi ngưng tụ, đột nhiên huyễn hóa ra một con đen nhánh miệng rộng, miệng đầy răng nanh, tràn ngập tất cả vòng xoáy. Đen nhánh miệng rộng quyết đấu màu xanh cự trảo. Hàn Lập kinh tiếp, cùng tiểu này tiếng động so ra, hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi thật đúng là một chút cũng không đủ nhìn kìa. Khá tốt có Dương Trần tại. Dương Trần tiềm phục tại La Hầu thú quỷ vụ trong bóng tối, thi triển hành tự bí, một quyền đánh phía Du Thiên Côn Bằng. Một quyền này đánh trúng hư không anh mình, như rách dưới bức tranh ở đâu ào ào run run. Cả mảnh trời khung cũng giống như bị đánh rơi. Quyền ý ngút trời, cuồn cuộn như biển cả, vô cùng hùng vĩ, vô cùng cường đại, thần lực kịch liệt bành trướng, phiến thiên địa này bị ngũ sắc thần quang bao phủ, như cấm kỵ thần hải đang vập phồng. Du Thiên Côn Bằng giật mình, khó có thể tin nói, lại là ngươi. Chương 498, Côn Bằng chương 498, Côn Bằng lại là ngươi. Du Thiên Côn Bằng bị bất thình lình một kích, dọa cho phát sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, nhân giới thế mà còn có khủng bố như thế tồn tại, vội vàng lên thi triển thần thông đến. Thiên Bằng chi vũ, Côn Bằng tinh huyết vừa rớt dưới, ngay lập tức thông linh muốn bay đi, chẳng qua tự nhiên là không có khả năng. Dương Trần vung lên ống tay áo, đem Thiên Bằng chi vũ, Côn Bằng tinh huyết cũng thu vào trong túi, Hàn Lập thì nhặt được một cái Thiên Bằng chi vũ, lập tức, sư minh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Từ đó về sau, Du Thiên Côn Bằng phẫn nộ kêu to, hung hăng muốn cùng La Hầu thú cùng chết bộ dáng. Chẳng qua vậy thì cùng Dương Trần hai người không có quan hệ gì rồi. Hàn Lập nhìn qua cái kia chợt đám chợt rõ dài hơn một trượng lông vũ, bên trong phát ra vài tiếng chợt chợt ngạc nhiên thanh âm, sư minh, cuối cùng là cái gì? Này lông vũ lóe lên nhàn nhạt linh quang, giống như vật sống bình thường, nhìn lên tới thực sự không phải bình thường. Chẳng những xanh biết dị thường, thanh quang bị mở. Mặt ngoài đường vân nhìn kỹ dưới, đúng là do hình thái khác nhau phủ văn thần bí hình thành, lít nhá lít nhít, như ẩn như hiện. Chẳng qua ở đây lông vũ mũi nhọn có một đoạn nhỏ khét lẹt rơi mất, tại cuối cùng gốc rễ đã có vài vết máu. Này vết máu lại lóe lên nhẹ nhẹ kim mang, nhìn thấy thanh vũ dáng vẻ, Hàn Lập cái nào còn không biết vật này chân quý. Dương Trần nhìn qua trên tay mấy cây lông vũ, vừa cười vừa nói, đây là Du Thiên Côn Bằng lông vũ. Vật này có thể để cho phong lôi xí lại tăng cấp, luyện thành cùng loại bát linh xích cùng tam diễm phiến không sai biệt lắm đẳng cấp thông thiên linh bảo. Với lại linh vũ bên trong còn chứa tinh thuần côn bằng tinh huyết, đây chính là siêu cấp cường đại chân linh chi huyết. Chính là tại linh giới đều là hiếm thấy vật. Phàm nhân bên trong, Hàn Lập tu luyện đại thần thông kinh chập thập nhị biến, liền cần các loại chân linh chi huyết, tại linh giới Hàn Lập chính là khắp nơi thu thập chân linh chi huyết. Mà Du Thiên Côn Bằng mặc dù không thể nào so ra mà vượt thái cổ thập hung côn bằng, nhưng cũng tuyệt đối là có một chút côn bằng huyết mạch. Đúng Dương Trần mà nói, côn bằng tinh huyết đồng dạng là hiếm thấy bảo vật, có thể trợ hắn tăng cao tu vi. Lúc trước, tại Tử Vi cổ tinh vực, Dương Trần đạt được rồi không chọn vẹn côn bằng pháp, nhưng bởi vì không chọn vẹn quá mức lợi hại. Dương Trần không có côn bằng tinh huyết một mực không có cách tu thành, bây giờ lại là tìm đến một chút tu thành khả năng. Mà vừa nay mắt thấy đại chiến, cũng là Du Thiên Côn Bằng cùng La Hầu thú vượt giới đại chiến. Trong phàm nhân thế giới, Du Thiên Côn Bằng cùng La Hầu thú cùng thuộc thiên địa yêu linh một loại, nghe nói đều là thiên địa sinh ra mới bắt đầu, thì từ trong hỗn độn đản sinh ra thượng cổ sinh linh. Nhưng mà cả hai lại là trời sinh tử địch. Lần này tại tập kết lêu lồng Du Thiên Côn Bằng, tình cờ gặp phải tại nhân giới ngủ La Hầu, cho nên liền không nhịn được đánh một trận. Sau đó thì cho Hàn Lập sáng tạo ra một nghịch thiên đại cơ duyên, mang côn bằng tinh huyết côn bằng lông vũ. Ngoài ra, Du Thiên Côn Bằng là linh giới côn bằng tộc thờ phụng thần linh, về sau Hàn Lập phi thăng linh giới, giả mạo thiên bằng tộc thiên bằng thánh tử, thì nước chảy thành sông rồi. Thiên bằng thánh tử có thể tham gia địa nguyên thí luyện, đến lúc đó lại là một hồi Hàn Lập đại cơ duyên. Nói đến, Dương Trần cũng là dính Hàn Lập ánh sáng, nếu không không thể nào thì trùng hợp như thế gặp được này vượt giới đại chiến. Cái gọi là âm minh chi địa, dựa theo Dương Trần suy đoán, hẳn là tại La Hầu trong bụng. La Hầu trong thân thể tự thành không gian. Đạt được côn bằng lông vũ về sau, Dương Trần, Hàn Lập hai người dựa theo lúc trước ước định cẩn thận chia ra hành động. Hàn Lập đuổi tới Bích Linh đảo siêu tập cao giai linh thạch, cũng gặp được Diệu Hạc chân nhân, cho thấy Dương Trần sư đệ thân phận về sau, Hàn Lập giúp đỡ Diệu Hạc chân nhân đoạt lại Bích Linh đảo. Từ đó, Bích Linh đảo trở lại Kỳ Uyên đảo thống trị. Bích Linh đảo bên trên, Lịch Tinh Minh đột kích, Hàn Lập còn gặp lại Cực Âm, kinh hiện chỉ còn lại Nguyên Anh Man Hồ tử. Cực Âm cùng Huyền Cốt đã sớm tại Hư Thiên Điện biến thành Dương Trần thủ hạ rồi, tự nhiên không thể nào cùng Hàn Lập độc thủ. Tất nhiên, cho dù độc thủ, thì đánh chẳng qua bây giờ Hàn Lập, đành phải thuận nước đẩy thuyền đưa Hàn Lập một cái nhân tình. Hàn Lập cứu Man Hồ tử, đạt được Thác Thiên Ma Công, Man Hồ tử động phủ di bảo, Minh Vương quyết, phản thánh chân phiến tăng thêm Thác Thiên Ma Công một là tất cả bộ phản thánh chân ma công. Trở về lúc, Hàn Lập phát hiện yêu tộc vì cực phẩm linh thạch mà công kích nhân loại tu sĩ, Hàn Lập theo Kim Giao Vương ngay dưới mắt cướp đi cực phẩm linh thạch, như vậy nhất chiến thành danh. Tại Hàn Lập một đường hát vang đồng thời, Dương Trần đuổi tới một chỗ gọi là Thanh Nguyệt Đảo Bạch Bích Sơn chỗ. Con ngón đúng ra, một chỗ truyền âm phủ đưa vào trong động phủ. Một lát sau, một đạo độn quang từ trong động phủ bay ra, một tên nhìn qua tuổi chừng 19, làm lấy thị nữ ăn mặc cao đôi ngựa nữ tu lưng đeo cổ kiếm, đi tới Dương Trần trước người, cung kính có thừa nói, nô tỳ Lưu Duệ, gặp qua Dương tiền bối. Ôn phu nhân không có ở bên trong sao? Dương Trần gật đầu, thuận miệng nói, gia sư đang lúc bế quan thối luyện kiếm thể khẩn yếu quan đầu, còn cần mấy ngày quang âm mới có thể xuất quan, bởi vậy gia sư phân phó chúng ta thị kiếm thị nữ phải thật tốt chiêu đãi tiền bối. Tên gọi Lưu Duệ thiếu nữ một mực cung kính đáp lại nói, xem ra là Dương Mỗ tới không kéo rồi, nếu như thế hay là ngày khác lại thăm hỏi phu nhân tốt. Dương Trần nhướng mày, Lưu Duệ khẩn trương lên, vội vàng nói, tiền bối xin dừng bước. Giả sử gia sư hiểu rõ nô tỳ cứ như vậy nhường tiền bối rời đi, nô tỳ đám người chắc chắn bị gia sư trọng phạt. Dương Trần nhìn động phủ chỗ sâu một chút, đống nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi thì phía trước dẫn đường đi. Là, xin tiền bối theo tại hạ đi bảo. Lưu Duệ khó nén vui mừng, mang theo Dương Trần đi vào trong động phủ. Trong động phủ, trong đại sảnh ở giữa có một bức tự thiếp. Tự thiếp ngân câu thiết họa, thật sâu khắc hoa tại trong tường. Nhân kiếm hợp nhất bốn chữ lớn đập vào mi mắt, chỉ là đảo qua một chút thì có thể cảm nhận được trận trận bén nhọn kiếm ý đập vào mặt. Một bên, Lưu Duệ nhìn thấy Dương Trần nhìn qua vết kiếm lắc đầu, không khỏi bất ngờ nhìn một chút vị tiền bối này một chút. lẽ nào bốn chữ này viết không tốt sao? Cần biết, này bốn chữ thế nhưng Ôn phu nhân một ngày đốn ngộ, rút kiếm khắc ấn ở trên tường. Bốn chữ này đã bao hàm Ôn phu nhân đúng kiếm đạo cảm ngộ, thuộc về là diệu thủ ngẫu đắc chi. Đốn ngộ sau đó, cho dù là Ôn phu nhân dù thế nào còn muốn viết ra đồng dạng chữ đến, đều khó có khả năng. Lưu Duệ biết rõ, bốn chữ này nếu là tu vi quá thấp hoặc là đúng kiếm đạo đã hiểu vô cùng nông cạn, không cẩn thận phía dưới thần hồn rồi sẽ bị sắc bén kiếm ý gây thương tích, chính là các nàng mấy người cũng không dám thời gian dài nhìn chăm chú này tấm kiếm thiếp. Nhìn tới Ôn phu nhân đúng kiếm đạo lại có linh ngộ, kiếm thiếp bên trong kiếm ý ngưng tụ không tan, phong mang tất lộ, nhìn tới nàng Loan Phượng kiếm quyết lại đến cao thâm hơn cảnh giới. Dương Trần thuận miệng lời bình nói, bất quá, mũi nhọn quá mức, sẽ làm bị thương đến bản thân, không phải lâu dài chi đạo, nếu có thể để có thể thu, nuôi luyện hợp nhất, mới là đường hoàng đại đạo. Lưu Duệ tự nhiên không hiểu cái gì đại đạo, chỉ là cung kính nói ra, tiền bối tuệ nhãn, này tấm kiếm thiếp là gia sư từ lần trước hư thiên điện hành trình trở về sau, với quan chừng trăm năm, tại xuất quan đốn ngộ sau đó, do gia sư tự tay khắc xuống. Gia sư sau khi xuất quan, từng cùng các nô tỳ đề cập trước đây không lâu gặp được một vị kỳ nhân, người này chẳng những tuổi còn trẻ, tu vi thông huyền, có phải không thế gia kinh thế kỳ tài, đúng kiếm đạo cũng là thắng qua gia sư rất nhiều kiếm tu đạo hữu. Gia sư càng cùng các nô tỳ đề cập, nếu có cơ hội có thể cùng tiền bối lấy kiếm luận đạo, đúng các nô tỳ trên kiếm đạo tu hành có trợ giúp rất lớn, nô tỳ cả gan, hy vọng tiền bối năng lực chỉ điểm một chút nô tỳ mấy người. Lưu Duệ cúi đầu xuống, thành tâm đề xuất nhìn. Đã các ngươi là Ôn phu nhân đệ tử, kia chỉ điểm một chút mấy người các ngươi cũng không sao. Dương Trần hơi cười một chút. Đa tạ tiền bối. Xin tiền bối đợi một lát, nô tỳ hiện tại liền đi cùng cái khác sư muội làm một chút chuẩn bị. Lưu Duệ mừng rỡ không thôi, sau khi hành lễ lui xuống. Một lát sau, một chỗ nhìn qua như là dùng làm đấu pháp luyện kiếm trên bệ đá, bảy vị cầm kiếm nữ tu ngự kiếm mà đứng, mơ hồ hình thành kiếm trận chi thế, xin đợi nhìn Dương Trần. Thì ra là thế, kiếm trận sao? Dương Trần lộ ra có chút hăng hái nét mặt. Lưu Duệ cung kính nói, đây là do gia sư truyền thụ thất kiếm hợp bích, vì thất tình kiếm quyết làm cơ sở thất tình kiếm trận. Gia sư từng nói, nếu là lấy tỷ muội chúng ta bảy người cùng nhau bảy trận lời nói, chính là đối mặt kết đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể có lực đánh một trận, còn xin tiền bối chỉ giáo. Dương Trần gật đầu, quả thực, bình thường kết đan tu sĩ sợ là cầm kiếm trận này không có cách nào, chẳng qua lấy các ngươi hiện nay bảy người phối hợp nhưng vẫn là có rõ ràng sơ hở. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu tự mình làm mẫu, theo sơ hở chỗ tới tay, bắt đầu động thủ phá trận. Tất nhiên, Dương Trần vận dụng chỉ là trúc cơ tu vi. Nếu là vận dụng kết đan tu vi dùng để phá trận, vậy liền quá bắt nạt người, căn bản không có tìm kiếm sơ hở thiết yếu. A, thiếu nữ kiếm tu chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng một cái, tính mệnh giao tu phi kiếm như bị sét đánh, như bị sắc bén vật hung hăng đánh xuyên. Phu một tiếng, thiếu nữ kiếm tu kêu đau nhìn, lớn chừng cái đấu nước mắt không ngừng nhỏ xuống, hai tay nhưng như cũ chăm chú bóp lấy kiếm quyết không tha. Tiểu sư muội, sư muội. Lưu Duệ và mấy người khác nghe thấy thiếu nữ tiếng kêu đau đớn, vội vàng điều khiển phi kiếm kích xạ mà đến. Gấp mà hữu lực, phi kiếm luyện được không tệ. Dương Trần tiện tay phê bình, như vào trốn không người. Bất quá, kiếm trận chết bên trong một cái trận nhãn đủng hộ, tiếp xuống rồi sẽ lộ ra nhiều hơn nữa sơ hở. Chúng nữ cũng không thấy rõ ràng Dương Trần động tác, tiếp theo một cái chớp mắt, khác một thiếu nữ kiếm tu tiếng kêu đau đớn chuyển đến. Kiếm trận uy lực càng thêm nhược hóa rồi. Đau quá. Hắn sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ô, thiếu nữ kiếm tu toàn thân run rẩy kịch liệt. Mấy người khác thậm chí năng lực mơ hồ nghe thấy kia đánh phá bức tường âm thanh, ngự kiếm tay không khỏi run rẩy lên. Cái thứ ba, đau nhức, nhẹ, nhẹ chút ít. Tiền bối, Lưu Duệ nhịn không được phát run lên. Nàng nhóm tỉ muội vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm trận tại vị tiền bối này trước mặt cư nhiên như thế hời hợt liền bị phá đi. Các sư muội một người tiếp một người theo tiếng gào đau đớn, từng cái phi kiếm bị đánh xuyên, đánh bay. Cái thứ tư, ô, đau quá. Phi kiếm như là bị chơi hỏng rồi. Sao sẽ đau như vậy? Đáng yêu tiểu sư muội, Văn Nhã Ngũ sư muội cùng Hoạt Bát Lục sư muội, ngay cả Tối Nhu Thuận Tứ sư muội phi kiếm thì liên tiếp bị hút bay. Cái thứ năm, tiền bối, ấm, Ôn Nhu tốt hơn à? Lớn như vậy cường độ, phi kiếm không chịu nổi ô, thì cũng nhanh đến phiên ta rồi. Lưu Duệ không tự giác địa thở hổn hển. Cái thứ sáu, ô, đau quá, đau quá, ô. Lưu Duệ nghe được, ngay cả lãnh khốc nhất nhị sư muội cũng kêu đau liên tục, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi chính là cái cuối cùng rồi. Lạnh lùng giọng nam từ phía sau lưng truyền đến. Lưu Duệ đã hiểu thất bại là nàng nhóm trốn không thoát vận mệnh, nhịn không được hai chân mềm nhũn, vì giảm xuống đất. Kiếm trận đã sớm giải trừ, Lưu Duệ hướng chung quanh xem xét, chỉ thấy sư muội của mình nhóm chân tâm mang theo một tia đỏ hồng. Tất cả đều khỏe mắt mang nước mắt quỳ nằm rạp trên mặt đất. Lưu Duệ nhìn lại, chỉ thấy một đạo vĩ đại thân ảnh, giơ lên ngón trỏ thẳng tắp chỉ vào chính mình. Cái kia ngón trỏ ôn nhuận như ngọc, lại vô kiên bất tồi, không có gì không phá, liên tiếp điểm xuyên rồi vô số thân phi kiếm. Chính là như vậy một ngón tay mà thôi, thì có như vậy uy lực kinh người. Này cho Lưu Duệ đem lại lớn lao rung động. Ta là đại sư tỷ, nhất định phải làm gương tốt mới được. Ta tuyệt không thể nhận thua. Lưu Duệ giống như ma đứng dậy, đem phi kiếm nắm trong tay, sau đó bắn ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dương Trần. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù một tiếng vang lên. Phi kiếm bị đánh xuyên, đánh bay, rung động, gào thét. Một xuyên bảy. Mời. Xin tiền bối chỉ điểm 12, chúng ta thất tỷ muội nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Lưu Duệ cúi người xuống, lãnh diễm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mơ ước, nói, chúng ta thất tỷ muội tìm được rồi kiếm trận chỗ sơ hở, nhưng không biết làm sao để bù. Vang một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Duệ đám người bụng dưới phát ra hào quang bảy màu, không hẹn mà cùng hiện ra một tầng kiếm văn. Quang mang tiêu tán về sau, một rất giống bảy sắc hồ điệp đường vân đồ án hiện lên ở bảy người trên bụng. Bảy người giác quan trong nháy mắt nối liền với nhau. Ừm a a, thật thần kỳ cảm giác, gấp bảy giác quan. Lưu Duệ thần sắc kinh dị, sắc mặt đỏ bừng. Kể từ hôm nay các ngươi bảy người một thể, pháp lực che chở, kể từ đó kiếm trận sơ hở liền có thể bổ sung rồi. Dương Trần chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: được, dễ chịu, cảm giác thật là kỳ quái. Lưu Duệ, Lưu Duệ thay mặt bọn tỷ muội cảm tạ tiền bối ban ân. Lưu Duệ đôi ngựa cao cao giơ lên, nói: xin tiền bối thỏa thích ma luyện nô tỳ, nhường các nô tỳ biến thành tiền bối trung thành nhất lưỡi kiếm đi. Làm ôn phu nhân xuất quan, đi ra căn phòng bí mật, bị trước mặt thử kiếm đài cảnh tượng khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Khi nào nàng coi như đệ tử bồi dưỡng bảy tên thị kiếm thị nữ trở nên lợi hại như thế? Bảy người đồng tâm, pháp lực còn có thể hợp thành một thể, này bày ra kiếm trận uy lực quả thực kinh thế hai tụ. Chỉ ít ôn phu nhân dám cam đoan, trong kết đan không có bao nhiêu người có thể tại trong kiếm trận còn sống sót. Hiện tại vẫn chỉ là kết đan mà thôi, nếu là này bảy tên thị nữ biến thành nguyên anh tu sĩ bố trí kiếm trận, chẳng phải là có thể uy hiếp được nguyên anh trung kỳ tu sĩ? Ôn phu nhân không dám hứa chắc, nhưng bảy người bố trí kiếm trận có thể đánh một trận nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đạo hữu thủ đoạn ngày càng cao thâm khó lường, không biết có thể chỉ điểm tiếp thân một hai. Ôn phu nhân cảm thán nói: cũng đúng thế, thật phu nhân bồi dưỡng đệ tử công phu rất cao, mặc dù hơi chút non nớt nhưng chặt chẽ hữu lực, là trời sinh kiếm đạo bại hoại, để cho ta rất là thỏa mãn. Dương Trần nói: nhưng nghĩ tiếp nhận của ta kiếm ý còn kém rất xa. Ôn phu nhân sắc mặt từng đỏ, nói: vậy kính xin đạo hữu chỉ điểm một hai, không muốn thương tiếp thân. Tốt. Dương Trần gật đầu, nhìn về phía vị này lục đạo cực thánh đạo lữ, loạn tinh hải chính ma lưỡng đạo đệ nhất phu nhân. Vị này bình thường lạnh lùng vô cùng, tránh xa người ngàn dặm, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng nhìn không thuận mắt ôn phu nhân, giờ phút này búi tóc cao bản, thành kính mà chân thành tha thiết, một bước một khấu đầu lệ tạng. Cùng lúc đó, loạn tinh hải một hòn đảo sâu trong tung lũng, một tòa vô danh đại sơn sườn núi chỗ, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Hắc khí ngút trời, theo một không biết tên trong động quật xung ra, cuồn cuộn như khói báo động, cuồn cuộn không chừng. Trong mấy mắt, hắc khí thì tràn ngập mấy ngàn trượng rộng, đem nửa bầu trời cũng che đậy cực kỳ chặt chẽ. Liếc nhìn lại, hắc khí ra thiên, giống như thiên yêu ma thần hàng thế bình thường, thanh thế quá dọa người rồi. Ha 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 ha, thành, đạo gia ta xong rồi. Chương 499, thánh thú chương 499, thánh thú. Ôn phu nhân sắc mặt đỏ lên, nhắm mắt lại, cung trang ở dưới đôi chân dài kéo căng thẳng tắp, run giọng nói: vì loạn tinh hải chính nghĩa, mời Dương đạo hữu không muốn thương tiếc thiếp thân vào ngày này đã rất lâu. Nếu như thế, ta hôm nay thì hy sinh vì nghĩa. Dương Trần cảm thán một tiếng, thẳng tiến không lùi. A gắt, thiếp thân vỏ kiếm quả nhiên là vì đạo hữu mà tồn tại. Là đạo hữu nhường thiếp thân hiểu rõ, ai mới là vỏ kiếm chủ nhân chân chính, vĩnh viễn chủ nhân. Tu luyện tới thời khắc mấu chốt, ôn phu nhân còn thả ra thân ngoại hóa thân Trần Thanh Nguyệt, cùng nhau tiếp nhận Dương Trần chỉ điểm. Dương Trần có nhất khí hóa tam thanh chi thuật, bắt đầu chỉ điểm tự nhiên không thành vấn đề, dơ lên trợ ôn phu nhân đạp phá bình cảnh, thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Sau, ôn phu nhân co quắp tại trong ngực hắn, khóe mắt còn mang theo hong khô vệt nước mắt, nhân sinh như lữ quán. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có đau đớn. Đúng rồi, còn không biết người tên gì. Nhiều ngày chỉ điểm về sau, Dương Trần mới nhớ ra hỏi ôn phu nhân tên. Ôn phu nhân khẳng định họ Ôn. Lẽ nào ôn phu nhân cùng Ôn Thanh là tỉ muội? Có thể lục đạo cực thánh lại là Ôn Thanh đại ca, đồng dạng họ Ôn, loạn tinh hải quý vòng quan hệ là thật là có chút loạn. Đặt câu hỏi về sau, hồi lâu không có đạt được trả lời, Dương Trần túi đầu mới phát hiện ôn phu nhân sớm đã ngủ thiếp đi. Dương Trần đẩy nàng, cái này trước mắt, ngươi sao ngủ được cảm giác? Tỉnh, khác ngủ. Trần Thanh Nguyệt là tiểu cô nương thân kiểu thể yếu chính là chịu không được dạy vò coi như xong, ngươi cái thiếu phụ thế mà còn không được. Chẳng qua, luận tu hành trải nghiệm, còn phải là thiếu phụ a, làm sao vậy? Ôn phu nhân mơ mơ màng màng hỏi. Ta hỏi ngươi tên gì? Tu hành quá đau rồi, ta đương nhiên muốn đều. Ôn phu nhân ngủ gật tỉnh rồi không ít, tức giận róc xương lóc thịt Dương Trần một chút, nàng cả người lúc trước kém chút tại chỗ vỡ ra. Ta là hỏi tên của ngươi. Dương Trần bất đắc dĩ cải chính. Ôn phu nhân sắc mặt đỏ bừng, bụng mặt đáp, ở gì? Ngươi cùng Ôn Thanh là quan hệ như thế nào? Này nói rất dài dòng. Trải qua cùng Dương Trần một phen khổ tu, Ôn phu nhân tiến quân rồi nguyên anh trung kỳ. Cứ như vậy, chỉ cần giải quyết lục đạo cực thánh, vạn tiên cô, địch tinh minh liền từ Ôn phu nhân một mực nắm trong tay. Rốt cuộc, địch tinh minh bên này cầm, huyền cốt là Dương Trần thủ hạng, bây giờ đều đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lại thêm một Ôn phu nhân, chọn vẹn ba vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đã đủ để chấp trưởng địch tinh minh đại cục rồi. Ôn phu nhân hiểu rõ Dương Trần dự định đúng lục đạo cực thánh, vạn tiên cô động thủ chuyện, tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Bởi vì nếu là không có Dương Trần lời nói, Ôn phu nhân hiểu rõ, nàng chẳng mấy chốc sẽ lọt vào lục đạo cực thánh độc thủ rồi. Nguyên anh bị giam cầm ở pháp bảo bên trong, sống không bằng chết. Tuy nói Ôn phu nhân là lục đạo song tu bạn đời, nhưng lục đạo cực thánh là ai, Ôn phu nhân lại là quá là rõ ràng. Hoàn toàn chính là cái xuất sinh lão tặc. Dương Trần tại Bạch Bích Sơn Ôn phu nhân động phủ ở rồi một quãng thời gian, vừa rồi khởi hành tiến về Lịch Tinh Minh tổng bộ, giải quyết lục đạo cực thánh cùng bạn tiên cô. Không ngờ rằng tại đi Lịch Tinh Minh tổng bộ trên đường, Dương Trần ngẫu nhiên gặp phải Hàn Lập, Hàn Lập mới từ Ma Hồ đảo, diệt sát kim hoa quay về, đạt được rồi một tấm cổ quái phù lục. Phù lục. Dương Trần liên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ có thể nói tiểu Hàn không hổ là khí vận chi tử, ai chính là cái này phù lục. Hàn Lập lấy ra một viên màu vàng kim phù lục. Nay phù lục nhìn qua dường như vô cùng bình thường, phía trên vẽ lấy hơn phân nửa phù văn cũng nhận ra, chỉ là vô cùng thường dùng phù văn. Khác biệt duy nhất lại là phù lục bốn góc cùng ở giữa vẽ mấy cái màu bạc thượng cổ văn tự. Tiểu này cổ văn thần bí dị thường, giống như từng cái ngân sắc nòng nọc sắp xếp tạo thành, nhường Hàn Lập vừa nhìn xuống, có thể từ đó cảm nhận được một loại nồng đậm man hoang khí tức. Hàn Lập lặp đi lặp lại xem xét mấy lần, cuối cùng khẳng định loại này chữ viết tuyệt đối cùng hắn trước kia thấy qua tất cả cổ văn cũng không giống nhau, đúng là độc thành một thể. Cùng cái khác cổ văn mảy may nguồn gốc không có dáng vẻ. Ngoài ra, phù lục mặt ngoài có đông đảo to bằng hạt đậu điểm sáng màu vàng nóng, những điểm sáng này phản phất vật sống, tại trên bùa chú đi khắp không chừng, như ẩn như hiện, có vẻ hết sức thần bí. Hàn Lập mắt cũng không chớp nhìn qua vàng phù, lông mày không khỏi gấp khóa lại, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua loại này phù lục. Tâm phù này chẳng những có thể để người ta thuấn gian di động, còn có thể biến hóa kim hoa cùng linh phong, uy lực thực sự không nhỏ dáng vẻ. Nhìn tới hẳn là một loại độc môn bí chế phù lục. Sư Minh có biết đây là vật gì? Người đây ngược lại là hỏi đúng người. Dương Trần trên mặt ý cười nhìn qua màu vàng kim phù lục. Đột nhiên, Thư Thiên đỉnh bên trong truyền đến một đạo nại thanh mai khí đứa bé âm thanh, "Hừ, này ngân khoa văn cũng là các ngươi nhân giới tu sĩ năng lực xem hiểu ngươi sớm làm hết hy vọng đi." Này đứa bé âm thanh khẩu khí lớn lạ thường, lại giống như đúng Hàn Lập chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Chẳng qua, nhìn thấy Dương Trần giống như cười mà không phải cười nét mặt, đứa bé âm thanh đông chốc lại nhũ ra. Này mở miệng dĩ nhiên chính là Thiên Lan Thánh thú rồi. Cuối cùng không giả chết. Dương Trần tự tiếu phi tiểu nói, "Thiên Lan Thánh thú tại Thiên Lan thảo nguyên bị Dương Trần bắt sống vào Hư Thiên đỉnh bên trong, một chút liền quá khứ chừng trăm năm lâu, bây giờ đã thành trưởng là bắt cấp yêu thú, dần dần khôi phục thần trí, nhiều hơn một ít linh giới ký ức, chẳng qua trước đây luôn luôn trong Hư Thiên đỉnh giả chết, này tự nhiên trốn không thoát Dương Trần mắt thần." Nói đến, này Thiên Lan Thánh thú bản thể không đơn giản. Hắn bản thể là linh giới thất đại yêu vương Động Thiên Tử Vương. Tại linh giới, nhân tộc Tam Hoàng cùng yêu tộc Thất Yêu Vương đều là hợp thể cường đại tồn tại. Động Thiên Tử Vương nghe tới rõ ràng so với kia khổ chủ Thiên Khôi Lang Vương lợi hại hơn nhiều. Nói đến này Thiên Lan Thánh thú phân thân thật đúng là đáng thương, một cái hạ giới liền bị Dương Trần thu vào rồi Hư Thiên đỉnh. Vì con thú này bị nhốt trong đỉnh thời gian quá dài, trên người khí tức càng đã bị Hư Thiên đỉnh đồng hóa mất rồi. Thành sắp xỉ năm đó ngân nguyệt tồn tại, chỉ là nó không phải vô hình chi thể, cũng không phải Hư Thiên đỉnh khí linh, trừ ra không thể rời xa đỉnh này bên ngoài, cái khác tất cả vẫn có thể tự chủ. Đối mặt với Dương Trần ánh mắt, Thiên Lan Thánh thú đồng tử co rụt lại nói, không bằng chúng ta làm một giao dịch làm sao? Dương Trần lắc đầu bật cười nói, chỉ là một bắt cấp yêu thú, ngươi cảm thấy mình có giao dịch với ta tư cách sao? Thiên Lan Thánh thú nghẹn lời. Hàn Lập ánh mắt quay tít một vòng, hờ hững nói, nguyên lai các hạ chỉ là một bắt cấp yêu thú, nghe trước đây khẩu khí kia, Hàn Mỗ còn tưởng rằng các hạ nhiều năng lực đâu. Thiên Lan Thánh thú liếc Hàn Lập một chút, thản nhiên nói, chỉ là một tên nhân giới tu sĩ, ngay cả hóa thần đều không có tiền đến giai, ta và ngươi không có gì đáng nói. Hàn Lập quyền đầu cứng. Nếu không phải nể tình Dương Trần trên mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo giáo huấn cái này mắt chó coi thường người khác Thiên Lan Thánh thú. Thiên Lan Thánh thú cười nói, nhìn xem ngươi còn có một chút không phục. Ta không sợ kể ngươi nghe, tu vi của ta đến sớm rồi ngươi cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Vậy các hạ không tại linh giới làm mưa làm gió, còn chạy đến nhân giới đến, không phải là chuyên môn tìm tội bị. Hàn Lập căn bản không quen nhìn này Thiên Lan Thánh thú. Ngươi tiểu tử này biết cái gì? Thiên Lan Thánh thú nói, ta phí hết sức chín châu hai hổ, để cho mình phân thần giáng lâm đến nhân giới, còn không phải thế sao ăn no rồi không có chuyện làm. Càng sẽ không làm một ít chỉ là nhân loại thủ hộ thánh thú, ta tại linh giới yêu tộc thủ hạ thì đến hàng vạn mà tính, Thiên Lan thảo nguyên những kia người đột ngột, căn bản đúng ta không quan trọng gì. Ta sở dĩ sẽ vì một sợi điểm hồn giáng lâm giới này, là vì ứng phó vạn năm sau một lần đại kiếp, nếu tại linh giới bản thể qua không được kiếp nạn này, thì hồn phi phách tán. Có này loạn vân thần tại giới này, cuối cùng còn có một chút hy vọng sống, không đến mức thật ở trong thiên địa vĩnh không còn tồn tại. Mà trước đó, ta không cần nhường thân này tu luyện quá nhanh, để tránh tu vi vừa tiến vào giai, hóa thần đại kiếp cũng sẽ liên lụy đến ẩn nút giới này điểm hồn, cho nên này vài vạn năm trong, ta căn bản không nghĩ đột phá đến hóa thần kỳ. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Hàn Lập còn đang vì tiến giai hóa thần mà phát sầu, nghe được Thiên Lan Thánh thú không nói tiên đức lời nói, thực sự là đầy bụng niệm ai. Chẳng qua, Dương Trần hiểu rõ, Thiên Lan Thánh thú ngược lại là một chút không giả, linh giới những kia đại thần thông chi sĩ vì tránh né thiên kiếp, thường thường dùng các loại phương pháp bảo mệnh, nhưng tượng Thiên Lan Thánh thú dùng phân thần hạ giới loại phương pháp này bảo mệnh rất ít thấy. Giáng lâm phân thần không phải một kiện thoải mái sự tình. Đầu tiên, tu vi nhất định phải đến cảnh giới nhất định. Tiếp theo, còn muốn tinh thông chỉ có mấy loại có thể để cho phân thần rời khỏi bản giới không ngại đại thần thông, còn muốn lãng phí một khóa cho dù ở linh giới cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu hóa giới thạch, mới có thể vượt qua giao diện lực lượng, đem phân thần cách giới chuyển đến. Lại kiểu này phân thần giáng lâm cử động nguy hiểm nhất không nói, 10 lần bên trong còn không biết có thể hay không có một lần giáng lâm hạ giới thành công. Thất bại. Phân thần tự nhiên cứ thế biến mất tại giao diện phong bạo bên trong. Mỗi thất bại lần trước, Thiên Lan Thánh thú đều không thể không bế quan ngàn năm, mới có thể đem này loạn phân thần lần nữa khôi phục đến. Mà trước đó, Thiên Lan Thánh thú đã trước trước sau sau tại hơn vạn năm ở giữa, thử 7-8 lần nhiều, mới tại đây một lần may mắn thành công. Ngược lại là cách giao diện lực lượng, trực tiếp truyền tống ta thần thông cùng pháp lực đến, muốn càng dễ dàng một chút. Dường như trước đây Mộ Lan Thánh Cẩm, Thiên Lan Thánh thú quét Hàn Lập phía sau phong lôi xí một chút, nói: "Người trẻ tuổi, thái độ đối với ta tốt một chút. Ta có thể kể ngươi nghe một làm sao sử dụng côn bằng chi vũ, đem phong lôi xí bạo đổi thành thông thiên linh bảo phương pháp." Hàn Lập lắc đầu, nói: "Các hạ hẳn là cho rằng chỉ có tự mình biết này phương pháp sao?" Thiên Lan Thánh thú lập tức nghẹn lời. Dương Trần cười nói, côn bằng lông vũ thân mình chứa cùng phong có liên quan một ít tiên địa pháp tắc, không cần tu sĩ có, phong thuộc tính linh lực liền có thể trực tiếp thúc đẩy nó. Tất nhiên không thể nào một chút luyện chế ra đúng nghĩa thông thiên linh bảo, nhưng mà cấp thấp chút bình thường linh bảo, mượn dùng này lông vũ lực lượng lại là không có vấn đề. Thiên Lan Thánh thú như là giống như gặp quỷ nhìn Dương Trần, ngươi là làm sao biết những thứ này bí văn? Dương Trần cười không nói. Này Thiên Lan Thánh thú luôn luôn giả chết, không có cử đi mảy may công dụng, hắn căn bản không muốn trả lời Thiên Lan Thánh thú vấn đề. Hàn Lập không rõ cái gọi là cấp thấp bình thường linh bảo là khái niệm gì, lúc này hỏi thăm về Dương Trần tới. Thiên Lan Thánh thú đột đáp, tại linh giới chỉ có tiến nhập hỗn độn bạn linh bảng linh bảo mới là đúng nghĩa thông thiên linh bảo, còn lại đều chỉ có thể để bình thường linh bảo, mà có thể lên bạn linh bảng, tối thiểu cũng là linh bảo uy năng bên trong đứng vào top 100. Tượng bắt linh xích cùng thất diễm phiến tiểu này đều thuộc về bình thường linh bảo, ta biết côn bằng lông vũ phương pháp luyện chế, có thể để ngươi phong lôi xí tiến giai đến bình thường linh bảo đẳng cấp. Là này phương pháp luyện chế giao dịch điều kiện, Thiên Lan Thánh thú hy vọng Dương Trần có thể giải diện trừ hư thiên đỉnh đối với hắn đồng hóa. Sau đó tại Dương Trần tọa hóa hoặc là trước khi phi thăng, tạm thời che chở Thiên Lan Thánh thú biến thành đồng tử một quãng thời gian. Ngoài ra, Thiên Lan Thánh thú mặc dù đã có cấp 8 tu vi, nhưng bởi vì đợi trong hư thiên đỉnh, luôn luôn chưa qua lịch hóa hình lối tiếp, còn cần phải mượn Dương Trần lực lượng mới có thể bình yên độ kiếp, bằng không hiện tại chỉ bằng vào đồng tử lực lượng đi độ kiếp. Vậy nhưng thật có chút ít nguy hiểm. Nghe xong rồi Thiên Lan Thánh thú điều kiện, Dương Trần lắc đầu, ta nói, ngươi không có nói điều kiện tư cách, như lời ngươi nói có thể khiến cho phong lôi sĩ tiến giai đến bình thường linh bảo đẳng cấp phương pháp, ta cũng có thể làm được, thậm chí luyện chế ra trung đẳng linh bảo đẳng cấp thì chưa chắc không thể nào làm được. Thiên Lan Thánh thú lập tức nghẹn lời. Nó rất muốn nói Dương Trần lời nói không thể nào làm được. Nhưng Dương Trần cho tới nay kinh thiên biểu hiện, thật sự là không như cái nhân loại bình thường tu sĩ, càng giống là cái gọi là linh giới chí tôn chuyển thế, hoặc là trên trời chân tiên hạ giới. Nói không chừng, thật là có cách làm được a, thử thử ta à, lúc này chỉ có thể tạm thời ăn nhờ ở đậu, tất nhiên không thể làm giao dịch, bản thể là động thiên thử vương Thiên Lan Thánh thú bất đắc dĩ, để tỏ lòng thành ý của mình, vui lòng đem này ngân khoa văn chức không ràng buộc truyền thụ cho Dương Trần. Dương Trần tự nhiên là thu nhận. Trắng nữ phiếu vui vẻ, hiểu đều hiểu. Thiên Lan Thánh thú trong lòng buông lỏng. Nó còn thật sợ mình một chút giá trị đều không có. Sư đệ, chúng ta cùng nhau học ngân khoa văn. Dương Trần có đồ tốt tất nhiên là cùng Hàn Lập cùng nhau chia sẻ. Hàn Lập mặt lộ ý cười, nói, sư minh, nhìn nhìn lại này túi chứa vật có hay không có vật người cần. Hàn Lập lấy ra kim hoa lão tổ túi chứa vật. Dương Trần kiểm tra lên túi chứa vật, cũng cẩn thận kiểm tra rồi trong túi chứa vật mấy khối màu sắc khác nhau thẻ ngọc. Cuối cùng, Dương Trần thần sắc khẽ động, theo kim hoa lão tổ trong túi chứa vật lấy ra một nửa thước lớn màu vàng gỗ. Hộp gỗ mặt ngoài còn dán một tấm cấm chế phù lục. Dương Trần mở ra hộp gỗ về sau, bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay màu ngà ngọc bài. Phía trên bùa chú màu bạc như ẩn như hiện, lại trải rộng loại đó ngân khoa phù văn, những phù văn này thật nhỏ vô cùng, nhưng dùng thần niệm quét qua, nhưng lại hiểu rõ vô cùng. Nay bài chỉ có một nửa dáng vẻ, đúng là cái hỏng không được đầy đủ vật. Hàn Lập khẽ giật mình. Chưa cẩn thận xem xét này bài lúc, đột nhiên này bài mặt ngoài ngân văn cuồng thiểm một chút, hóa thành một đạo ngân mang kích xạ mà đi. Nay tự nhiên không thể nào chạy ra Dương Trần lòng bàn tay. Ngân mang vừa mới bắn ra tấp hơn xa, Dương Trần thì như thiểm điện ôm đồ đi, đem ngọc bài lần nữa nắm trong tay. Làm ngọc bài không cách nào động đậy mảy may lúc, tân tấn linh thú Thiên Lan Thánh thú ra đầy công tác, hiện lộ rõ ràng giá trị của mình. T, lại là kim khuyết ngọc thư. Không thể nào, vật này như thế nào thất lạc đến rồi giới này đến. Thiên Lan Thánh thú cảm ứng được vừa nãy một màn, quá sợ hãi buột miệng kêu lên, âm thanh cũng mơ hồ có chút phát run lên. Thiên Lan đạo hữu nhận ra vật này, Hàn Lập trong lòng run lên. Có thể khiến cho vị này linh giới thượng vị yêu tu thất thố như vậy, nhìn tới ngọc bài này địa vị vẫn đúng là không phải chuyện đùa. Không thể nào, thứ này không thể nào tồn tại nhân giới, dùng cái này vật linh tính sao khẳng đợi tại nhân giới kiểu này linh khí mỏng manh hạ giới. Thiên Lan Thánh thú khiếp sợ không thôi. Chương 500, tập sát ta hiểu được, trang này ngọc thư lại là trường tàn trang, linh tính dường như biến mất hầu như không còn, căn bản bất lực trở về linh giới. Chỉ là không biết ra sao đại thần thông người, lại có năng lực xé rách ngọc thư, nhường nó biến thành tàn trang. Thiên Lan thú tự mình lẩm bẩm không dừng lại. Ngọc bài này xuất hiện tại nhân giới, cho hắn kinh ngạc thực sự quá lớn, lại có chút ít không thể tự khống chế. Vật này thật quý giá như thế. Hàn Lập nghi ngờ nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần nhìn qua ngọc trong tay bài, gật đầu nói, vật này thật là rất có lai lịch vật, cũng không phải là xuất từ linh giới, mà là chân tiên giới lưu chuyển xuống đồ vật. Có thể nói, là hàng thật giá thật tiên gia vật. Đúng là tiên gia vật. Hàn Lập kém chút hoài nghi lên lỗ tai của mình tới. Thiên Lan Thánh thú nói, này ngọc bài gọi là Kim Khuyết Ngọc Thư, tại linh giới nhân tộc bên trong tên tuổi chi đại, cơ hồ là người người đều biết sự việc, ngược lại cũng không tính được bí mật gì. Nói lên cuốn sách này, còn muốn theo chân tiên giới tiên nhân nói lên. Nghe nói, tại thật lâu trước đó có một bộ tiên nhân chi xương cốt tại linh giới xuất hiện qua, này Kim Khuyết Ngọc Thư chính là ở chỗ nào cổ tiên nhân chi xương cốt trên người tìm thấy, nguyên bản tổng cộng 108 trang. Mỗi một trang trên đều ghi chép một loại tiên gia bí thuật. Trong đó trong 36 trang ghi chép đều là đạo tổ nạp tu luyện, bao gồm một ít công pháp khẩu quyết, cùng với một ít thần thông huyền công biến hóa, mà bên ngoài 72 trang lại bao hàm toàn diện, phụ lục, trận pháp, luyện đan, chế khí và tạm học cũng có liên quan đến. Ngọc này trong sách, trong 36 trang quan trọng nhất. Mà bên ngoài 72 trang ghi lại đồ vật mặc dù nhìn lên tới phức tạp, nhưng thật sự có thể đem ra trực tiếp dùng lại cũng không nhiều. Vì bất kể luyện đan chế phù luyện khí bày trận, phía trên ghi chép vật liệu phần lớn là nghe thì không nghe nói thứ gì đó. Nhiều lắm là có thể đem ra là tham khảo, nghiên cứu một phen thôi, cho nên trừ ra số ít vài trang bên ngoài. 72 bên ngoài trang ngọc thư phần lớn là thứ chỉ đẹp mà không có thực. Năm đó một hồi quét sạch tất cả linh giới tranh đoạt, chủ yếu tranh đoạt cũng là kêu 36 trong trang ngọc thư. Chẳng qua, những thứ này trong trang trải qua như vậy nhiều vạn năm gián tiếp rời tay, hiện tại hiểu rõ tung tích cũng chỉ có 7-8 trang mà thôi, nhưng dường như mỗi một cái đạt được ngọc thư, cũng tu luyện có thành tựu tu sĩ, phần lớn thành nhân tộc khó lường đại nhân vật. Những người này cho dù không thể cùng Tam Hoàng đặt song song, nhưng cũng có thể che chở đầy đất, xương bá một phương. Nhưng càng khiến người ta động tâm là, linh giới gần đây 10 vạn trong năm tu thành đại đạo, cuối cùng được vì phi thăng tiên giới tu sĩ, nghe nói đồng đều tu luyện qua những thứ này ngọc thư trên công pháp. Bất kể có hay không việc này là thật, đủ để cho tu sĩ nhân tộc điên cuồng rồi. Tu sĩ nhân tộc, sao những thứ này ngọc thư, tất cả đều rơi vào chúng ta trong tay nhân tộc. Hàn Lập lúc bắt đầu nghe trợn mắt há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại nghe ra có cái gì không đúng đến, hơi kinh ngạc nói. Thiên Lan Thánh Thú nói, tiểu tử ngươi mặc dù hình dạng thường thường, tu vi thì thường thường, nhưng đầu óc coi như xoay chuyển khoái. Hắc hắc, ban đầu chúng ta yêu tộc thì tham gia 36 trang kim khuyết ngọc thư tranh đoạt, nhưng sau đó không lâu đắc thủ những kia tiền bối yêu tu liền phát hiện những thứ này ngọc thư trên công pháp của quái lại chỉ thích hợp nhân loại tu sĩ tu luyện cùng sử dụng. Chúng ta yêu tu một khi tu luyện phía trên thần thông, không phải không có hiệu quả chút nào, chính là tu vi tổn hao nhiều, có thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết. Trải qua một phen nếm thử về sau, chúng ta yêu tộc thì triệt để từ bỏ đúng ngọc này thư tranh đoạt. Sách này trang mặc dù chân quý dị thường, đối với chúng ta yêu tộc mà nói lại không dùng được, chẳng qua là năm đó cố kia tiên nhân chi xương cốt cũng là nhân tộc thân thể, kim khuyết ngọc thư trên công pháp chuyên vì nhân loại các ngươi sáng lập, ngược lại cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Đồng tử rất tiếc hận nói, về phần phân chia trong trang hay là bên ngoài trang phương pháp thì rất đơn giản. Bên ngoài trang dùng ngân khoa văn, trong trang thì dùng kim truyện văn viết. Kim truyện văn là một loại càng ít có người nhận biết linh văn. Nói cách khác, Hàn Lập lần này lấy được là một tấm bên ngoài trang, hơn nữa còn chỉ là một tấm tàng trang. Hàn Lập nghe xong tự nhiên có chút hề bại. Chẳng qua Dương Trần nói, vì Hàn Lập cảnh giới bây giờ lấy được là bên ngoài trang cũng không tệ. Muốn thực sự là trong trang một loại, không có luyện hư tu vi đi tu luyện, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ sự việc. Rốt cuộc, tiên gia bí thuật tự nhiên đều là điều động thiên địa nguyên khí thật sự đại đạo chi thuật, chỉ có đến rồi ba đại cảnh giới trung cảnh giới mới có thể thật sự thao túng thiên địa nguyên khí. Chính là hóa thần tu sĩ ở phương diện này, chẳng qua là sơ quy môn kính mà thôi, tu luyện ngược lại phải lớn bị hắn hại. Mà bên ngoài trang ngọc thư thì không phải vậy, vì nội dung cũng không liên quan đến công pháp vấn đề. Nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó một hai, cũng đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, vẫn có thể được ích lợi không nhỏ. Hàn Lập lấy được tấm này không chọn vẹn bên ngoài trang kim khuyết ngọc thư, bên trong ghi lại là con đường chế phủ. Vị Tiêu Kim Hoa lão tổ hơn phân nửa là trong lúc vô tình đạt được ngọc thư, lại phát hiện tiểu này linh văn ảo diệu, lung tung sử dụng thôi, rốt cuộc tiên gia vận, dù chỉ là một hồ lô bé bầu, cũng có một ít thần thông bất khả tư nghị. Nói cách khác, Kim Hoa lão tổ trông bầu bé gáo màu vàng kim phù lục, uy lực cũng thực không tồi. Tất nhiên này kim khuyết ngọc thư là dùng ngân khoa văn viết, kia Hàn Lập liền định hảo hảo nghiên cứu một chút ngân khoa văn rồi. Dương Trần thì tỏ vẻ, bất kể là ai tìm hiểu ra tâm đắc, đều muốn chép một phần ra đây lẫn nhau chia sẻ. Chẳng qua Thiên Lan Thánh Thú hóa thân đồng tử cũng đã nói, này ngân khoa văn cùng kim truyện văn lại nghiêm túc linh văn. Nghe nói đều là theo chân tiên giới lưu truyền xuống tiên gia phù văn, mỗi một lời có không thể tưởng tượng nổi hiệu dụng. Đem nó khắc vào bình thường thẻ ngọc phía trên, nhất định bạo liệt mà hủy, cũng vô pháp dụng tâm thần giao lưu chi pháp truyền thụ cho hắn. Chỉ có thể dùng tối ngu rốt phương pháp từng chữ truyền thụ cho, cần tiêu hao không ít thời gian. Bỏ chút thời gian không tính là gì. Dương Trần, Hàn Lập hiện tại có nhiều thời gian. Dương Trần đem ngọc bài lần nữa thả lại rồi trong hộp gỗ, dán lên rồi phụ lục cũng thu vào trong túi trữ vật. Đồng tử gặp tình hình này, có hơi cười khổ một tiếng, hai người kia giới tu sĩ quả nhiên là hiếu học vô cùng a. Chẳng trách tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế. Hàn Lập còn chưa tính, Dương Trần tu hành tình hình, ngay cả Thiên Lan Thánh Thú cũng cảm giác được thần bí đến cực điểm. Chính là linh giới đều không có như vậy cổ quái tiền lệ. Rõ ràng là Nguyên Anh kỳ lại có thể thoải mái chém ngược hóa thần. Trừ ra Dương Trần, Hàn Lập học bá xương hảo cũng là hoàn toàn xứng đáng, không chỉ hiếu học, còn chịu khó vô cùng. Dương Trần, Hàn Lập một bên hướng Lịch Tinh Minh tổng bộ mà đi, một bên hướng Thiên Lan đồng tử học tập ngân khoa văn. Chuyến này thật thu hoạch tràn đầy. Dương Trần vốn định chính mình đi lấy kim khuyết ngọc thư, không ngờ rằng Hàn Lập trước giờ một bước cầm tới đưa tới. Này kim khuyết ngọc thư tàn trang bên trong đi lại đều là các loại có diệu dụng tiên gia phù lục. Trong đó đơn giản nhất, một loại ẩn nấp phù lục, gọi Thái Nhất Hóa Thanh phù, đây là liệm khí thuật cao cấp bản, cũng là về sau vi phạm bản thân, không bị phát hiện thiết yếu vận. Ngoài ra ba loại, theo thứ tự là Khốn Địch dùng Cựu Cung Thiên Càn phù công kích tính chất thiên qua phù cùng với Ảnh Khôi Lỗi phù lục Giáp Nguyên phù đều là phi thường hữu dụng tồn tại. Nhất làm cho Dương Trần ưu ái là, Ảnh Khôi Lỗi phù lục Giáp Nguyên phù cái này chẳng những có thể vì tùy tiện sao chép thúc đẩy người 7-8 phần trở lên thực lực cùng hơn phân nửa thần thông, đồng thời đúng hợp thể sơ kỳ cùng trở xuống tu sĩ đều có thể phòng chế. Cái này Giáp Nguyên phù, quả thực diệu dụng vô tận. Chẳng qua, công kích mạnh nhất là Thiên Qua phù. Phàm nhân bên trong, Hàn Lập tại linh giới giai đoạn sau cùng mới có thể luyện chế ra đến, này phù uy lực lớn. Ta nhớ được trừ ra cái này chế phù tàn trang, linh giới còn có cơ hội đạt được 2 tấm hoàn chỉnh bên ngoài trang. Dương Trần còn nhớ, một tấm là đoán thể dùng. Trên đó ghi lại là Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, là tiên giới nào đó huyền diệu luyện thể chi pháp, chi bằng đem nhục thân xem như bảo vật giống như luyện chế. Một cái khác chương là luyện khí dùng. Bên trong ghi chép rồi một loại gọi Huyền Thiên luyện khí thuật luyện khí chi pháp, có thể luyện chế ra hậu thiên huyền thiên chi bảo. Nguyên hợp ngũ cực sơn chính là loại này. Dương Trần cảm xúc bành trướng, hắn sẽ theo Kim Khuyết Ngọc Thư đi học chế phủ, đoán thể, luyện khí ba phương hướng kỹ năng. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, phù hợp Dương Trần hình lục giác chiến sĩ phương hướng phát triển. Ngoại trừ trang bên ngoài, Dương Trần còn nhớ tại linh giới đấu giá hội bên trong còn có cơ hội lấy được một tấm dùng kim truyện văn viết trong trang. Phàm nhân bên trong, Hàn Lập đấu giá bỏ ra ước chừng 6 ước 1000 vạn lần linh thạch mới mua vào tay. Bên trong ghi lại là ngũ tạng đoán nguyên công, là chuyên môn tu luyện lục phủ ngũ tạng công pháp, công pháp này cùng kia bách mạch luyện bá quyết, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Thú vị là, Thư Thiên đỉnh kỳ thực cũng là băng phách tiên tử căn cứ kim khuyết ngọc thư ghi chép mới hao tổn tâm cơ phòng chế ra một kiện bảo vật. Thật sự tác dụng có thể cũng không phải dùng để đấu pháp tranh đấu, mà là một cái chìa khóa. Băng phách tiên tử năm đó không chỉ luyện chế được Hư Thiên đỉnh, còn luyện chế được Hư Linh đỉnh cùng Hư Hoàng đỉnh. Hư Thiên đỉnh cụ thể công dụng, cần đến linh giới Vạn Nhạc Sơn mạch Thiên đỉnh cung phó bản mới phái được dụng tràng, tóm lại một câu, có thể được đến kim khuyết ngọc thư đều là đại cơ duyên. Đem kim khuyết ngọc thư thu hồi, Dương Trần, Hàn Lập thẳng hướng Tinh Minh tổng bộ, hai vệ đội quang bạch phá thương khung. Đến rồi nghịch Tinh Minh tổng bộ, vì Dương Trần bây giờ tu vi, tự nhiên là không cần cái gì đại chiến một trận rồi. Nhẹ nhàng thoải mái phóng xuất ra uy áp, liền để vị kia vạn tiên cô tự nguyện chủ động gieo xuống ấn ký, tuyên bố thần phục. Mà Lục Đạo Cực Thánh lại không muốn tiếp nhận hiện thực, còn dự định phản kháng, tự nhiên là không có khả năng công việc xuống. Trong đó còn đã xảy ra một việc nhỏ xen giữa, ngay tại Lục Đạo Cực Thánh trước khi chết phản công, dự định đồng quy vu tận đồng thời, âm thầm đột nhiên có một đạo màu đen cầu vồng tập sát hướng Dương Trần. Sư Minh, Hàn Lập không rét mà run lên, ngay cả thần trí của hắn nhất thời cũng không nhận thấy được đạo này màu đen cầu vồng là từ đâu mà đến. Rõ ràng còn có cao thủ núp trong bóng tối, giờ phút này, dự định đem Dương Trần cùng Lục Đạo Cực Thánh cùng nhau giải quyết. Không tốt. Vạn Tiên cô cũng là giật mình. Nàng thế nhưng vừa mới bị Dương Trần gieo ấn ký, nếu là Dương Trần vừa chết, nàng thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết. Lục Đạo Cực Thánh cười lạnh liên tục, thả ra một đôi đầu quái xà, hai đầu đồng thời hướng phía dưới phun một cái, màu mực chất lỏng cuồn phúng mà ra, một chút hóa thành quần quần xương độc, đem hơn 10 trượng trong mọi thứ đều gắn vào rồi hắn hạ. Quái xà miệng phun xương độc cho dù so ra kém tu tiên giới thập tuyệt độc, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Bình thường tu sĩ dính một chút, dường như sẽ lập tức ngã lăn mà chết, loại độc này lợi hại nhất, còn không ở chỗ này, mà là có thể coi như không thấy hơn phân nửa chủng loại ngũ hành hộ cháo, có thể bất chi bất giác xâm nhập trong đó, mà nhường hộ cháo chủ nhân không thể nhận ra cảm giác. Chính là nguyên anh tu sĩ không phòng phía dưới chúng rồi loại độc này, cũng có thể một mệnh ô hô. Nếu không phải như thế, Lục Đạo Cực Thánh cũng sẽ không đem rắn này xem như linh sủng nuôi dưỡng, là át chủ bài thủ đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Trần nhục thân công bố, loại độc này lại là quỷ dị, với hắn mà nói cũng căn bản nhìn như không thấy. Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi không thôi trong ánh mắt, Dương Trần trở tay vỗ, đem Lục Đạo Cực Thánh chụp thành xương máu. Vị này uy chấn loạn tinh hải mấy trăm năm thứ nhất ma tu, thì như vậy triệt triệt để hình thần câu diện. Mà đạo kia màu đen cầu rồng, thì trong chớp mắt oanh tạc. Từ đầu tới cuối, căn bản không có làm bị thương Dương Trần mảy may, liền như là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy kìm nén không được sao? Dương Trần hướng phía nơi nào đó hư không nhìn một cái, lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt. Chẳng qua, Dương Trần cũng không truy kích, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nghịch Tinh Minh mọi người. Kỳ thực cho dù là Lục Đạo Cực Thánh dự định thần phục, Dương Trần cũng là không có ý định lưu hắn một mạng. Vạn Tiên cô còn tính là người trong chính đạo, mà Lục Đạo Cực Thánh chính là chính cống ma đạo tác phong, phóng tới đại ái cổ giới cũng không hài hòa tồn tại. Dạng này người, Dương Trần tự nhiên là không thể thả tâm. Hắn cũng không lo lắng Lục Đạo Cực Thánh thoát ly không chế, mà là lưu lại như thế cái không ổn định nhân tố đặt ở loạn tinh hải, đặt ở nhân giới, này không ăn no dỗi việc được sao? Đối với tiểu này thuần chúng ác nhân, vẫn là để chúng nó sớm chút qua đời tốt, đỡ phải hại người hại mình. Giải quyết Lục Đạo Cực Thánh, Dương Trần cũng coi là hoàn thành đúng ôn phu nhân hứa hẹn. Chẳng qua, ôn phu nhân tu vi hay là kém một chút, Lục Tinh Minh tạm thời vẫn là do Vạn Tiên cô đến thống lĩnh. Về phần Vạn Thiên Minh và Nguyên Anh tu sĩ, Dương Trần liền không có gieo xuống cái gì linh hồn ấn ký loại hình thứ gì đó rồi. Rốt cuộc, hiện tại không tới Nguyên Anh hậu kỳ, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Dương Trần, không có gan hạ ấn ký tư cách. Trước đây, gieo xuống ấn ký tu sĩ, Dương Trần thì duy nhất một lần toàn bộ giải trừ, bao gồm Cực Âm, Huyền Cốt. Trước kia, tu vi không đủ, mới cần các loại thủ đoạn nhỏ, hiện tại, hắn hiệp hội là vì đức phục người. Kiến thức rồi Dương Trần trong nháy mắt tiêu diệt Lục Đạo Cực Thánh thủ đoạn, mạnh hơn Nguyên Anh tu sĩ thì không lật được trời. Tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều tin tưởng, chỉ cần Dương Trần còn đang ở một ngày, loạn tinh hải thì không loạn lên nổi. Nói ngắn gọn, loạn tinh hải loạn hay không, Dương Trần định đoạt. Là cái này Dương Trần luôn luôn tin tưởng vững chắc một chút, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất, nhưng nắm đấm lớn mới có thể giảng đạo lý. Bất luận cái gì thế giới đều là vì lực vi tôn. Bất kể như thế nào tô son chắc phấn, bất luận cái gì tổ chức quyền lực tự cổ chí kim cũng chỉ có một nơi phát ra, đó chính là bạo lực. Tất nhiên đã trở thành lịch tinh minh phía sau màn chi chủ, Dương Trần tự nhiên hay là phải làm một ít chiến lược an bài. Đầu tiên, chính là ngoại tinh hải loạn cục. Nếu là Dương Trần không can thiệp, ngoại hải yêu thú cướp đoạt nhân loại ngoại hải hòn đảo, đồng thời khu trục nhân loại tu sĩ nhiễu loạn, đều sẽ không lâu sau ngoại tinh hải triệt để bộc phát. Bên ngoài hải mười mấy hòn đảo bên trên, đem bộc phát nhân loại tu sĩ cùng yêu thú ở giữa đại chiến. Phàm nhân bên trong, lần này đại chiến rất khốc liệt. Tinh cung cùng lịch tinh minh lại lạ thường đều không có phái ra quá nhiều nhân viên tham dự việc này, không còn nghi ngờ gì nữa bất kể là tinh cung hay là lịch tinh minh cũng tại bảo tồn thực lực đánh nội chiến. Ngược lại là rất nhiều liên lụy tự thân lợi ích tán tu cùng rất nhiều bên trong môn phái nhỏ hội tụ đến rồi không ít nhân thủ, tại sắp đặt truyền tống trận cỡ lớn hòn đảo trên cùng yêu thú đại chiến một hồi. Kỳ thực cái gọi là đại chiến, chẳng qua là nhân loại tu sĩ khốn thủ hòn đảo, mượn nhờ trên đảo một ít cấm chế đánh một hồi bảo vệ chiến mà thôi. Năng lực có đảm lượng tham chiến tu sĩ, tự nhiên tối thiểu thì có chút cơ trở lên tu vi. Nghe nói tổng cộng cùng tụ tập mấy vạn chi chúng, nhưng mà phân đến mỗi cái hòn đảo trên thì có 5-6 ngàn người nhiều. Trận chiến này vừa mới mở ra, tất cả hòn đảo liền bị che ngập bầu trời đê giai yêu thú vây khốn chật như nêm cối. Nguyên bản lòng tin tràn đầy phe nhân loại, lập tức bị dội cho đầu đầy nước lạnh. Kết quả bọn hắn căn bản chưa thể kiên trì mấy ngày, vẹn vẹn nửa tháng sau, mười mấy hòn đảo liền trước sau thất thủ. Nghe nói từ đầu tới cuối, những kia hóa hình kỳ cao giai yêu thú thậm chí đều không có ra tay qua, chỉ dựa vào giống như giết chi không hết đê giai yêu thú lại gắng gượng phá hết ở trên đảo rất nhiều cấm chế đánh vào rồi hòn đảo bên trong. Ngoại hải tu sĩ lực lượng quả thực không cách nào cùng yêu thú một phương đánh đồng, nhân loại không thể không lần nữa lui về rồi nội hải đi. Sau đó sôi nổi hủy diệt rồi thông hướng ngoại hải truyền tống trận, tạm thời từ bỏ ngoại hải tất cả. Khi đó ngoại tinh hải lần nữa thành yêu thú thiên hạ, nhân loại tu sĩ cũng sẽ không thật từ bỏ ngoại hải. Trải qua hơn 100 năm, thậm chí mấy ngàn năm, nhân loại tu sĩ hơn phân nửa còn có thể lại lần nữa đến dự ngoại hải. Ngoại hải vô cùng vô tận yêu thú nội đan, đúng loạn tinh hải tu tiên giới mà nói, thực sự quá trọng yếu. Đây đều là sắp xảy ra sự kiện. Chẳng qua, tất nhiên hiện tại Dương Trần đến rồi, vậy dĩ nhiên là sẽ không để cho đây hết thảy lại lần nữa xảy ra. Rốt cuộc, mặc kệ là ngoại tinh hải hay là nội tinh hải, đều là hắn tài nguyên, sao có thể không công tiêu hao hết?